Chương 388 Thạch Mở Càn Ngân Nô Nhi, chương 388 Thạch Mở Càn Ngân Nô Nhi, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống làm Húc Dương một nhóm tại chân ngôn môn thu hoạch cơ duyên. Mấy ngày trước đây, Kỳ Ma Tử tại chân ngôn môn di tích bên ngoài cùng Huyền Vũ đạo chủ một phen đấu pháp, cũng là kinh động đến một chút người lưu tâm, đặc biệt là những cái kia tinh thông kham dư phong thủy địa thế tầm bảo nhân. Đến nội những thứ này tầm bảo nhân lai lịch, đó chính là đủ loại tiểu hàng. Thời thượng cổ, chân ngôn môn hủy diệt, tại một hồi kinh thiên động địa diệt thế trong đại chiến tuyên cáo kết thúc, hắn toàn bộ sơn môn rơi xuống hư không tuyệt vực. Sau đó, nguyên bản chân ngôn môn thế lực cương vực liền xuất hiện thế lực khu không người ở diệt thế đại chiến tướng toàn bộ đất đen tiên vực bắc bộ chủ thể đánh nát, hải tre lục nặng, ngoại trừ một chút lẻ tẻ phiêu tán đảo nhỏ, tiên vực bắc bộ còn sót lại khá lớn một khối lục địa mảnh vụn, bị bây giờ đất đen tiên vực sinh linh xưng là phù khâu đại lục, ý chỉ phiêu phù ở tuyệt vực phía trên đại lục. Về sau có một chút đại tân sinh thông huyền cảnh, đại la hung thú chiếm cứ tối tới gần hư không tuyệt vực bên ngoài ước vạn dặm cương vực, đám hung thú này động phủ xào huyệt, lẻ tẻ phân bố ở một tòa tòa đảo phía trên, đem toàn bộ chân ngôn môn gần như bao vây lại. Phù khâu đại lục lại bởi vì diệt thế đại chiến, thiên địa linh cơ bị rào loạn hung ác cực điểm, lục địa bên ngoài đối với bình thường chân tiên thậm chí là kim tiên tới nói, ở đây khắp nơi đều là tuyệt vực, hơn nữa nơi trung tâm nhất, khắp nơi đều là diệt thế trong đại chiến chết đi tiên nhân lưu lại linh vực cùng oán khí tụ tập sinh ra oan hồn kết giới. Trong đại chiến chết đi tiên nhân tu hành pháp tắc đủ loại, nhưng không thiếu tu luyện huyết, độc chờ pháp tắc, nguyên thần cảnh giới chưa tới kim tiên cấp độ kẻ ngoại lai, một khi ngộ nhập nơi đây, ngay lập tức sẽ thần hồn mê thất, không phải là bị độc chướng cấp thần hồn, chính là bị vô cùng vô tận trên biển thiên thai nuốt hết hạ chẳng. Hơn nữa còn phải đối mặt ngẫu nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại những cái kia đại la hung thú uy hiếp, cho nên phủ khâu đại lục bên ngoài, đặc biệt là ngày cũ chân ngôn môn phụ cận cương vực, hoàn cảnh sinh tồn vô cùng hiểm ác, cũng không thích hợp đại thừa trở xuống sinh linh ở đây sinh sôi sinh tồn. Không có khổng lồ cơ số cấp thấp tồn tại làm căn cơ, liền không khả năng sinh ra phồn bình tiên đạo văn minh, nhưng nơi đây đến cùng là đã từng thiên đình đại địch chân ngôn môn địa bàn, thiên đình không có khả năng hoàn toàn bỏ mặc, không làm giám thị. Từ đời thứ nhất đất đen tiên cung chi chủ bắt đầu, liền bắt đầu cực điểm có khả năng hướng ở đây kéo dài xúc giác, may ở chỗ này mặc dù tiên đạo không xương, nhưng lại bởi vì hải lục lật đổ, dẫn đến địa mạch phía dưới đủ loại chân quý linh thổ cùng khoáng mạch lại thấy ánh mặt trời. Năm qua năm sau đó, trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, ở đây dần dần trở thành đông đảo linh dược tiên thảo cùng sơn tinh yêu mị lớn lên chi địa, trong đó mấy cái tài nguyên phì nhiêu nhất chi địa người nổi bật, còn tiến giai đến thông huyền cảnh, đại la. Nhưng những thứ này chân quý linh thổ cùng khoáng mạch mặc kệ là lấy ra bồi dưỡng linh dược, vẫn là luyện chế tiên bảo, tiên thôi, đồng dạng cũng là tiên giới đỉnh cấp chân tài. Tiên giới chưa bao giờ khuyết thiếu rất mà liều truy tìm cơ duyên hạng người, chờ tiến vào nơi đây mạo hiểm, may mắn còn sống tiên nhân trở lại đất đen tiên vực Nam Bộ, đem tin tức truyền ra sau, tự nhiên để cho vô số thương minh đối với cái này chạy theo như vị, cái này tự nhiên cùng đất đen tiên vực giám thị chân ngôn môn cựu điểm nhu đồ, an nhịp với nhau. Có đất đen tiên cung ngầm đồng ý cùng ủng hộ, mấy trăm vạn năm trôi qua, cũng tạo thành không thiếu thành thục thương lộ trọng yếu tiết điểm, nằm đưa tại phủ khâu đại lục ngoại hải rất nhiều trên hòn đảo, thương lộ phần cuối chính là bị mê trần huyễn khói bao phủ lũ phủ đảo. Quay trung quanh đảo này, trung quanh bốn cái hơi lớn hơn trên hòn đảo, xây xong yên ba thành huyện yên thành lưu yên thành phật hối thành. Mỗi một đảo trong thành, ngoại trừ số lượng vượt qua trăm vạn săn hoang tu sĩ, tờ bảo tu sĩ cùng các đại thương minh ở ngoài nơi đóng quân, đều sắp đặt giám sát tiên cung phân bộ, có lưu một cái thái ớt trung hậu kỳ giám sát tiên sứ tọa trấn thống lĩnh, mỗi thành đều một đội tuần tra tiên sứ, đủ để tạo thành tiểu thập phương diện tiên trận phối hợp thiên đình ban thưởng bí bảo tiên trận, chính là đối mặt đại la hung thú đột kích, đơn nhất thành đều có thể ngăn cản mấy hiệp, bốn thành hợp lực càng là có thể chiến thắng. Bất quá chân ngôn môn im hơi lặng tiếng trăm ngàn vạn năm, bây giờ phái chú bốn thành giám sát tiên sứ, phần lớn đã quên đi rồi thiết trí giám sát tiên sứ dự tính ban đầu, phần lớn tâm tư đều đặt ở ngắt lấy nơi đây tài nguyên, để thăng tự thân tu vi phía trên này. Tứ đại giám sát tiên sứ quanh năm bế quan không ra, thủ hạ những cái kia tuần tra tiên sứ cũng có học dạng, ngược lại bọn hắn phần lớn cũng là vì nơi đây phì nhiều tài nguyên mà đến, mà lại là có nhiệm kỳ lưu quan, đem chỗ tốt cầm ở trong tay mới là thực tế nhất. Đối với tiên sứ nhóm mà nói, giám thị chân ngôn môn cựu địa chỉ là chức trách, có thể ứng phó liền ứng phó, tăng cường chính mình tu vi trọng yếu nhất, chẳng lẽ còn muốn thường xuyên tổ chức nhân thủ tiến mê trần huyện yên bên trong thám hiểm, lấy chính mình tính mệnh đi bác cơ duyên cầu tới tiến. Những thứ này tiên sứ nhóm lai lịch mặc dù đủ loại, nhưng đếm kỹ đứng lên, đại bộ phận đều đến từ đất đen tiên vực miền Nam bản thổ đại phái, đặt ở ngàn vạn năm trước, bọn hắn tổ sư đều là đã từng quần tiên đứng đầu Di La tiên tôn phụ thuộc, tiến vào tiên cung nhậm chức đều chỉ là vì công môn bên trong dễ tu hành mà thôi, chẳng lẽ vì động lộc cùng lấy lòng trung thổ tiên vực cũng không cần mạng. Cho nên bọn hắn ba không phải thật ngôn môn định viên không xuất thế, đại gia bình an vô sự, ngược lại chân ngôn môn xuất thế, nghịch thiên chí bảo cùng vô thượng công pháp đều không phải là bọn hắn có thể mơ ước, chắc là phải bị thiên đình bản bộ lấy đi, bằng không thì chính là phản địch. Tình trạng không tốt tầng dưới chót tiên nhân mới có thể khát vọng mạo hiểm, mới có thể đem hỗn loạn xem như tấn thân bậc thang, mà vừa người được lợi ích nhóm chỉ muốn cầu ổn, đại thế có biến tùy thời đều có thể biến ảo đại vương kỳ, đây là những thứ này bản thổ đại phái sinh tồn trí tuệ. Bằng không thì bọn hắn độ bất quá đương sơ chân ngôn môn sau đại chiến thanh tẩy. Nhưng đối với những cái kia dựa vào bốn thành tâm bảo đám người, chỉ có tiên thảo linh quáng, không thể nào giải khát ta. Chân ngôn môn di tích thế nhưng là đại biểu cho vô thượng công pháp cơ duyên và nghịch thiên chí bảo. Quân không nghe thấy nào đó một cái phạm nhân quốc linh đồng, nội nhập nào đó đại năng biệt phủ, chờ xuất thế sau đó, lập tức bái nhập đại la môn hạ, trở thành một phương tiên tôn, xương tông làm tổ. Những tiên sứ kia bỏ rơi nhiệm vụ, lại có gia tâm rất lớn tầm bảo nhân, san hoang tu sĩ, cùng với một ít có ý đồ khắc giả, đối với mê trần huyễn khói lại cực kỳ chú ý, thời khắc lưu tâm. Mấy ngày trước đây bởi vì kỳ ma tử cùng Huyền Vũ đạo chủ hóa thân đấu pháp, lại thêm Húc Dương tiền đến giai, trắng trợn hút vào thiên địa nguyên khí, chân luôn môn di tích bên ngoài thiên địa chi thế bị dung chuyển. U phủ đảo tên là Hòn Đảo, là thượng cổ đất đen tiên vực bắc bộ lục khối 1/1000 tỷ mảnh vụn, nhưng trên thực tế đảo này cũng không ít, là một cái không thua linh giới phong nguyên đại lục bao nhiêu đảo lớn. Một mực qua một cái ngày đêm, bị khuấy động thiên địa chi uy dư ba, mới truyền đến U phủ đảo bên ngoài bay, tuy là nọ mạnh hết đà, nhưng như cũng nhấc lên một chút gợn sóng. Huyết Yên thành phương hướng, ti ti lũ lũ phấn hồng thật khí, chẳng qua dĩ vãng một loại nào đó giới hạn, từ trong đường ven biển bên trên vách núi loạn thạch xung ra, trăm ngàn vạn năm tới lần thứ nhất vượt qua biên giới, xâm nhập vào trên mặt biển. Mây trần huyễn khói dị động. Chẳng lẽ trong truyền thuyết chân ngôn môn di tích có hy vọng xuất thế? Ta xem bằng không thì, hẳn là có đại la hung thú nội nhập, tại chỗ sâu khuấy động mưa gió. Chúng ta đi mau. Bằng không thì bị mây trần huyễn xì gà vào, hối hận thì đã muộn. Ha ha ha. Không uổng công ta La Phong trải qua gian nguy từ phục trạch tiên vực mà đến, chỉ ở nơi đây ngây người vào năm, liền đụng tới chân ngôn môn di tích dị động, trước đây vị kia bổ thiên tông lại truyền đệ tử ngôn ngữ, quả nhiên không có kém, ta La Phong thật đúng là có đại cơ duyên. Chiếu xuống phụ cận hải vực tầm bảo nhân săn hoang đám người, tự nhiên là mắt thấy một màn này đám đầu tiên người chứng kiến, thần sắc khác nhau, phản ứng không giống nhau. Có chút nhớ tới mê trần huyễn khói kinh khủng, tự hiểu không phải phúc duyên thâm hậu hạng người, đang sợ hãi trung đê điều đi xa, có chút thì canh giữ ở giới hạn bên ngoài kích động, mong mỏi mê trần huyễn khói ổn định sau sẽ hình thành một đầu có thể cung cấp an toàn tiến vào thông lộ. Mà cách đó không xa, một mảnh phiêu phủ ở trong trên mặt biển đồng hậu dày đặc cánh mây, bây giờ đang có một cái toàn thân che đến kín mít hắc bảo nhân, cùng một vị hở ngực lộ cánh tay, da thịt mặt ngoài mọc đầy chi tiết vảy tím thanh niên áo bào tím, điệu thấp ẩn sâu áng mây bên trong, bây giờ đang thấp giọng thường nghị cái gì. Ngầm ve đạo hữu, theo người ta ký kết thuê linh khế, trong đó liền bao gồm mê trần huyễn khói một khi có biến, ngươi nhất thiết phải cùng đi ta tiến vào quan sát, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ngươi làm sao còn ra sức cước từ nữa nha. Thanh niên áo bào tím khí chất tôn quý, một đôi tròng mắt bên trong tử quang vận động, như thế trầm giọng nói: "Thạch đạo hữu, cũng không phải ta ra vẻ chối từ, linh khế là mượn vĩ đại thiên ngoại ma tổ ký kết, ta một kẻ thái ớt sơ kỳ, sao dám chống lại thiên ngoại ma tổ chế định linh khế quy tắc? Nhưng lúc này mê trần huyễn khói còn chưa bình phục ổn định, ngươi ta nên như thế nào tiến vào? Tiến vào trình độ gì? Là ngoại vi tìm đòi, vẫn là xâm nhập đến U Phủ đảo trung tâm, tìm hư không tuyệt vực kẽ hở cửa vào? Nếu là có thể tiến vào chân ngôn môn nội địa, lấy được công pháp bảo vật lại như thế nào phân phối? Những vấn đề này ngươi ta không trước đó đàm luận tin tưởng, chính là đạo hữu cầm linh khế cấm chế, ta cũng không dám dễ dàng đáp ứng à. Huống chi linh khế chủ thể, đại bộ phận cũng là quy định 3000 năm bên trong, ta muốn hộ vệ ngươi vị này quả nguyên trai phân trai chấp sự an toàn, các điều khoản chỉ là quy thuộc, linh khế cũng quy định, ta có thể đánh đổi một số thứ, miễn trừ những thứ này quy thuộc điều khoản. Hắc bào nhân hai tay mở ra, cười hì hì cắm nộn đánh khoa, túi bào phía dưới truyền ra âm thanh mang theo trung tính tử tính. Thanh niên áo bào tím nghe vậy, ngược lại là không hề tức giận, trầm ngâm một lát sau, trịnh trọng cam kết, ngoại vi có cái gì tốt dò xét, tự nhiên là phải thâm nhập U Phủ đảo trung tâm, ta tu vi vẹn vẹn có kim tiên hậu kỳ, ngươi lại là thái ớt, mặc dù ta là cố chủ, nhưng tiến hành thám hiểm cử chỉ, theo nơi này lệ cũ, luôn luôn là tu vi cao giả làm chủ, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, lấy được bảo vật tiên hảo, chia 3-7. Ngươi 7, ta 3. Công pháp vô luận phẩm giai, hết thể cùng hưởng lĩnh hội, không thể lập tức tìm hiểu bản độc nhất thì người ta công bằng đấu giá cao giả nhưng phải nguyên bản, như thế nào? Hắc bào nhân cúi đầu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi ngược lại, Thạch đạo hữu, mở ra thiên sóng tuyết lượng vậy à? Ta hộ vệ ngươi đã có ngàn năm, bình thường ngoại trừ khí chi pháp tắc đối địch, cũng không có hiện lộ qua khắc thần thông, ngươi như thế nào chắc chắn ta có thể ứng phó mê trần huyễn khói? Chỉ là trăm vạn năm tới, thất thủ tiến U Phủ đảo ngoại lai thái ớt liền không dưới 5 người. Làm sao ngươi biết, ta nhất định liền mạnh hơn bọn họ. Bằng vào mê trần huyễn khói dị động, có khả năng xuất hiện khe hở thông lộ. Thanh niên áo bào tím nghe vậy, trong mắt tử ý càng thêm dày đặc, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, mang theo vẻ quỷ dị thản nhiên nói, khí chi pháp tắc. Ngầm ve đạo hữu mặc dù che giấu rất tốt, nhưng ngàn năm qua sớm chiều ở chung phía dưới, sẽ không cảm thấy ta không có phát hiện, ngươi trên thực tế tu hành là huyễn chi pháp tắc à. Huyễn chi pháp tắc ở khác chỗ có lẽ uy năng không như hắn đại đạo, nhưng ở trên U Phủ đảo, quả thực là như cá gặp nước. Coi như không có khe hở thông lộ, đạo hữu cũng có thể mạnh mẽ xuống tới, hơn nữa đạo hữu đã thừa dịp ta bế quan lúc, len lén lẻn vào không dưới 10 lần, không phải sao? Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Hắc bào nhân nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, cũng không làm bất luận cái gì cử động quá khích, ngược lại mang theo một loại nào đó ngữ khí như chút được gánh nặng, lựa chọn thẳng thắn tương kiến, à. Ta tự hỏi biến thành thiên y vô phùng, liền trước đây đối mặt một vị nào đó giám sát tiên sứ cũng không bị hắn phát hiện manh mối, nhưng ngươi bằng vào kìm tiên hậu kỳ tu vi lại có thể phát hiện, xem ra ngươi cũng không phải thông thường quảng nguyên trai chấp sự, có truyền ngôn xưng, quảng nguyên trai sau lưng đông chủ là ma vực hoàng tộc, thạch đạo hữu lại vừa lúc họ thạch, chẳng lẽ là một vị nào đó hoàng tộc tử đệ? Đại la ruột thịt, không biết là xếp hàng thứ mấy hoàng tử đâu. Thanh niên áo bào tím cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, gặp hắc bào nhân không có bạo khởi ý tứ, mới từ từ thu tay lại bên trong tiên khí bên trong tiên nguyên lực, liếm bờ môi nói, ha ha. Ta còn tưởng rằng giữa chúng ta muốn một mực giả bộ không biết thân phận của đối phương, giả câm bờ điếc thẳng đến linh khế kết thúc đâu. Như vậy cũng tốt, bất tái xếp hạng thứ 10. Thạch Khai Càn, ngươi thế mà thực sự là ma vực hoàng tử, đường đường bậc đại thần thông ma chủ thất tử, thế mà cam nguyện mạo hiểm tiến vào chân tiên giới nội địa, khuất thân làm một giới chấp sự. Ma vực cùng thiên đình ở giữa, ước vạn năm tới phân tranh không ngừng, ngươi liền không sợ ta đem thân phận của ngươi bán cho bốn thành giám sát sứ? Hắc bảo nhân con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương lại thật sự thừa nhận. Thanh niên áo bào tím tử nhãn nhanh như chớp nhất chuyển, cười nhẹ nói, ha ha, cũng vậy a, ta cũng không sợ ngươi mật báo. So với ta một kẻ không được sủng ái, còn muốn bên ngoài khất thực cái gọi là hoàng tử, đạo hưu chỉ sợ so ta càng sợ giám sát tiên sư a. Ngươi nói xem, Thiên Hồ tộc chi nhánh, Ngân Hồ tộc thiếu chủ, Hồ Vương Liễu Thanh dòng dõi, Ngân Nô Nhi, dùng tên giả quái tặc Ngân Hồ 7 vạn năm trước lẻn vào Thiên Hồng Tiên Cung, trộm lấy tứ phẩm tiên khí Trạm Sát Long Nhận. 6 vạn năm trước, lẻn vào Đốt Thiên Tiên Vực, mê nguyên phần Thiên Tông chân truyền, trộm lấy tứ phẩm tiên khí Tử Tiêu Tỏa Sát Liên chưa thành, bị phần Thiên Tông truy sát vạn năm may mắn không chết. 4 vạn năm trước, thử, im ngay a. Thì ra ngươi sớm đã âm thầm tra ra lai lịch của ta, ta nói ngươi 500 năm trước vì sao luôn đi nơi này vô thưởng mình cứ điểm, thế mà kiềm chế 500 năm chưa từng làm loạn, một mực chờ đến hôm nay, sự kiên nhẫn của ngươi thật đúng là đủ. Dưới Hắc Bảo Ngân Nô Nhi mặt lộ vẻ giận, không che giấu nữa thân con gái của mình, khẽ đeo cắt đứt đối phương, mới trầm thấp lời nói, nhiều không cần nói nữa. Nếu biết ngươi ta cũng là thiên đình địch nhân, vậy dĩ nhiên có hợp tác cơ sở, ta cam nguyện làm ngươi hộ vệ tiến vào biển này vực, chính là hướng về phía U Phù Đảo tới. Nhưng ngươi chẳng lẽ cho là bằng vào ta Huyễn Chi phát tác, liền có thể tại trên U Phù Đảo thông suốt? Ngươi sợ là không biết ngũ hành thật ảo đại trận rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, ngươi cho rằng ta trước 10 lần đi sâu vào là hưởng phí công phu? Chân Luân Môn di tích còn chưa tới chân chính lúc xuất thế đâu, ta ở chỗ này phí thời gian quá lâu, đã đợi không bằng Chân Luân Môn chân chính xuất thế, chỉ là ngươi Huyễn Chi pháp tắc không được, nếu là lại tăng thêm cái này hai cái tiên khí đâu. Thanh niên áo bào tím thấy đối phương nhả ra, bắt đầu chân chính nói về hoa quả khô, cũng sẽ không do dự, lúc này lấy ra một kiện ánh sao lấp lánh mâm tròn, cùng với một cái bộ dáng tương cận bảo ký. Định Tinh Quý, xem sao ký. Lại là hai món bảo vật này, cư nhiên bị ngươi âm thầm chụp đi. Hắc bảo nhân lúc này lại hỉ. Chương 389 ta tự vẽ bên trong, chương 389 ta tự vẽ bên trong, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống Định Tinh Quý, xem sao ký. Lại là hai món bảo vật này, cư nhiên bị ngươi âm thầm chụp đi. Thượng cổ tứ tượng Tinh Nguyên Tông bảo vật Chấn Tông, nhị phẩm huyền bảo Tử Vi Lượng Thiên Nghi phòng chế tiên khí. Xem ra đạo hưu đối với Chân Ngôn Môn di tích đã sớm tình thế bắt buộc. Có cái này hai cái tiên khí tại, cũng không tiếp tục sợ mê thất tại ngũ hành trong ảo cảnh. Ngân Nô Nhi vui mừng quá đỗi, đây chính là trong truyền thuyết tiên khí, dù cho công dụng đơn nhất, nhưng không chịu nổi cực kỳ khắc chế với cảnh, có bọn chúng tại, Chân Ngôn Môn di tích thám hiểm chẳng khác nào thành công một nửa. Hừ, cái gì bị ta chụp đi? Cái này căn bản là ta từ thánh vực xuất phát lúc, tiêu phí thật là lớn đại giới cố ý từ trong tộc mang ra. Ta thánh vực tiếp giáp Chu Thiên Tiên vực, đây vẫn là ước vạn năm trước, ta tổ phụ Thánh Tôn cùng tứ tượng Tinh Nguyên Tông giao hảo lúc, luyện thành một nhóm phòng chế chi bảo, ước vạn năm tới tổn hại hơn phân nửa, đây là sau cùng hai cái. Hai cái tiên khí ban đầu ở phủ Khâu Đại Lục Nghiễm Nguyên trai thượng phách bán, cũng là ta làm cục, đấu giá chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái, mục đích đúng là hấp dẫn đạo hưu đến đây. Như thế nào? Có hai cái tiên khí tại, Ngân Nô Nhi đạo hưu có muốn đi tới Mê Trần Huyền Khói quan sát? Phân phối phương thức liền theo vừa mới nói tới. Thanh niên áo bào tím ra vẻ mất tự nhiên nở nụ cười, trên cánh tay vảy tím lóe lên, hai cái tiên khí cũng theo đó nổi lên một hồi huyết quang. Dưới Hắc Bảo Ngân Nô Nhi trông thấy tiên khí bên trên nổi lên huyết quang, lại đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, "Huyết luyện tiên khí, cái này hai cái tiên khí đều bị ngươi dùng tinh huyết tế luyện, một khi chủ nhân còn có, ngay lập tức sẽ tự hủy. Thì ra ngươi đã sớm để mắt tới ta. Đoán chừng trước đây ta coi như vô xuống cái này hai cái tiên khí, cũng không thể thôi động một chút, cuối cùng còn phải dựa dẫm ngươi. Hơn nữa ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là không tin nhiệm ta? Cũng không tin tưởng Thiên Ngoại Ma Tổ khế ước?" Đạo Hưu nói đùa. Đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hồ tộc lấy điều khiển thật ảo chứ danh, đạo hưu lấy quái tặc Ngân Hồ thân phận, mấy lần bằng vào Thái Ất Tu Vi, đem lại La Tu sĩ tùy ý bài bố tại ở trong lòng bàn tay, ta há lại dám coi thường, chỉ có thể tiểu nhân trước quân tử sau. Sơ qua thám hiểm hành trình bên trong, liền muốn dựa dẫm đạo hưu toàn lực bảo vệ, bằng không thì ta chết việc nhỏ, nhược Định Tinh Quý cùng xem sao ký theo ta vẫn lạc mà tự hủy, cái kia. Ha ha. Thanh niên áo bào tím thần sắc càng đắc ý, phản phất để cho giết tiên bảng xếp hạng trước 10 thiên đình phản nghịch ăn quả đắng, với hắn mà nói, là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo chuyện. Hảo, ta đáp ứng tại ta trước khi vẫn lạc, chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn. Lần này ngươi yên tâm a. Bất quá, ước định phải sửa lại. Một khi có không thể cùng hưởng công pháp bí thuật, ta có thể để một bước một mực nhường cho đạo hưu, nhưng quân thiên bóng mặt trời hoặc hắn hàng ái, nhất định phải cho ta. Đây là ta danh giới cuối cùng. Ngân Nô Nhi không đối ván đã đóng thuyền chuyện quá nhiều dây dưa, mà là thuận thế đưa ra điều kiện của mình. Hảo, ta đáp ứng. Nhưng tương tự, ta thánh tộc chí bảo là xá tỳ bà, ngươi cũng tuyệt không thể có tranh giành quyền lợi chi tâm. Nhất định phải nhường cho ta. Bằng không thì ngươi liền muốn nếm thử bị Ngụy Thiên Đỉnh cùng ta thánh vực cùng nhau đuổi giết tư vị. Thanh niên áo bào tím tử nhãn bên trong vẻ âm tàn lóe lên liền biến mất, cũng không sai suy tư đưa ra điều kiện của mình. Hừ hừ, ta đây biết, ma vực thiếu chủ chi tranh, phải La Xá Tỷ Bà giả vì người thắng đi. Cũng vậy, Thiên Hồ lao tổ mất tích bị nhốt, Ngân Nô Nhi đạo hữu những năm này tốn sức tâm tư khắp nơi trộm cắp tiên khí, không phải cũng là muốn cứu ra lão tổ tông sau dưới gối hầu hạ, hảo chiếm được lao tổ tông vui vẻ, tiếp đó kế thừa thiếu chủ chi vị sao? Dụng ý khó rõ giả, nhìn cái gì cũng là âm u cùng công danh lợi lộc. Tùy ngươi nói thế nào, nói mà không có bằng chứng. Vỗ tay vì thế. 3. Theo một tiếng vang dọn, thanh niên áo bào tím cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp xúc cảm, cười đáp ý, lập tức thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ. Huyễn Trần Khói Mê dị động, chẳng mấy chốc sẽ kinh động bốn thành giám sát tiên sứ. Lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Dùng ngươi nhiều lời. đã có hai cái ta biết tuần tra ngầm sai có mặt, còn có Thỉnh Thạch đạo hữu gọi ta ngầm e, bằng không ta về sau bất luận cái gì nơi đều xưng ngươi thập hoàng tử. Ngân Nô Nhi mặt lộ vẻ vẻ kiên định, lập tức điều khiển ngũ sắc cả mây, tại càng tụ càng nhiều trên trăm cái săn hoang tầm bảo tiên nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi ngược dòng nước, trong nháy mắt liền chui tiến u phủ trong đảo biến mất không thấy gì nữa. Bọn này tiên nhân hai mặt nhìn nhau phía dưới, rối loạn tương mừng, rất nhanh liền có mấy người móc ra truyền âm tiên phụ thả. Mà Ngân Nô Nhi hai người vừa tiến vào trong huyễn trần khói mê, hai người lập tức lâm vào ngũ hành huyễn thế đại trận thai nghén thúc đẩy sinh trưởng tầng tầng thật ảo thế giới, địa phong thủy hỏa tùy thời đều đang sinh ra hủy diệt, thế giới tùy thời sụp đổ. Sau một khắc lại trong nháy mắt dâng lên, mới có một loại tam thiên đại đạo mất cân bằng hỗn độn ý vị. Nhưng cho dù bực này huyễn thuật diễn dịch vũ trụ mở chẳng cảnh là giả tạo, đối với kim tiên cùng thái ớt tới nói cũng là kinh khủng dị thường thần thông. Một khi ứng đối không làm, cùng lâm vào chân chính mất đạo tuyệt vực không có gì khác nhau. Một cái đến từ thiên đạo, một cái đến từ khi xưa tiên giới đỉnh cấp đại phái, nghiền nát một cái thái ớt cùng kim tiên, rất dễ dàng bất quá. Thật ảo tùy tâm. Chuyển. Ngân Nô Nhi quát một tiếng, hơn trăm mai hư ảo đạo văn xông ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng hướng ra ngoài quyết tán, trong nháy mắt liền tạo thành một cái vạn trượng lớn nhỏ hư huyễn linh vực. Linh vực bên trong như có thực chất hư ảo hỏa diễm sôi trào, nhất thời đem tầng tầng giả tạo địa phong thủy hỏa nhanh chóng hòa tan, khiến cho hóa thành thận khí biến mất không còn tâm tích. Chờ cái này tầng địa phong thủy hỏa rút đi, thì lộ ra bước lên vô số độc triệu khí đầm lầy, cùng một chút thấp bé sân phòng, bốn phía cảnh sát hướng phía sau thật nhanh lùi lại, chớp mắt bận giảm. Mà định ra tinh quý, xem sao ký cái này hai cái tiên khí, cũng tại một bên thanh niên áo bào tím trong lòng bàn tay nở rộ tinh mang, hai người tinh mang trên không trung tương giao, ngưng kết thành một đạo cực kỳ ngưng luyện tinh tuyến, lộ ra linh vực bên ngoài, thậm chí không nhìn linh vực bên ngoài cái kia tang thương mộng ảo vũ trụ man hoang, từ đầu đến cuối xa xa chỉ hướng bắc cực sao tử vi phương hướng. Nơi đó chính là chân luôn môn sơn môn phương hướng, thời thượng cổ vạn tiên chi môn. Thanh niên áo bào tím hơi chút phân rõ, lập tức hướng về một phương hướng nào đó xa xa một ngón tay, Ngân Nô Nhi toàn lực thi pháp bên trong không có tâm tình đáp lại, thuận thế chuyển hướng. Mê trần huyễn khói bên trong cấm tiệt thông thường hư không na di, huống hồ dù cho có thể na di bọn hắn cũng không dám, vạn nhất ngộ nhập cái gì kinh khủng tuyệt địa trận nhãn, chẳng khác nào muốn chết, cũng chỉ có thể vượt mọi trông gai ngạnh sinh sinh mở đường. Cũng may Ngân Nô Nhi huyễn chi linh vực ở đây như cá gặp nước, hai người chớp mắt bạn giảm, cũng là không chậm, lại không sợ ở đây nghiêm trọng nhất mê thất hoạ, liền hướng u phủ đảo trung tâm, bắt đầu từng chút một cực tốc tiếp cận. Nhưng thanh niên áo bào tím vẹn vẹn thúc giục hai cái tiên khí không đến chén trà nhỏ thời gian, tự thân tiên nguyên lực đã hao tổn gần nửa, cho dù hắn thời khắc đều tại rút ra dấu ở trong tay trung phẩm tiên nguyên hạch, hắn tử nhãn đủ ngủ cục nhất chuyển, dựa vào tầm quan trọng của mình, lại trực tiếp đưa tay hướng hắc bảo nhân cổ tay trắng chụp tới, trong miệng nói, nhanh, độ cho ta tiên nguyên lực. Ta không phải là thái ất, không cách nào thôi động hai cái tiên khí quá lâu. Nhưng hắn bắt được chỉ là huyễn ảnh, sau một khắc Ngân Nô Nhi thân ảnh đông tiêu tan, ngay sau đó lại tại linh vực bên trong ngoài một trượng một lần nữa ngưng kết mà ra, lạnh như băng trong đôi mắt thoáng qua một tia trắng ghét, quét thanh niên áo bào tím một mắt, thạch đạo hưu xin tự trọng. Lại có khinh bạc cử chỉ, thiếp thân mặc dù không dám giết ngươi, nhưng cho ngươi điểm khổ đầu ăn một chút, vẫn là dám. Đối với thanh niên áo bào tím mà nói, tại trên đường thám hiểm, nhu đầu Ngân Nô Nhi bản thân, tiếp đó cùng hộ tộc thông gia, lại mang theo hậu tộc thế lực, trợ chính mình đoạt được ma chủ người thừa kế kế hoạch, cùng lấy được nhị phẩm không gian tiên khí La Xá tỷ bà so sánh, trọng yếu giống vậy. Bây giờ mưu đồ đã lâu thăm dò bị cự, tự kiềm chế ma chủ thân tử thánh vực hoàng tộc thân phận thạch khai cản, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, tử nhãn bên trong vẻ hung ác lóe lên, trầm thấp quát, ta như tiên nguyên hao hết, chỉ sợ không đợi được đạt vạn tiên chi môn, người ta liền sẽ mất phương hướng, ngập ve đạo hưu chẳng lẽ không muốn đường về, vẫn là muốn hủy ứng, bỏ qua một bên ta độc chiếm chân ngôn môn bảo tàng. Ai nói ta muốn hủy ứng? Chuyển độ tiên linh lực cũng không cần tay trong tay. Đừng trách là không nói trước, lại có mạo phạm cử chỉ, ta liền để ngươi nếm một lần hồ tộc muôn đời luyện tâm thuật. Dưới hắc bảo Ngân Nô Nhi mặt không biểu tình nhìn về phía trước, chỉ là bấm niệm pháp quyết, thạch khai cản trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái quang huyễn mê ly quả cầu ánh sáng năm màu, bàng bạc tiên linh lực rủ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trong cơ thể của thạch khai cản tiên nguyên bổ sung đầy đủ. Nhưng cũng không biết là không phải có ý định trả thù, Ngân Nô Nhi cố ý hút tới khổng lồ hết sức tiên linh lực, lấy cực kỳ thô bạo thủ pháp, ngang ngược rót vào trong cơ thể đối phương. Thạch khai cản kêu đau một tiếng, khoe miệng nhất thời tràn ra một tia tử kim tinh huyết, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều kém chút bị căng nứt, không khỏi càng thêm tức giận, âm tàn trừng Ngân Nô Nhi một mắt, trong lòng không ngừng thầm mắng gái điếm túi. Nhưng có Ngân Nô Nhi cảnh cáo trước đây, hắn đến cùng không dám tiếp tục làm yêu, chỉ có thể túi đầu che giấu vẻ âm tàn, tự mình phục vụ. Huyễn chi linh vực bên trong hết thảy đều không thể gạt được nơi đây chủ nhân. Ngân Nô Nhi thấy đối phương bộ dáng này, khoe miệng kéo ra một tia nụ cười, tâm tình không khỏi tốt mấy phần. Chỉ tới đây thôi, van bối việc vặt vãnh quân thân, không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, chỉ có thể chờ mong ngày sau lại cùng tiền bối thỉnh giáo. Mà liền tại lúc này, chân ngôn bên trong cửa húc dương cuối cùng kết thúc khoái ý tâm tình giao lưu, đưa ra cáo tử. Ân, húc đạo hữu này liền muốn rời đi, không nhiều ở đây du lịch một phen. Di La lão tăng có chút kinh ngạc. Không được, mấy ngày không thấy đạo lữ của ta, không khỏi có chút mong nhớ a. Ha ha, văn bối có chút tham luyến nhi nữ tình trường, để cho tiền bối chê cười. Tại húc dương thời khắc dư quang chú ý xuống, bảo hoa công pháp quán đỉnh còn chưa kết thúc, Di La lão tăng thần sắc biến ảo, rất muốn tìm mượn cớ giữ lại. Nhưng ở húc dương biểu tình tự tiếu phi tiếu phía dưới, Di La lão tăng chỉ do dự mấy trong mấy mắt, liền mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chỉ là vây tay một cái, liền đem bảo hoa na di tại bên cạnh hai người, trong lòng thầm than, tính sai, không dùng thời gian gia tốc, kẻ này rất là đối với ta phòng bị a cũng được. Cũng may đưa Hỗn Nguyên năm khí luận, cái này ám tử không làm bố trí cũng được, miễn cho bởi vậy bất hòa, ngược lại không đẹp. Bảo Hoa lúc này đại mi đã vận thành một đoàn, tại trong hoàng hốt thanh tỉnh, ý thức được chính mình thoát ly Đông Ất thần cung, lập tức ngọc dung biến đổi, kiêng kỵ nhìn Di La lão tăng một mắt, lại nhìn về phía Húc Dương, muốn nói lại thôi. Húc Dương đương nhiên biết Di La lão tăng dự định, đơn giản là muốn thừa dịp công pháp quán đỉnh, hoặc trình độ nhất định ảnh hưởng Bảo Hoa tâm trí, khiến cho về sau làm việc thiên hướng chân môn, hoặc thừa cơ đem Bảo Hoa căn cơ chuyển hóa thành chân môn căn cơ, làm thành chân truyền đệ tử kết cục đã định, như vậy thì có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng Húc Dương mạch này. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, nhưng Di La lão tăng là tính sai, Húc Dương cùng Huyền Vũ đạo chủ sớm đã đem lớn diễn không bờ chiếu thần kinh truyền cho tất cả cùng nhau phi thăng đồng bạn, mặc dù Bảo Hoa chưa đem rất nhiều phân niệm tu thành đại thành chu thiên thần kính, nhưng kháng cự tâm linh ám thị bảo trì tự thân linh đại thanh minh, vẫn là làm được. Hơn nữa Húc Dương trả cho Bảo Hoa chui luyện căn cơ, tụ trở thành vượt qua 36 mai cựu cung bắt đầu pháp tắc đạo văn, mở huyền khiếu cũng qua 36, căn bản không phải một sớm một chiều liền có thể đổi con đường. Có thể nói Bảo Hoa là tự nhiên kiếm được nhật nguyệt đồng thời liên bản thể bên trên, cái kia cộng lại vượt qua 30 mai đông ngất pháp tắc đạo văn cùng thời gian đạo văn, cùng một cái hoàn toàn có thể không thừa nhận ký danh đệ tử thân phận. Di La tiền bối, cáo tử. Húc Dương mặt mũi lộ vẻ cười, đối với Bảo Hoa chậm rãi lay động đầu, hướng về phía Di La lão tăng vừa chắp tay, căn bản muốn không cho Di La lão tăng mở miệng thu học trò cơ hội. Bên ngoài thân thương long tinh tú kiếp quan một quyển, liền đem Bảo Hoa nhiếp đến bên cạnh, một cái nắm ở, quay người hướng không trung bay đi, thành tựu trộn lẫn thật trụ của sau. Húc Dương tự nhiên không cần lại từ đường cũ trở về, cũng không cần Di La lão tăng độc thủ mở thông đạo đưa tiễn. Nguyên thần thành tựu chu thiên thần kính sau, lại thêm hỗn độn mâu khí gia trì, Húc Dương tầm mắt vĩnh viễn sẽ không bị huyễn thuật quấy nhiễu. Cùng ngày đó kỳ ma tử xâm nhập lúc rất giống nhau một màn xuất hiện, quanh thân thời gian chi lực làm bạn, muôn hình vạn trạng tầng tầng hỏa vòng từ Húc Dương trong thân thể tuôn ra, trong nháy mắt bên trên bầu trời mở ra một đầu hỏa diễm đại đạo, trực tiếp tại trên vắt ngang hư không tuyệt vực đoạn hạ, đưa ra một cây cầu, chớp mắt vượt qua. Mấy hơi thở sau đó, liền đạt tới chân môn di tích bên dưới, vượt qua tiến giai phía trước cần hai cái ngày đêm mới có thể vượt qua khoảng cách, cũng không quay đầu lại tiêu sái vung tay lên, sau một khắc liền biến mất ở trong di tích. Không vận dụng thời gian tiên khí, kẻ này lại còn tu có thời gian chi lực. Tại chỗ Di La lão tăng nguyên thần, sắc mặt hơi đổi một chút, hồi lâu mới mặt lộ vẻ phức tạp vung tay lên, nguyên thân từ đó tiêu tan. Di tích bên ngoài, Húc Dương ngẩng đầu một cái, cùng trốn ở càn khôn giới từ bên trong Huyền Vũ đạo chủ nhìn nhau nở nụ cười, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lúc này, trong lồng ngực Bảo Hoa nàng này, đôi mắt đẹp nổi lên nhẹ nhàng thu thủy, ngửa đầu lẩm bẩm nói, "Húc lang, ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Ha ha. Chuyến này sau đó, thiên hạ chi đại, ta nơi nào đều có thể đi. Húc Dương cao giọng sướng cười, đang chờ rời đi trước sơn môn một khoảng cách, lại cùng Huyền Vũ đạo chủ tụ hợp, trở về Chu Thiên Tiên vực. Nhưng ngay lúc này, chỗ tối Huyền Vũ đạo chủ chợt sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia quỷ dị, xa xa nhìn về phía phương xa, còn cùng Húc Dương giá hiệu một dạng một bĩu môi. Thấy cảnh này Húc Dương thấy thế, thần sắc khẽ động, nguyên thần bay lên, triệu hoán một chút thiên đạo chi lực buông xuống, cũng theo Huyền Vũ đạo chủ ánh mắt nhìn. Trong tầm mắt, thiên địa tầng tầng tách ra, Húc Dương nhất thời thấy được hai cái trốn ở trong linh vực, gian khổ ở ngoại vi đại trận bên trong đi về phía trước thân ảnh, lập tức tự lẩm bẩm cười, đây là Hồ tộc cùng Ma tộc. A, nghĩ gì tới gì? Cái này đi tích lân không cảnh dẫn đường đảng, không thì có sao? Vẫn còn rất xa. Bị Ngân Nô Nhi tuần tự quán trú vài chục lần tiên linh lực, tương đương thụ vài chục lần cực hình thạch khai càn, tâm tình lúc này đã phá hỏng, bây giờ có chút thất thố âm tàn hỏi. Ta sao có thể xác định? Lường trước ngay tại. Ngân Nô Nhi bĩu môi một cái, đối với tiến vào đảo này trong vòng một canh giờ không có gặp phải cái gì khó có thể đối phó nguy hiểm, coi như hài lòng, đang chờ đáp lại, dưới hắc bào cái kia trường vừa giận vừa vui tuyệt sắc khuôn mặt chợt đại biến. Chỉ thấy phía trước một đạo tinh thần cực quang thoáng qua, trong chốc lát chiếu rọi phương viên 10 vạn dặm, phạm vi bên trong, vô luận mãnh liệt gào thét địa phong thủy hỏa, vẫn là phấp phới bốn phía độc triều chi khí, toàn bộ bị chấn nhiếp tại chỗ, đứng im bất động. Thời không phảng phất giống như đình trệ. Bất động trong bức họa, một cái tinh tú kiếp quang làm bạn vĩ nạn thân ảnh, ôm một cái tiên tư thức tha nữ tu, chậm rãi đi tới, vô số địa phong thủy hỏa phảng phất giống như trong suốt huyễn cảnh, còn chưa tới người, trước hết một bước bị vô hình nào đó chi vận, đụng nát thành vây quanh thần khí tiêu tan không còn một mống, rất là vân đạm phong khinh tùy ý. Người tới phảng phất vạn pháp bất xâm. Chương 390 được bảo lại phải người, chương 390 được bảo lại phải người, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống lại có thể có người trước tiên ngươi ta một bước, đặt đến ở đây. Vẫn là nói, là thượng cổ đại chiến lưu lại oan hồn hiện thế. Không riêng gì Ngân Nô Nhi, liền phản ứng hơi chậm Thạch Khai Cẩn cũng bị cái này quỷ mị như mộng ảo một màn hù dọa. Ngân Nô Nhi mấy lần vượt giai cùng đại la tu sĩ chào hỏi, có thể tại rất nhiều trong tiên vực phạm phải đại án, xông ra thập đại phản nghịch chi danh, tự nhiên là tâm trí kiên định hạng người. Hắn dưới hắc bảo kinh ngạc vẻ chấn động chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền pháp quyết biến đổi, điều khiển huyễn chi linh vực đột nhiên ngừng, đồng thời một đạo màu đen thâm thúy đao quang từ hắn thân thể mềm mại sau lưng dâng lên, hóa thành một đầu dài trăm trượng uy nghiêm hắc long, ngẩng đầu ở giữa một tiếng rồng gầm, tiếng gào mang theo một loại nào đó tĩnh mịch, an bình ý vị, từng vòng nửa trong suốt màu đen sóng âm, vô thanh vô tức liền rõ ràng ra huyễn chi linh vực bên ngoài. Linh vực bên ngoài mấy trăm trượng phạm vi, nguyên bản vốn đã bị Húc Dương thực hiện hư không ngưng kết, nhưng ở những thứ này sóng âm đảo qua sau đó, khô khan đọc lại bức tranh đột nhiên trở nên tiên hoạt, huyễn chi linh vực lập tức thừa cơ chuyển hướng. Đột nhiên chuyển cái góc lông, hướng về phương bắc mà đi. Đồng thời Ngân Nô Nhi mặc dù quyết định thật nhanh, nhưng cũng không dám đắc tội quá mức này đối nam nữ xa lạ, toàn lực để chấn thể nội thiên nguyên, trong miệng tràn ngập ý cười yếu ớt thở dài nói, không biết tôn giá ở đây, thiếp thân ngậm ve đắc tội, nguyện lập tức rút đi. Âm thanh chi mềm mại đáng yêu, ngữ khí chi câu hồn, cho dù là Húc Dương trong lồng ngực bảo hoa cùng là không đạo, một chút dịu dàng đáng yêu âm ti lọt vào tai, cũng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân một hồi mềm nhũn khô nóng, phảng phất đặt mình vào trong quê phòng, bốn phía đều là tình dục dâm mỹ hương vị. Nhưng Húc Dương hai con người vẫn như cũ thanh đu trầm tĩnh, bất luận là trôi này hắc long nhận tiếng gạo, vẫn là nàng này lấy hảo chi pháp tác thúc dục tà âm, đều nửa điểm không cách nào dung chuyển hắn trong nguyên thần chu thiên thần kính. Cười nhạt một tiếng, liền trải phẳng bàn tay, chỉ sử xuất không có câu thông thiên đạo chi lực tình huống ở dưới ba bốn thành lực, chậm rãi hướng phía trước nhấn tới. Vâng. Húc Dương động tác nhìn phong khinh bất đạm, nhưng ở cỗ này hùng hồn đại lực ở dưới ngân nô nhi hai cái, cũng không muốn như vậy, chỉ cảm thấy thiên khung che đậy xuống, vạn trượng hư không đều bị đánh thành bẹp, khắp nơi đều là ô ô tiếng vang kỳ quái từng đoàn hỗn động vòng xoáy, cùng nhìn thấy mà giật mình tối như mực vết nước không gian, loại kia trầm muộn cảm giác hít thở không thông, phản phất không biết bơi phàm nhân rơi vào quần quần sông lớn. Trong chớp mắt đã bay ra vạn trượng viễn chi linh vực ba một tiếng phá toái tiêu thất, trôi này hắc long nhận chu chéo một tiếng, nghiêng nghiêng bay xa. Ngân Nô Nhi thì như bị sét đánh, thân thể mềm mại đỉnh trệ tại hư không, ngoài thân áo bào đèn tiên khí ba một tiếng vỡ vụn thành vô số nát lụa, sau mông đã mất đi che chắn, lập tức lộ ra ba đầu thẳng đứng ngân hào đuôi cáo bên trên ngân hào từng chiếc nổ đông. Thân thể bản năng không lừa được người, nàng đã sợ hãi tới cực điểm, tuyệt sắc trên mặt tràn đầy hãi nhiên, há miệng liền phun ra một đạo thủy tinh màu sắc huyết, nhưng nàng này nhưng từ trong Húc Dương ra tay phát hiện manh mối, cứng ngắc quay đầu. Nương thần hướng đạo kia bị tình tú kiếp quang bao phủ thân ảnh mơ hồ nhìn lại, trong miệng lại la hét nói, khoan động thủ đã, tôn giá nhục thân như thế, chẳng lẽ xuất từ đất đen tiên vực Bắc Man hoang tiên vực? Xin hỏi xuất thân gì tộc? Nàng bên cạnh Thạch Khai Càn thân là ma vực hoàng tộc, từ nhỏ tu luyện tiên sát chấn ngục công nhục thân so bình thường thái ớt còn cứng cỏi hơn mấy phần, hôn thân mấy chục mai huyền khiếu lập tức tự phát quang mang đại phóng, nhưng chỉ giữ vững được một cái chớp mắt, mấy chục khỏa huyền khiếu liền trong nháy mắt giảm đạm xuống, tổn thương ngược lại so đứng mũi chịu sào ngân nô nhi còn nghiêm trọng hơn, nhất thời tay chân cứng đờ, quỳ bại xuống dưới. Đồng thời Thạch Khai Càn chỉ cảm thấy trong tay bông lỏng, định tinh quý cùng xem sao ký đã bị thu đi, dưới sự kinh hãi miễn cưỡng ngẩng đầu, diện mục bên trên thần sắc đã tràn đầy vẻ kinh nộ, lại nghe gặp Ngân Nô Nhi la hét, trong lòng hơi hồi hộp một chút, con ngươi đảo một vòng, thế mà bứt lên thiên đình đại kỳ, cũng giận dữ quá to, ta chính là tiên giới một trong thập đại tiên minh, nghĩa nguyên trai chính sách chấp sự, túc hạ xuất thân gì tộc hạ phái, lại dám không hỏi nguyên do liền đối với chúng ta ra tay. Chẳng lẽ không biết sau lưng bốn đảo bên trong tòa tiên hành, có bốn vị thiên đình cắt cử giám sát tiên sứ sao? Húc Dương không có lập tức lý tới hai cái thằng xui xẻo, nhẹ nhàng vây tay một cái, không chỉ có đem định tinh quý, xem sao ký cái này hai cái tiên khí nhiếp đến trước người, bị bắn bay bên ngoài mấy chục dặm trôi này hắc long nhận, cũng từ trước người một đạo trong vết nước không gian bay ra, bị Húc Dương cầm trong tay, tự mình túi đầu bắt đầu đánh giá. Bên cạnh bảo hoa, lúc này mới sắc mặt đỏ ửng từ tình dục trong ảo cảnh tỉnh dậy, vội vàng túi đầu hướng dưới thân nhìn lại, thấy mình không có lộ ra cái gì dị trạng, có chút tức giận đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đẹp khẽ động, liền thấy Húc Dương trong tay hắc long nhận, theo bản năng thở nhẹ nói, huyền tiên như ý lưỡi đao. A không đúng, chỉ là bộ dáng tương cận, khí tức màu sắc cùng lực lượng pháp tắc cũng khác nhau, dường như là chân long luyện. Ách, bảo hoa ý thức được cái gì, vội vàng im miệng không nói. Đáng tiếc, một vị cấp bậc không thua ta đồng tộc tồn tại, cư nhiên bị luyện thành tiên khí. Húc Dương chậm rãi lắc đầu, ra hiệu không trách tội bảo hoa vô tâm chi ngôn, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Trôi này hắc long nhận hình dạng và cấu tạo, cùng ban đầu ở trong tay bảo hoa bể nát trôi này như ý lưỡi đao rất giống nhau, nhưng cái trước là bốn cánh vũ long, trôi này hắc long nhận lại là chân chân chính chính cao giai hắc long luyện. Hoàn toàn chính là kỳ xúc tiểu vô số lần màu đen chân long bộ dáng, mang theo lực lượng pháp tắc, thuộc về thổ chi bản nguyên đại đạo phía dưới huyền ngưỡng cuộc sống giàu có pháp tắc, loại này lực lượng pháp tắc cực kỳ khó được hi hữu, ít nhất Húc Dương phụ trách trong gần ngàn kiện tiên khí, còn là lần đầu tiên gặp phải, phẩm giai cao tới tứ phẩm, đã có thể được xem là chân tiên giới bên trong hiếm thấy hết sức chân chính cao dài tiên khí. Huyền ngưỡng cuộc sống giàu có pháp tắc mặc dù cùng thiên vượng liêu chi pháp tắc, cùng thuộc thổ chi bản nguyên đại đạo, nhưng lại không bản mà hợp cửu thiên hậu thổ cực điểm, cùng tam đại chí tôn pháp tắc luân hồi pháp tắc cũng tương thông, hữu trọng ứng thiên, khôn đức mang người. Huyền hoàng hóa địa, long nhận rơi chỗ, tiếp sát tránh lui, ngàn dặm đất khô cằn trong nháy mắt sinh xây một linh căn, giá trị không thể đo lường. Mà lúc này, Ngân Nô Nhi cuối cùng thừa dịp chạm sát long nhận tĩnh mịch hắc quang, thấy do thiếu niên nói người hình dáng, cũng nhìn thấy trên trán đối phương một đôi san hô giống như chân long chi giác, thần sắc lập tức thay đổi liên tục, tự cho là đoán được đối phương xuất thủ nguyên nhân, trước tiên muốn chia biện không đặc biệt, chính là trôi này long nhận nơi phát ra, lập tức gắng gượng cùng kính thi lễ, tôn giá cho bẩm, tiên khí ấy không phải thiếp thân luyện, cùng ta tộc đàn cũng không quan hệ, là 7 vạn năm trước thiếp thân lẻn vào tiên hồng trong tiên cung. Không biết tôn giá là xuất thân Long Nguyên Tiên Vực, vẫn là từ Man Hoang mà ra. Ngân Nô Nhi lại cảm giác tiến thối lưỡng nan. Nếu như đối phương xuất từ Long Nguyên Tiên Vực, vậy thì đại biểu Thiên Đình bản bộ thế lực, cùng với nàng sau lưng Man Hoang Hổ tộc chính là sinh tử đại địch, dài dằng dặc thời gian phía dưới, hai phe từng vô số lần giao chiến. Nhưng nếu không phải cũng không phục Thiên Đình chân Long tộc, có hay không chắc chắn là có, nhưng phần lớn đều trốn ở Tiên Vực ở giữa hiểm ác trong Man Hoang. Chẳng lẽ vị này chính là như thế? Thế nhưng là không nghe nói bốn đảo bên ngoài rất nhiều đỉnh giai trong Man thú, có như thế một vị Long tộc tồn tại à? Đáng giận, chưa từng thường minh mua được tình báo không cho phép. Ngân Nô Nhi nỗi lòng lưu chuyển, trong chớp mắt nghĩ như vậy đạo, lại bắt đầu trách tội đến tình báo nguồn gốc. Thạch Khai Càn ở một bên cũng âm thầm lòng sinh hối hận chỉ muốn chụp đuổi, nghĩ thầm, đúng à? Chính mình không biết đối phương lối vào, liền mạo muội kéo Thiên Đình đại kỳ, bây giờ đối phương lộ chân dung, xem xét chính là nhân bổn tộc thi thể bị luyện, mới giận mà ra tay, vạn nhất có giận lây chi ý, chẳng phải là muốn chết oan? Húc Dương nghe vậy, đôi mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch, cuối cùng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cái này Hồ Mị Tử một mắt, mà không thay đổi thản nhiên nói, ta đương nhiên biết không phải là ngươi luyện, bằng không thì ngươi làm sao có thể đứng đáp lời. Ngân Nô Nhi nghe vậy, nỗi lòng lo lắng vừa mới hạ xuống, chỉ nghe thấy Húc Dương tiếp tục nói, còn có, các ngươi hồ tộc chẳng lẽ không tuân thủ cổ lễ? Cái gì tôn giá? Ngươi hẳn là gọi ta thượng vị. Ngân Nô Nhi nghe vậy cũng không kinh ngược lại còn mừng, có chút nhớ ăn không nhớ đánh, mặc dù không còn dám thi triển huyễn thuật ảnh hưởng, nhưng vẫn là bản năng một dạng giả ra làm cho người thường tiếc lã chã như khóc bộ dáng, phát huy đầy đủ chính mình hồ tộc ưu thế, trong hư không phụ phục hạ bái, ba đầu ngân hào đôi cáo tại sau mông khẽ đung đưa, trên ý nghĩa mặt chữ chó vẫy đuôi mừng chủ, trong miệng nhu nhu dịu dàng nói, ngân hồ tộc Nô Nhi, bái kiến thượng vị. Một bên Thạch Khai cảm thấy vậy một màn, tâm thần có chút không tập trung đồng thời, lập tức có chút ghen ghét, trong lòng không lý do dâng lên một cỗ lửa vô danh, trong lòng tức giận thầm nghĩ, khá lắm tiệt tỷ, đối với ta không nể mặt mũi, lúc này lại giả vờ bộ dáng này. Lúc này Ngân Nô Nhi mới thực sự là cảm thấy chính mình thoát hiểm có hy vọng, bởi vì thượng vị xưng hô chính là thượng cổ thái dịch về cùng, hoặc có lẽ là thái dịch tổ đỉnh bên trong lưu truyền xưng hô lễ nghi, khi xưa tổ đỉnh phẩm giai sông nghiêm. Trừ ra cửu vĩ thiên hồ bên ngoài, tất cả hồ tộc cũng là rất nhiều đỉnh cấp chân linh phụ thuộc, cấp thấp chân linh cùng địa vị thấp hơn những dị thú kia quý tộc, Thấy Long, Phượng, Chu Tước Huyền Vũ còn có La Hầu mấy người đỉnh cấp chân linh, đều phải xưng thượng vị, cùng tiểu Nam Châu chư chân linh, xưng Kim Long Vương cùng Tiên Phượng, là Kim Long Vương đại nhân cùng Tiên Phượng đại nhân ý tứ một dạng. Không chỉ thần thông vững vàng đè ngươi một đầu, hơn nữa tuân theo man hoang huyết khế, quyền hành cùng nghĩa vụ là đối lập thống nhất, tất cả thượng vị tồn tại, sinh ra chịu ức vạn hạ vị giả phụng dưỡng cùng tôn kính, nhưng sau khi thành niên cũng phải bị gánh vác che chở cho vị giả trách nhiệm. Đã như vậy, vậy ngươi lại dựa vào cái gì không tôn kính đâu? Mà Ngân Nô Nhi huyết mạch hôn tạp chút, chỉ có ba đầu đuôi cáo, tại hồ tộc bên trong địa vị tương tự chân long tộc ngũ trảo giao long, sáu đuôi liền có thể xưng tiên hồ, địa vị và thần thông tương tự chân long trong tộc Kim Long Ngân Long, cửu vĩ liền gây gớm, thuần khiết tới cực điểm, huyết mạch tôn quý không kém tại Huyền Vũ đạo chủ. Ở đây Húc Dương còn lưu lại một điểm chỗ trống, kỳ thực hắn nắm giữ thiên đạo chi lực, lại là Long Nguyên tiên vực bên ngoài, Huyền Vũ đạo chủ tự mình nhận định Long tộc đạo chủ, hắn hoàn toàn có thể giả mạo đại la, tự xưng chín diễm đạo chủ, nhưng lần thứ nhất gặp mặt, Húc Dương khẳng định muốn đề phòng một tay, chắc chắn không có khả năng đem thân phận của mình toàn bộ lộ ra. "Ân, miễn lễ a." Húc Dương nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này Ngân Hồ kính cẩn nghe theo coi như hài lòng, chờ Ngân Nô Nhi nhu thuận đứng lên, Húc Dương mới hừ nhẹ một tiếng, dùng khóe mắt liếc qua, nhàn nhạt quét túi đầu quỷ nhãn tán loạn thanh niên áo bào tím một mắt, trong miệng lạnh như băng nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì? Cầm Tiên Đỉnh giám sát sứ tới dọa ta. Như thế nào Bồ Đề Tiên Yến hiệu dụng lớn như vậy? Đem các ngươi ma tộc đều cho hợp nhất. Ngươi không bằng bây giờ phát một đạo truyền âm phủ trở về, xem trong miệng ngươi giám sát sứ có dám hay không đi bảo." "Không có khả năng. Ta Thiên Sát Chấn Ngục công đã tiểu thành. Ngươi làm sao có thể nhận ra ta?" Căn Nguyên Thạch Khai càn mặt lộ vẻ oán hận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngân Nô Nhi, còn tưởng rằng là nàng nhìn chúng truyền âm lộ ra, nhưng không kịp trách tội, hắn lập tức thể thốt phủ nhận, "Ta vừa rồi không biết thân phận của ngươi, nhắc đến giám sát sứ chỉ là phô trương thanh thế thôi. Ta thực tế thân phận là Húc Dương, đương nhiên biết đối phương không có khuất thân tiên đỉnh, hắn chỉ là muốn cho đối phương theo cái tội danh, thật danh chính ngôn." Thuận đem đối phương nhốt lại, thế là không để ý tới đối phương nói cái gì, tự mình thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu thở dài, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Thạch tộc thực sự là một đời không bằng một đời. Bế quan tự thủ, hạn chế tấn thăng chi lộ, không cần đàm luận phản công tiến thủ, chỉ còn lại nội đấu. Hừ hừ. Thạch không mặc người điên kia mặc dù bị điên cuồng bội, nhưng ít ra còn có thể giết thiên đỉnh cùng Kim Nguyên Tiên vực kinh hoàng không chịu nổi một ngày, Thạch không giải cũng có thể hai độ tiến giai đại la. Nhìn lại một chút người, chỉ là cảnh giới kim tiên lại dám vọng tưởng như đồ chân môn môn. Ngươi lại dám? Hô to ta thúc phụ đại hắc thiên ma tổ tục danh, liền không sợ bị ta thúc phụ cảm giác được, buông xuống tâm ma đạo niệm. Thạch Khai càng nghe hai vị thúc phụ tục danh, lập tức biến sắc, lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Ta sao không dám? Ta vừa rồi còn mắng hắn là thằng điên đâu. Hắn có thể làm gì? Nhưng Húc Dương không có ở cho hắn cơ hội cãi lại, cười nạo một tiếng sau, cầm trong tay tinh đấu tiểu kỳ phất một cái, liền đem nó trấn áp tại tinh đấu kỳ tầng thứ 6 trung khu trong cấm chế, bên trong các loại mê miễn tinh tượng nhoáng một cái, thần trí của hắn liền bị mê thất, bất tỉnh nhân sự. Không chỉ bây giờ giả mắng, trước đây độ chân lôi kiếp bị hắn vượt giới cản trở, Húc Dương liền từng chỉ vào Thạch không mặc cái mũi chửi ầm lên, hiện nay đối phương khốn tại thái tuế bên trong tiến phủ, lại bị Huyền Vũ đạo chủ hung hăng thu thập một lần, mắng lên càng là không có áp lực chút nào, lúc này coi như không có Huyền Vũ đạo chủ tại phụ cận, Húc Dương cũng không sợ đối phương. Đương nhiên sẽ không bỏ qua tại trước mặt phía sau bối, làm thấp đi nói móc Thạch không mặc cơ hội, Thạch không mặc thế nhưng là từng dự định mưu đồ Húc Dương tài sản tính mệnh, ý đồ dụng tâm ma nhiễm hóa Húc Dương, tức bản nguyên, thỏa đáng đại cửu nhân. Mà Ngân Nô Nhi gặp Húc Dương đối với đại danh đỉnh đỉnh đại Hắc Thiên Ma tổ không để vào mắt như thế, trong lòng không khỏi chấn động kịch liệt, càng thêm không mò ra Húc Dương lai lịch, theo lý thuyết, chỉ có đại la mới không sợ đại la. Nàng không dám cũng không muốn thay Thạch Khai càn giải thích, tâm thần chấn động phía dưới thậm chí không dám nhìn thẳng Húc Dương, chỉ có thể ánh mắt chết đi, cùng hiếu kỳ dò xét nàng bảo hoa mặt tướng mạo dò xét. Mà Húc Dương một phen cố làm ra vẻ sau, thuận tay đem một cái ma tộc hoàng tử cho giam, lẻn vào Tích Lân không cảnh chuẩn bị đã đặt thành chính thành, thuận tay đem Trạm Sắt Long Nhận cũng thu vào tinh đấu kỳ trong không gian, chuẩn bị đi trở về sau, rút một điểm pháp tắc bản nguyên, nghiên cứu tăng lực đầu tiên, làm xong đây hết thảy, Húc Dương được bảo lại phải người, lập tức tâm tình thật tốt, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, hắn xếp hàng thứ mấy? Ngân Nô Nhi mắt thấy chính mình hao hết thiên tân vạn khổ mới có được tứ phẩm tiên khí, bị Húc Dương không thu, lập tức khóc không ra nước mắt, nhưng sử dụng thượng vị tồn tại thi thể luyện thành tiên khí, vốn là một loại kinh nhẫn, tự nhiên không dám mở miệng đòi hỏi, chỉ có thể ủy khuất ba ba trả lời, hắn tự xưng thập hoàng tử. A Húc Dương không nói gì gật gật đầu, thứ mấy không quan trọng, dù sao cũng là một cái hoàng tử là được, lại chẹp chẹp rồi một lần miệng, thản nhiên nói, đi. Người cũng thu thập một chút, chân môn môn liền không nên đi, đi cũng vô dụng. Di La còn chưa có chết đâu. Ngươi liền đi theo bên cạnh ta, trước tiên làm thị nữ a. A, nhưng thiếp thân còn muốn Ngân Nô Nhi lập tức mắt trợn tròn. Chương 391 Liễu Kỳ, chương 391 Liễu Kỳ, ngươi muốn làm gì? Ta thấy ngươi tu hành man hoang cổ pháp, mới bằng lòng thu ngươi vào dưới trướng, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Nhất định phải đến chân ngôn môn tìm hiểu. Ta đã nói cho ngươi biết, lão tổ chân ngôn môn vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc, ngươi đi vào không những cực kỳ có khả năng không thu được gì, còn sẽ bị ông ta lợi dụng, cuốn vào cuộc đấu tranh giữa Luân Hồi Điện và Thiên Đình. Húc Dương thản nhiên liếc nhìn Ngân Nô Nhi, trong lòng lại đang hồi tưởng lại tiên giới thiên mà hắn đức quãng xem kiếp trước. Hắn nhớ lúc Hàn lão ma đến đây ở kiếp sau, di tích chân ngôn môn đã nửa xuất thế hơn 1-2 vạn năm, thu hút nhiều lực lượng bao gồm cả thế lực bản địa đến đây. Chẳng lẽ không có sự đúng tay của hắn, nút nửa xuất thế này lại là do con hồ ly bạc ba đôi và thạch khai cản này gây ra? Vậy thì hắn càng không thể cho Ngân Nô Nhi đi vào. Vạn nhất nàng đi vào phụ bản kinh động đến bàn tay khổng lồ ma thiên giới vực sâu sắc khí, chọc tới sự chú ý của bản thể của Hoa Kim, với tu vi đại đạo thời gian khó lường của ông ta, vạn nhất có thể thi triển đại thần thông như hồi ngược dòng thời gian cảnh tượng, phát hiện ra cựu diễm long là hắn đến đây thì sao? Cho dù có vạn phần nghìn khả năng, Húc Dương cũng không muốn mạo hiểm, nhất định phải tiêu diệt khả năng này trong vô hình. Cánh bướm đã khuấy động đại thế thiên giới, chi bằng triệt để làm cho cục diện trở nên hoàn toàn khác biệt. Dù sao kỳ ma tử đã được Di La gọi đến, khi hắn tiến giai, sư đồ giữa họ chắc chắn đã đạt thành thỏa thuận nào đó. Thượng vị rung bẩm, Nô Nhi không phải không tin phán đoán của thượng vị về chân môn môn. Nô Nhi quả thật là một trong số ít người của tộc tu hành man hoang cổ pháp. Nếu không mang trọng trách của tộc, có thể ở bên cạnh thượng vị lắng nghe giáo huấn, cơ duyên lớn đến nhường này, e rằng tộc trưởng cũng vui vẻ nhìn thấy thành công. Ngân Nô Nhi lại càng tỏ ra sốt ruột, do dự một hồi, để thuyết phục Húc Dương cho nàng rời đi, chỉ có thể lựa chọn nói thật. Nhưng lão tổ thiên hồ tộc ta cách đây vạn vạn năm, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên hợp đạo, gặp biến cố, từ đó biến mất ở chân thiên linh giới, hành tung thành bí ẩn. Bổn tộc mất đi cây cột chống trời, vị trí chân linh vương quyết yếu, thực lực suy giảm nghiêm trọng, phạm vi thế lực co lại nghiêm trọng, còn phải đối phó với sự công phạt của thiên đình. Tộc trưởng thiên hồ tộc đương nhiệm một mình khó chống đỡ, phái 10 tộc nhân trở lên thái ớt bao gồm cả Nô Nhi ra ngoài, chính là để tìm kiếm tung tích lão tổ. Nô Nhi gánh vác trọng trách, thực sự không thể yên tâm hầu hạ thượng vị, mong thượng vị thương xót, cho Nô Nhi tiếp tục đi khám phá các bí địa tuyệt địa ở chân tiên giới. Theo phỏng đoán của tộc trưởng, lão tổ rất có thể đang mắc kẹt trong các tiên ngục hoặc các tuyệt địa bí địa nổi tiếng ở tiên giới. Nô Nhi, và ngay lúc này, khuôn mặt tuyệt sắc của Ngân Nô Nhi đột nhiên chấn động, lời nói sốt ruột đột ngột dừng lại, ngây ngốc nhìn về phía bên phải của Húc Dương. Chỉ thấy một điểm thái cực đồ nhỏ bé đen trắng lẫn lộn, từ khoảng không vô nhân đó hiện ra, một sự vặn bẹo hóa thành một đoàn quang ảnh xám xịt, một lao già tóc xanh ngậm tẩu thuốc lá xanh lá cây ma mị hiện ra trong quang ảnh. Ngài sao lại ra ngoài? Vạn nhất Di La đang chú ý nơi này, ngài chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Húc Dương mỉm cười ngạc nhiên gật đầu. Hừ, có ta đích thân ở đây, không ai có thể nhìn trộm nơi này. Hơn nữa, đã lao hỏa thượng dám tính kế ngươi, tình bạn của ta và ông ta trước đây tự nhiên tan biến hết, sau này chỉ là những người xa lạ cùng nhau đối mặt với thiên đình mà thôi, không cần kiêng kỵ ông ta. Huyền Vũ đạo chủ vẫn còn canh cánh trong lòng về việc hóa thân bị diệt trước đó, hừ hừ giải thích một câu, mới thản nhiên hỏi Ngân Nô Nhi đã sớm kinh ngạc, tộc trưởng thiên hồ tộc đương nhiệm là ai? À, ngươi chắc hẳn nhận ra ta chứ? Ngài là Huyền Vũ Thánh Tôn đạo hiệu Cửu Uyên. Trong 18 pho tượng đại thánh tôn ở Thánh Linh Đường của tộc, có kim thân pho tượng của ngài. Ngài vậy mà vẫn còn sống. Chi mạch thiên hồ tộc Ngân Hồn Nô Nhi bái kiến Thánh Tôn. Hú hú. Thánh Tôn thương xót, cầu ngài ra tay từ bi, giúp thiên hồ tộc một tay. Tộc trưởng đại nhân đương nhiệm của tộc ta hủy danh Liễu Thanh, tộc trưởng đại nhân từng nói, ông ấy từng đi đến tứ tượng tinh nguyên tông của Đại Bắc Đầu Tiên vực ngày xưa cầu đạo, là một đồng tử học đạo dưới chướng ngài. Những năm này vẫn luôn lấy lễ nửa thầy đang cùng bái ngài. Hú hú. Cầu ngài xem ở đoạn duyên phận với tộc trưởng, chỉ điểm cho tộc hồ ly chúng ta một con đường sáng. Ngân Nô Nhi dường như nhìn thấy hy vọng, thành kính quỳ rạp xuống đất, nước nợ dập đầu không ngừng. Liêu Thanh, ồ, là con hồ ly 6 đuôi thiên hồ thanh tú ngày đó à? Chẳng trách những năm này thường xuyên có tiếng cầu nguyện từ man hoang tiên vực chuyển đến, ta tưởng là tiểu tộc hoang dã nào đó nghĩ ta đã chết, cúng bái lung tung. Ta trước đây đang trong trạng thái ngủ say, ghét những tiếng cúng bái này phiền nhiễu không chịu nổi, liền chủ động che chắn. Theo lời ngươi nói, hóa ra là tiểu tử Liêu Thanh này đã lập thần khảm cho ta à? Ừ, nghịch tử này không phải đang nguyền rủa ta sớm chết sao? Huyền Vũ đạo chủ hít một hơi tẩu thuốc lá xanh lá cây, tặc lưỡi lộ vẻ hồi tưởng, rồi hỏi, hắn bây giờ thế nào rồi? Tộc trưởng cách đây 5 vạn năm vừa mới chém đi 2 thi, bây giờ đã tiến giai đại la hậu kỳ, đang sắp xếp ổn thỏa việc chém thi, ổn định tu vi. Ngân Nô Nhi ngẩng khuôn mặt đẫm lệ như hoa lê dính mưa, hơi chần chừ, mới nói như vậy. Sắc mặt Huyền Vũ đạo chủ hơi khó coi, có chút bực bội thở dài một hơi nặng nề. Ai? Thiên hồ tộc đã mất niềm tin vào man hoang cổ pháp, thiên tư của tiểu tử Liễu Thanh này, trong mấy con thiên hồ cuối cùng cũng coi như khá xuất sắc, nhưng hắn rốt cuộc cũng giống như Liễu Kỳ, chuyển tu tam thi đạo. Ngân Nô Nhi đối với sự lựa chọn của tộc trưởng và lao tổ đương nhiên không dám nghi ngờ, chỉ có thể lộ vẻ mong chờ, lần nữa cúi đầu. Thánh Tôn có thể đi cùng Nô Nhi về, gặp tộc trưởng đại nhân một lần không? Ừm. Hắn bây giờ cánh đã cứng rồi, còn muốn ta đi gặp hắn? Huyền Vũ đạo chủ đột nhiên trợn mắt, sợ đến mức Ngân Nô Nhi luôn cuống tay chân liên tục xua tay, "Không, là nô nhi thất ngôn, tộc trưởng đại nhân vừa mới chém đi thi thứ hai, trạng thái hiện tại không được tốt lắm, còn phải đối phó với đại quân tiên nhân do Bạch Cốt Chi Hoàng ở Thiên Đình dẫn đầu ngoài biên giới, thực sự khó lòng rút thân đến bài kiến. Tộc trưởng đại nhân từng nói rất nhiều lần, nếu có ngài giúp đỡ, việc tìm kiếm lao tổ chắc chắn phải mạnh hơn một vạn lần so với cách làm ngu ngốc như rồi không đầu đụng loạn của chúng ta. Cầu xin ngài thánh tôn. Tộc trưởng đại nhân cũng rất nhớ ngài, nếu biết ngài còn tại thế, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Sau khi lão tổ mất tích, tộc hồ ly chúng ta đã trở thành nửa phụ thuộc của tộc Bạch Trạch, phải đóng vai trò tiền phong chống lại Thiên Đình, thực sự quá khó khăn. Huyền Vũ đạo chủ lúc này sắc mặt mới dịu đi, phớt lờ lời than thở của Ngân Nô Nhi, tự nói, "Ồ, Cốt Hoàng." Hóa ra là hắn, lúc đó cũng là một thành viên vây công đại Bắc Đầu Tiên Vực, ta từng đối mặt cứng rắn giao đấu mấy chiêu với hắn, thực lực trong đám đạo tổ bình thường cũng coi như lợi hại, vậy mà lại chạy đi công phạt Thiên Hồ tộc địa sao? Tiểu tử Liễu Thanh phải đối phó với hắn thật sự là làm khó hắn rồi. Ngài đồng ý rồi. Ngân Nô Nhi kinh ngạc dị thường. Tiểu cũ lúc nào cũng được, không cần vội vàng nhất thời. Còn về việc giúp tìm kiếm Liêu Kỳ ta không có lý do gì để đồng ý. Hơn nữa ta cũng không tiện hiện thân kinh động Tiên Đình, chúng ta có mưu tính riêng. Huyền Vũ đạo chủ nhìn Húc Dương một cái, đột nhiên lắc đầu thở dài. Tại sao lại như vậy? Ngân Nô Nhi nghe vậy trong lòng trùng xuống, mơ hồ có dự cảm không lành. Húc Dương thần sắc khẽ động, nhìn Bảo Hoa một cái, cả hai đều không nói gì. Bảo Hoa cũng sắc mặt phức tạp, nhìn Ngân Nô Nhi ánh mắt giống như nhìn chính mình ngày xưa. Sau khi Huyền Nguyệt thủy tổ vừa vẫn lạc, nàng vẫn chưa ngồi vững vị trí thủy tổ, còn phải đối phó với đại kiếp minh trùng, cũng hoang mang lo sợ như thế này. Bởi vì Liễu Kỳ đã không còn nữa rồi. Ngoài pháp tắc huyền chi ra, trình độ phụ lục của ông ta cũng coi như không tệ. Lúc đó ông ta đến bãi phòng ta, ta từng dùng pháp tắc càn khôn và hai luồng phân hồn của ông ta, hợp luyện thành một cặp thiên hồ truyền âm tiên phù âm dương tương đối, ta và ông ta mỗi người cất giữ một tấm, làm phương tiện liên lạc giữa đại Bắc Đầu Tiên Vực và các tộc man hoang phía Bắc Hắc Thổ Tiên Vực. Từ cách đây vạn năm, tấm tiên phủ trong tay ta đã vỡ vụn, điều này đại diện cho Liễu Kỳ đã vẫn lạc vào lúc đó rồi. Huyền Vũ đạo chủ mặt không cảm xúc nói ra tin dữ kinh thiên động địa khiến Ngân Nô Nhi hai mắt tối sầm, đây mới là lý do Huyền Vũ đạo chủ không muốn, cùng với các di tộc chân linh đang bị vây khốn ở phía Bắc Hắc Thổ Tiên Vực, lại sản sinh quá nhiều ràng buộc. Trong số cái gọi là bát đại chân linh vương thượng cổ thực sự còn sống chỉ có ba vị, Bạch Trạch, Du Thiên Côn Bằng, Mặc Nhãn Tỷ Hưu. Ba vị này ở thời thượng cổ cũng không hợp với Huyền Vũ đạo chủ lắm. Bốn dĩ họ là thế lực chân linh du ly ngoài thái dịch tổ đỉnh, chỉ có Liêu Kỳ của Thiên Hồ tộc còn coi như thân thiết với Huyền Vũ, bây giờ cũng không còn nữa, hai bên đã mất đi cầu nối giao tiếp liên minh. Nếu không cũng sẽ không đường ai nấy đi, di tộc lấy Long Phượng làm đầu và Huyền Vũ khai lập tứ tượng tinh nguyên tông ở Đại Bắc Đầu Tiên Vực, chi mạch Bạch Trạch bọn họ không chọn đi theo, vết nứt giữa hai bên sớm đã không thể hàn gắn. Cái gọi là cùng chung kẻ thù không tồn tại, lập trường cùng tiến cùng lùi, được xây dựng trên lợi ích chung nhất quán, hai bên vốn dĩ không cùng chí hướng. Việc Liêu Thanh bọn họ đến tứ tượng tinh nguyên tông cầu đạo, có một đoạn tình thầy trò không lâu với Huyền Vũ, cũng là một loại thử nghiệm mà chi mạch chân linh phía Bắc Hắc Thổ Tiên Vực đã thực hiện lúc đó, như đồ đặt cược hai mặt, ăn cả hai đầu. Nhưng sau đó xảy ra một số chuyện, rất nhanh Liêu Thanh bọn họ đã bị triệu hồi về, cũng không phân ra một chi mạch để tu hành tứ tượng tinh nguyên công, mà là ngụy chân linh mới sinh sản trong tộc, phần lớn đều chuyển tu Tam Thi Đạo, coi như là một loại chủ động hòa nhập hoặc nói là quy phục Thiên Đình. Sở dĩ thế lực chân linh của bát đại chân linh vương phái con cháu xuất sắc trong tộc gia nhập tứ tượng tinh nguyên tông, chỉ là một sự dễ rủa khi lưỡng lự, rất nhanh đã được sửa chữa. Nhưng sau đó bọn họ cũng không ngờ Thiên Đình muốn chém tận giết tuyệt, Đào Nột, Chu Viên, Sơn Nhạc Cự Viên rất nhanh bị đại quân Thiên Đình vây công đến chết, hậu duệ bàng hệ của La Hầu, chân linh hỗn độn giả mạo La Hầu Vương cũng vẫn lạc. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục 9 sách 3. Đại đạo duy nhất trong 3000 đại đạo, vị trí đạo tổ của những đại đạo pháp tắc phổ biến và dễ tu luyện, chính là những chiếc bánh hấp dẫn, thế lực mới gia nhập chắc chắn phải tham gia vào bản ăn chia bánh mà pháp tắc mà những chân linh này vốn tu luyện, phần lớn là tự nhiên có, mang tính bài trừ, tu sĩ bình thường căn bản không thể dễ dàng nhập môn. Tương đương với việc thỏa hiệp dưới đại thế bành trướng chinh phục của Tam Thi Đạo, nhưng muốn chiếm lấy lợi ích mới, ưu thế vốn có lại không thể chia sẻ với tu sĩ Thiên Đình, vậy thì làm sao dung hợp sáp nhập được? Đứng trên lập trường của Thiên Đình, tranh giành đại đạo của vị trí đạo tổ, giữa thầy trò hoặc cha con lấy tông môn làm cầu nối, còn phải đề phòng lẫn nhau, chỉ sợ đột nhiên làm thái thượng hoàng ai lại bằng lòng hy sinh bản thân vì người khác, chia sẻ với kẻ địch cũ. Có thế lực mới gia nhập chia bánh, điều đó tương đương với việc làm tổn hại tất cả tu sĩ Tam Thi Đạo ban đầu, cho dù mấy vị trong Tiên Đạo Thất Quân hoặc vị trí tôn kia gật đầu đồng ý, cũng không được. Nếu Thiên Đình thực sự bao dung nhóm chân linh này, thì tương đương với việc có thêm một ngọn núi khổng lồ ngoài Long Nguyên Tiên Vực, Cửu Nguyên Quan, Phần Thiên Tiên Vực và nhiều phe phái khác, vậy Thiên Đình còn là Thiên Đình đó sao? Ai, đây là cuộc đấu tranh cải cách sinh tử, hoặc ngươi chết hoặc ta vong, làm sao còn có thể ảo tưởng hòa bình chung sống được? Thật là ngu xuẩn. Huyền Vũ đạo chủ nghĩ đến những điều này, trong lòng phức tạp, không nói rõ là thương xót, bi ai hay hả hê, không ngừng lắc đầu thở dài. Mà Ngân Nô Nhi như bị thiên lôi đánh trúng, nửa ngày mới tỉnh lại từ sự kinh ngạc và hoảng sợ, vẫn không tin dữ này, lẩm bẩm nói, nhưng việc cúng bái lao tổ Liễu Kỳ trong tộc vẫn luôn nhận được phản hồi, tuy đức quang lúc linh lúc không linh, hơn nữa phản ứng đến từ mấy nơi, nhưng rõ ràng là chưa hoàn toàn vẫn lạc. Vốn dĩ chúng ta luôn cho rằng là bị Thiên Đình phân xác trấn áp, lần lượt giam cầm trong mấy tiên ngục. Ngu xuẩn, điều này còn không nghĩ ra. Sau khi bản ngã chết đi, nếu Tam Thi còn sống, tự nhiên có thể kế thừa phần lớn nhân quả của bản ngã. Tuy nhiên ta chỉ công nhận Liễu Kỳ ban đầu, thiện, ác, tự ngã loại dị loại này, ta không thể nào thừa nhận. Hơn nữa nói không chừng chính là một trong số Tam Thi nào đó, tức đoạt nhục thân của Liễu Kỳ, ám hại cố hữu này của ta. vì con tiên hổ chín đuôi cuối cùng đã không còn, ta đã không có lý do gì để đến bái phòng nữa rồi. Nếu không, làm sao ta lại không liên lạc với các ngươi vô số năm? Huyền Vũ đạo chủ ý hướng tàn lùi thở dài, mất đi hứng thú nói chuyện, cho Húc Dương một ánh mắt, thân hình mơ hồ một trận, lại ẩn mình vào trong càn khôn giới tử. Húc Dương hiểu ý nhẹ ho khan một tiếng, khéo léo dẫn dắt, kết cục tốt nhất của lão tổ Liễu Kỳ lúc này chính là bị một trong tam thi chiếm cứ nhục thân. Tộc Hồ Ly ngoài có kẻ địch lớn là Thiên Đình, nội bộ lại sắp trở thành phụ thuộc của tộc Bạch Trạch, hơn nữa tộc trưởng đều đã chuyển tu tam thi đạo, đã không còn là chính thống nữa rồi. Tuy nhiên, Thiên Hồ tộc ở phía Bắc Hắc Thổ Tiên vực không phải là toàn bộ, vẫn còn một con tiên hồ sáu đuôi tồn tại trên đời, hơn nữa đã trở thành phụ thuộc của ta, bái ta làm đạo chủ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Húc Dương nói đương nhiên là đại diễn thần quân, hắn đã thành công linh nhục tương hợp, hoàn mỹ chuyển hóa thành thân thể tiên hồ sáu đuôi, hơn nữa tu hành man hoang cổ pháp, đã sắp tiếp cận cảnh giới Huyền Kim chú phách, đồng thời cùng Huyền Vũ đạo chủ cùng sáng tạo đại diễn vô nhai chiếu thần kinh giả lấy thời gian, lấy số lượng nhất nguyên của phân nghiệm ngưng tụ chu thiên thần kính, thao túng chân ảo, chắc chắn có thể tái hiện khí tượng của thiên hồ chín đuôi thủy tổ, thậm chí thanh xuất ứ lam thắng ứ lam cũng không phải là không thể. Đại diễn thần quân được Húc Dương thay đổi vận mệnh, với thiên tương lịch thiên vạn vạn năm mới có một của hắn, có thể đạt đến cảnh giới nào, ngay cả Húc Dương cũng không dám đoán chắc. Lần này, Húc Dương đã gặp được một con hồ ly bạc ba đuôi nhỏ, chắc chắn phải cố gắng quyến đủ, nếu có thể tranh thủ được tất cả hồ tộc còn tu hành man hoang cổ pháp, thì tương đương với việc có thêm một thiên hồ tộc mới, nếu không chỉ dựa vào đại diễn một mình, làm sao có thể gọi là một tộc? Còn có một vị đại nhân tiên hồ sáu đuôi nữa sao? Ngân Nô Nhi vừa kinh vừa mừng, lần này không do dự nhiều, chỉ trong mấy hơi thở đã nghĩ thông suốt, phủ phục bái lại, bái kiến đạo chủ. Chương 392 Thái hư tạo hóa, huyết ủy nghịch biến. Chương 392 Thái hư tạo hóa, huyết ủy nghịch biến. Địa vị của Lục Vĩ Thiên Hồ trong tộc Thiên Hồ phi thường, có thể nói là vương giả tôn quý bẩm sinh, địa vị tương đương với việc trong tộc Chân Long Tiểu Nam Châu sinh ra một con kim long mới. Vì thể phách, pháp lực cực kỳ cường đại, pháp tác tu luyện có lợi cho tất cả tộc long, có thể khu trừ lực lượng thiên ma, thi triển kim cương luyện hồn, bất kỳ chân long nào cũng sẽ không từ chối một con kim long mới trở thành thủ lĩnh, cho dù con kim long này là hậu bối, cần một khoảng thời gian trưởng thành, nếu không thì tương đương với việc làm tổn hại lợi ích của tất cả chân long, làm suy yếu thực lực của toàn bộ tộc chân long. Điểm này xuất phát từ bản năng sinh tồn, căn bản không cần thảo luận ăn ý. Tiểu Nam Châu là vì Kim Long Vương và Cửu Diễm Long Thăng Thiên, lại không có Kim Long mới, chỉ có thể lùi bước chọn phản bảo tử nắm giữ Cửu Khiếu Tử Tiêu Châu bảo vật Huyền Thiên Phi thường này. Chân tiên giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sinh tồn, chọn một cường giả nhất hoặc có tiềm năng trở thành cường giả nhất làm thủ lĩnh, đây là tuyệt đối chính xác, là hành động bám víu dựa trên man hoang huyết khế. Thần phục cường giả cấp trên cùng tộc càng là quy tắc trò chơi nội bộ của tộc Chân Long, mà hiện giờ Lục Vĩ Thiên Hồ đều dựa vào Chân Long trước mặt, huống chi nàng chỉ là một con tam vĩ ngân hồ nhỏ bé. Bất kỳ tộc hồ nào ở phía Bắc Hắc Sơn Tiên vực nghe tin Ngân Nô Nhi vì tin tức về một con Lục Vĩ Thiên Hồ, từ đó quyết định dựa vào Húc Dương, dựa trên đạo lý chứng không thể để chung mở rõ, bất kỳ tộc hồ nào cũng không thể nói Ngân Nô Nhi làm sai, đổi lại là ai gặp chuyện này cũng vậy. Đã như vậy, là dựa vào tồn tại Chân Long có Huyền Vũ đạo chủ danh tiếng lẫy lừng ở tiên giới này ủng hộ, hay là quay đầu chọn tồn tại quái dị như lão tổ Liễu Kỳ chỉ còn lại hiện chấp tam thi, điều này còn cần chọn sao? Ngân Nô Nhi lần nữa ngẩng đầu lên rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, có chút khó xử liếc nhìn Bảo Hoa ở một bên, nghĩ đến chuyện mình sắp làm, má thơm không khỏi ửng đỏ, khuôn mặt vì xấu hổ dưới thêm vài phần tiểu diễm động lòng người, nhưng quy trình trung thành nhận chủ nhất định phải đi hết bộ, lập tức bập 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 nhanh chóng cởi ba cúc áo ở cổ áo cung trang, một đôi trắng nón cao ngất nửa che nửa hở lộ ra. Làm xong bước này, thần sắc của Ngân Nô Nhi ngược lại trang nghiêm túc mục, ngón tay ngọc thon dài soạt bật ra một hàng móng vuốt hồ ly, lướt qua lồng ngực dưới cổ, lấy tâm đầu huyết, môi chu sa hé mở, sau đó là một đoạn tế văn man hoang khó hiểu. Nửa nén hương sau, man hoang huyết khế thành lập. Húc Dương đương nhiên dùng ánh mắt thưởng thức toàn bộ quá trình quan sát tất cả điều này, đợi nàng hoàn thành nghi thức huyết khế trung thành, đưa tay lấy lực lượng nhân quả trong huyết khế, cảm thấy nguyên thần cực kỳ cường đại của bản thân hơi động, có thêm một người trung thành dựa vào, hắn bản thân cũng rất vui vẻ. Tiên hồ trước mắt đã lựa chọn lấy thân hầu hạ, Húc Dương là đạo chủ tự nhiên không thể không biểu thị, bàn tay duỗi thẳng bao trùm Ngân Nô Nhi, ngay trong tiếng kêu kinh ngạc của nàng liền hút thân thể mềm mại của nữ tử này vào trong lòng, tay còn lại đặt lên giữa trán nàng. Tìm kiếm được, chân huyết ngân hồ 930 mức dọn, 36 chân huyết thanh hồ 462 dọn, 18, huyền hồ, 15, bạch hồ tâm 10 hồ. Chân huyết thiên hồ 90 dọn, 3.5, ứng. Được, huyết mạch thiên hồ thuần khiết hơn ta tưởng tượng một chút, khoảng cách với Lục Vĩ thiên hồ không xa, thiên tư có thể tạo dựng. Húc Dương hoàn toàn nắm giữ hỗn độn mẫu khí, chỉ là lấy ra một tia cực kỳ nhỏ trong độc tiên, tham dò vào giữa chán nữ tử này, bí mật huyết mạch của Ngân Nô Nhi đối với Húc Dương liền nắm rõ như lòng bàn tay, trước đây chỉ có thể chuyển hóa huyết mạch của bản thân, đối với sinh linh khác chỉ có thể đòi lấy mà không thể cho, nhưng hiện nay Húc Dương không hiểu sao lại sinh ra một loại tự tin, có lẽ bản thân có thể làm được chuyện trước đây muốn làm mà không làm được. Đặc biệt là đối mặt với huyết mạch dị thường tạp nham, thân thể Ngân Nô Nhi bị khí tức hỗn độn mâu khí chấn nhiếp cứng đờ, không biết hành động này của Húc Dương là vì sao, trong lòng không khỏi hoảng sợ, ba cái đuôi bạc sau mông bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Húc Dương cảm nhận được sự hoảng sợ của Ngân Nô Nhi, cúi đầu cười ôn hòa với nàng, nhưng động tác của bàn tay đặt lên giữa trán nàng lại không có chút do dự nào, trong tiếng rít chít chít bốn sợi máu màu sắc khác nhau từ giữa trán nàng bay lên, lơ lửng trên không trung giữa nàng và Húc Dương. Huyền Vũ đạo chủ trong càn khôn giới tử đoán được Húc Dương muốn làm gì, kinh ngạc sau đó liền mừng rỡ như điên, lập tức trên không trung rũ xuống từng luồng sáng đen trắng, hóa thành 6 bức tường, bao trùm không gian ngàn trượng xung quanh Húc Dương và hai nữ tử kín mít, ngăn chặn Mê La đang ẩn mình trong hư không tuyệt vực nhìn trộm nơi này. Mà chân huyết bốn màu xanh, huyền, trắng, đỏ tươi, trong chớp mắt đã bị rút ra phần lớn, chỉ trong chốc lát tự thân ngưng tụ, khí tức huyết mạch mạnh mẽ tràn ngập hư không, bốn pháp tướng hư ảnh chân linh hoặc ba đôi hoặc hai đôi hiện ra, mang đến cảm giác hoặc hung tàn độc ác, hoặc mê hoặc chúng sinh, hoặc thánh khiết vô hạn, đều ngẩng đầu gầm giống không tiếng động, đều có linh tính, đối với Húc Dương vừa sợ hãi lại vừa hung lệ, nhưng vì bản năng chênh lệch huyết mạch, không dám thật sự tiến lên xé rách, chỉ có thể không ngừng nhe răng trợn mắt, ý đồ dọa lui Húc Dương, vừa là bảo vệ chủ nhân Ngân Nô Nhi, cũng là để bảo toàn sự tồn tại của bản thân. Nhưng thủ đoạn dọa nạt này, đối với Húc Dương mà nói như tắm gió xuân, tự nhiên không làm Húc Dương tổn thương mảy may. "Ơ, đạo chủ tha mạng." Thân thể Ngân Nô Nhi vẫn cứng đờ, trong cổ họng truyền ra một tiếng rên rỉ trầm thấp đến cực điểm, trên khuôn mặt tái nhợt đáng sợ đầy vẻ cực kỳ đau đớn, lông mày đã nhíu thành một cục, vì không đoán được cũng không thể hiểu hành động của Húc Dương, trong ánh mắt có chút hoảng loạn không hiểu, cũng có tuyệt vọng. "Nhà đầu đốc, ta còn có thể hại ngươi sao? Nói thật, ngươi vẫn là chân linh đầu tiên ở chân tiên giới, phải trải qua tạo hóa to lớn như vậy, tương lai không biết có bao nhiêu chân linh sẽ ghen tị với ngươi." Húc Dương cười khẽ, cái gọi là sấm sét mưa móc đều là ơn đùa, nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi này sẽ để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng nữ tử này, ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn pháp tướng chân hồ đang nhe răng trợn mắt trên không, đột nhiên nhẹ giọng quát, "Tán." Tiếng quát như sấm sét từ trời giáng xuống, lời nói ra phát thủy, một đạo thần quang vừa tím vừa huyền cực kỳ cao xa từ đỉnh đầu Húc Dương phóng ra, trong nháy mắt quét qua bốn pháp tướng. Trong sự làm nổi bật của đạo thần quang này, Húc Dương giống như thần mình sáng thế, lần nữa nhẹ giọng quát, "Thái hư tạo hóa, huyết thủy nghịch biến." Lời vừa ra khỏi miệng, bốn đại pháp tướng ngay cả tiếng rên rỉ cũng chưa kịp phát ra, liền như tuyết mùa đông mùa xuân dưới ánh mặt trời gay gắt trong nháy mắt tan chảy, sau đó từng giọt chân huyết thủy tinh hổ phách vừa xanh lam vừa xanh ra trời, từ chỗ cũ lần lượt ngưng tụ ra, vừa thật vừa ảo, đẹp đẽ không thể diễn tả, dị thường cao quý uy nghiêm. Số lượng nhìn thoáng qua là rõ ràng, đúng 60 giọt. Huyết mạch trong cơ thể Ngân Nô Nhi tạp nham, tổng cộng có 6 loại, Húc Dương một hơi rút ra toàn bộ huyết mạch tâm nguyện hồ, vừa trừ ngân hồ và thiên hồ ra, tổng cộng có hơn 1500 giọt, nhưng chỉ chuyển hóa thành 60 giọt, tỷ lệ chuyển hóa lại chỉ có 25 so với 1. Huyền Vũ đạo chủ và Bảo Hoa chứng kiến tất cả điều này, đều lộ vẻ chấn động, sự kinh ngạc trong lòng không thể diễn tả. Huyền Vũ đạo chủ càng thất thanh tự lẩm bẩm nói, có đại thần thông nghịch thiên cải mệnh như vậy, nếu chân linh thiên hạ không ủng hộ ngươi, thì không còn thiên lý nữa. Ngay cả Mỹ Giao, người ký gửi chân thân trong sừng rồng của Húc Dương, cũng trốn trong bóng tối không ngừng hít khí lạnh, mắt không chấp nhìn ra bên ngoài. Ngân Nô Nhi lúc này mới hiểu Húc Dương đang làm gì, chuyển lo thành vui, dùng thần sắc gần như thành kính ngây ngốc nhìn Húc Dương. Húc Dương không đợi những giọt chân huyết thiên hồ này tự phát ngưng tụ ở bên ngoài, Húc Dương vung tay liền giam giữ toàn bộ vào lòng bàn tay, lật tay ấn trở lại vào giữa trán Ngân Nô Nhi. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Ngân Nô Nhi đột nhiên bộc phát ra thần quang màu xanh ra trời, đột nhiên hiện ra nguyên hình, là một con ngân hồ lớn trăm trượng. Ánh sáng hỗn độn mẫu khí tiếp tục bao trùm nàng, ba cái đuôi bạc bốn hơi hùng dũng sau thân thể nàng bắt đầu cuộn trướng, trong chớp mắt hình dáng đuôi lớn cũng bắt đầu có biến hóa, từng đường vân hoa văn màu xanh ra trời bắt đầu sinh ra từ gốc sau mông, lan rộng về phía đuôi và thân thể khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, đã thay đổi toàn bộ thân thể cự hồ thành màu xanh ra trời, nhưng rõ ràng khác biệt với màu sắc của chân linh thanh hồ bình thường. Không chỉ vậy, một pháp tướng Lục Vĩ Thiên Hồ ngẩng đầu gầm giống, hiện ra từ hư không phía sau Ngân Nô Nhi, nhanh chóng trở nên sáng rực, trong tiếng chít chít lại có thêm hai cái đuôi lớn từ sau thân thể sinh ra, tổng cộng 5 cái đuôi lớn lay động phía sau thân thể nàng. Nhìn thấy cảnh này, Húc Dương biết huyết mạch mới đã ổn định, hơn nữa chân huyết tiên hồ mới là do chân huyết khác vốn có trong cơ thể Ngân Nô Nhi thay đổi, không lo có phản ứng bài xích, liền thuận thế thu hồi kia khí tức hỗn độn mâu khí kia. Húc Dương có chút chưa thỏa mãn tặc lưỡi, tiếc nuối nói, đáng tiếc, lại không phải Lục Vĩ, có lẽ còn cần ngươi trong thời gian dài đằng đẵng tiếp tục ngưng tụ chân huyết, đợi ngươi vượt qua dị xét kiếp và nghiệp hỏa thí tâm kiếp, lực lượng huyết mạch lại có tăng trưởng, hoặc lập công lao to lớn, ta sẽ lại chủ trì một trận huyết tế cho ngươi. Ngân Nô Nhi cảm nhận pháp lực của bản thân suýt chút nữa rơi xuống hôn nhất cảnh, căn cơ lại dị thường tinh thuần ngưng tụ, chỉ cảm thấy vì có thêm nhiều chân huyết thiên hồ ra đời, không hiểu sao sinh ra vô số sự lý giải và cảm ngộ về pháp tắc huyết từ đáy lòng nhận ra, lòng biết ơn đã không thể diễn tả bằng lời. Nghe vậy hai mắt dừng, chỉ là thân thể khổng lồ phụ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu, năm cái đuôi phía sau thân thể cũng lay động không ngừng. Huyền Vũ đạo chủ cũng không kìm nén được, lần nữa từ trong càn khôn giới tử hiện ra, hưng phấn liên tục than thở, "Húc Dương tử, ngươi thức tỉnh thần thông này, chỉ cần ngươi không vấn lạc, sẽ có vô số chân linh cấp trên ra đời, chỉ cần có thời gian, uy vọng của ngươi nhất định sẽ vượt qua tổ lòng tổ phượng thời biến cổ." Húc Dương lại không nghĩ vậy, lắc đầu than thở nói, "Ta không thể không có mà sinh có, cũng phải xem căn cơ bản thân, cũng chỉ có tồn tại huyết mạch nhiều như Nô Nhi, nhưng lại rất ngưng luyện tinh thuần, mới có thể nhận được lợi ích trong huyết tế này. Vậy cũng rất lợi hại rồi." Ngươi không biết nỗi khổ của những chân linh đối mặt với bình cảnh huyết mạch, rõ ràng chỉ còn một bước, nhưng thế nào cũng không thể đột phá trở thành cấp trên. Sự thay đổi của chân linh cấp trên thời biến cổ, chỉ có thể một con cá voi rơi xuống vạn vật sinh sôi, tổ chức đại điện chuyển thừa chân linh, không có chân linh cấp trên cũ vẫn lạc, chân linh cấp trên mới liền không thể sinh ra. Thường thường một trận đại điện xuống, trong mấy chục ứng cử viên ưu tú chọn lựa kỹ càng, chỉ có một hai người có thể được đề bạt, những người không được chọn còn lại, để thanh lọc huyết mạch, thường thì trong 1000 người trải qua hàng triệu năm tỷ năm tu luyện, tự sáng tạo ra các loại huyền công thanh lọc huyết mạch, đều không thể tự nhiên sinh ra một chân linh cấp trên. Vẻ mặt hưng phấn của Huyền Vũ đạo chủ không giảm. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt tại lục cửu thứ 3. Húc Dương suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, chúng ta so với thiên đình, thực lực còn yếu kém, hiện nay chỉ có thể ẩn mình hoặc lưu lạc, hành động này còn cần tạm thời đặt làm tuyệt mật, không thể để tin tức truyền ra. Ánh mắt của Húc Dương quét qua Bảo Hoa và Ngân Nô Nhi đã biến hóa thành hình người cung kính đứng hầu, hai nữ tử cũng nghiêm túc đáp ứng.
Đúng vậy, đúng vậy.
Còn cần suy tính lâu dài. Huyền Vũ đạo chủ đương nhiên không có dị nghị gì về điều này, vuốt chòm râu dài liên tục gật đầu, tăng cường thực lực phe mình cũng cần chú ý phương thức phương pháp, khi bản thân không đứng vững, thần thông nghịch thiên có thể thay đổi cục diện chân tiên giới này, một khi truyền ra, cổ hoặc kim đều quyết định dùng thế xét đánh đến tiêu trừ ẩn hoạn. Mà Húc Dương nhớ đến Băng Phượng còn ở hạ giới, lúc đó là hắn lấy một nửa pháp tắc thái âm truyền vào trong cơ thể nàng, thêm vào việc Thiên Phượng vì truyền thừa chân phượng không bị gián đoạn, không màng tổn thất lớn bản nguyên huyết mạch, chuyển một phần nhỏ chân huyết không gian trong cơ thể cho Băng Phượng. Nếu không Băng Phượng muốn trở thành chân phượng cấp trên thực sự, chỉ dựa vào pháp tắc thái âm của Húc Dương cũng là ngàn khó vạn khó. Nhưng hành động này tuy cũng có thể tạo ra chân linh cấp trên, nhưng hoàn toàn là tổn hại bản thân lợi người, cường giả không có chút lợi ích nào lại chịu tổn thương nặng, căn bản là được không bù mất. Hơn nữa nếu không phải bản nguyên của Thiên Phượng dị thường cường đại, căn bản không dám làm như vậy, không lập tức rơi vào giấc ngủ say hàng triệu năm đã là tốt rồi. Nếu tộc quần đang trong trạng thái chiến tranh bị cường địch vây quanh, hành động nguy hiểm này hoàn toàn là làm suy yếu lực lượng chiến đấu đỉnh cấp của nhà mình, tuyệt đối không dám tiến hành, nếu không thì là ngu xuẩn. Hơn nữa Húc Dương có một số lời không thể nói rõ, khí và danh không thể giao cho người khác, càng không thể ban tặng bừa bãi, hành động để bạn huyết mạch này lần này chỉ là thử nghiệm, Ngân Nô Nhi đã chịu một rủi ro nhất định. Nhưng sau này trừ những người có quan hệ thân thiết, tốt nhất chỉ thưởng cho người có công, nếu không thì khó duy trì sự ổn định của chế độ trật tự. Ngân Nô Nhi là chân linh man hoang đầu tiên đầu hàng bằng huyết khế, ngoài phe phái Tiểu Nam Châu, miễn cưỡng coi là có công, sau này lại không thể ban thưởng bừa bãi. Nếu không Húc Dương trở thành cái gì? Vật may mắn như máy sản xuất huyết mạch cấp trên sao? Đương nhiên, nếu một ngày nào đó hắn trở thành Hỗn Độn đạo tổ, trở thành quân chủ nắm giữ thiên đạo, thiên hạ đều là thần dân của hắn, áp chế một phương vũ trụ, không lo bị người khác thay thế, lúc đó thì không sao cả, thích làm gì thì làm. Đợi sau khi lại thương lượng vài câu với Huyền Vũ đạo chủ, Húc Dương triệu tập một chút lực lượng thiên đạo tụ lại trong hai mắt, xuyên qua từng lớp thế giới chân ảo, nhìn ra ngoài U Phủ đảo, lúc này đã có bốn vị thái ớt hậu kỳ mặc kim bào uy nghiêm, tụ tập bên ngoài ảo trần mê điên, bọn họ không dám tiến vào, chỉ có thể giám sát gần đó. Còn có nhiều tiên sứ tuần tra hơn ở phía sau bọn họ, đã bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ Ngân Nô Nhi và Thạch Khai Cản hai kẻ đột nhập này quay về. Vẫn chưa đến lúc, đợi ta Tử Tích Lân không cảnh quay về, chính là khởi đầu cho việc náo loạn ở chân tiên giới. Lúc này vẫn chưa đến lúc đối đầu trực diện với thiên đình, Húc Dương cười lạnh một tiếng, quay người bước vào thông đạo càn khôn do Huyền Vũ đạo chủ mở ra, phía sau Bảo Hoa và Ngân Nô Nhi cũng theo sát. Lại một phen càn khôn na di, sau ba ngày ba đêm, đoàn người Húc Dương đầy áp trở về, lần nữa quay lại Chu Thiên Tiên vực. Huyền Vũ đạo chủ trong vòng 10 ngày, hai lần vượt qua nửa chân tiên giới, đã mệt mỏi dị thường, vội vàng nuốt một ít huyền chân chi tinh, liền chìm vào giấc ngủ say. Mà Húc Dương thì mang theo mỹ dao, trực tiếp tìm đến Thạch Không Giải. Chương 393 tu bổ Hỗn Nguyên 5 khí luận, 1, chương 393 tu bổ Hỗn Nguyên 5 khí luận, 1, Thạch Không Giải một mực lưu lại Hắc Nham đảo bắt quái không gian luyện chế tạo hóa tinh hạt, nhưng Húc Dương cùng Huyền Vũ đạo chủ đối với hắn cũng không phải không có phòng bị, sợ hắn cuốn trưởng thiên bình là trốn, tại Huyền Vũ đạo chủ chân thân tiến đưa Húc Dương mấy cái đi đất đen tiên vực thời điểm, liền đã lưu lại một bộ thần niệm hóa thân chấp trưởng âm dương càn khôn xem, nhất niệm liền có thể phong tỏa thiên địa, chính là vì phòng ngừa hậu phương không yên, quê nhà bị trộm. Lần này trở về sau đó, Huyền Vũ đạo chủ liền đem âm dương càn khôn xem hai sợi bản nguyên, phân biệt giao cho Húc Dương cùng một khóa nhi thay chấp trưởng, sau đó liền đem tất cả thần niệm thu hồi, nói phải ngủ say cái 10 năm 8 năm, dưỡng di nguyên thần. Thạch Không Giải đại la tản hồn phía trước bị Huyền Vũ đạo chủ ban thưởng to bằng móng tay huyền chân chi tinh vẹn vẹn một lần nữa ngưng tụ khí hình dạng và tính chất tam tài, không sợ tiên linh lực đoạn tuyệt, chân thực chiến lực chỉ miễn cưỡng vượt trên thái ớt sơ kỳ một đầu, trừ phi hắn không để ý tản hồn bản nguyên chuyển biến xấu, cưỡng ép câu thông tiên đạo chi lực phản kháng. Nếu không thì chỉ có thể cam tâm Húc Dương thủ hạ luyện đan đồng tử. Lấy bây giờ Húc Dương thực lực, dù cho Huyền Vũ đạo chủ đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối, vững vàng vượt trên bây giờ Thạch Không Giải lực lượng 10 phần. Húc Dương đầu tiên là đem Kim Long Tiên Phượng bọn hắn đưa tới, đem lần này có được tiên khí xuất ra mấy chục kiện thích hợp chúng chân linh, từng cái phân, lại đem Tử Di Lan nơi đó có được linh vực chi pháp ngọc giản các loại kinh nghiệm tu luyện, cũng phục chế rất nhiều phần, người người có phần. Tiểu Nam Châu một mạch bên trong Lan Thanh Tử nhất là si mê linh vực, phía trước nàng là trừ Húc Dương bên ngoài, linh vực cảnh giới kẻ cao nhất, bây giờ không chỉ có nhiều hơn rất nhiều hắn núi chi ngọc kinh điển có thể cung cấp tham khảo, lấy thừa đủ thiếu, Húc Dương còn bắt cóc một vị trộn lẫn cảnh ngũ vĩ nửa tiên hồ trở về, lại am hiểu sâu thật ảo linh vực một đạo, đủ để tại trên linh vực chi đạo dạy bảo Tiểu Nam Châu một đám, cho nên một đám chân linh đối với Ngân Nô Nhi đều rất là hoan nên nhiệt nhiệt náo náo thuận thế mở ra giao lưu pháp hội. Ngân Nô Nhi rất nhanh thay đổi thân phận, thích ứng ở đây gặp toàn bộ đều là thượng vị chân linh, cũng không dám kinh thường, hô to không dám xương dạy bảo, nói thẳng giao lưu, còn hơi có vẻ cung kính chạy tới cùng đại diễn chào. Đại diễn thần quân đối mặt một cảnh giới xa cao tộc nhân của mình bài kiến, ngay từ đầu cũng có chút trột dạ lúng túng, nhưng hắn đối với nguyên thần chi đạo lý giải đủ để tại chân tiên giới tự khai một bộ, giao lưu pháp hội bên trên giải rác mấy lời, liền chân chính giành được Ngân Nô Nhi tôn trọng, thật tâm thật ý bắt đầu đổi giọng xưng tiên hồ thiếu quân. Đại diễn thần quân ngay từ đầu hơi kinh ngạc, vội vàng truyền âm hỏi thăm Húc Dương, khi biết được Húc Dương chuẩn bị nâng đỡ hắn lại mở một mạch tiên hồ tộc duệ, đồng thời lấy hắn làm chủ lúc, vội vàng cự tuyệt, chê cười, Ngân Nô Nhi mặc dù Húc Dương trở về lúc, một bộ tùy thị xung quanh thị thiếp địa bộ, hắn như thế nào dám thu Húc Dương thị thiếp làm bộ hạ. Đại diễn đạo hữu không lo, người ta quen biết tại nhân giới, có dạng này tình nghĩa tại, ta nguyện ý thúc đẩy một cọc một đứa con đắc đạo, thất tổ thăng thiên giai thoại, ngươi đã thay đổi thiên hồ chi thân, liền phải đón lấy thiên hồ tộc nhân quả, yên tâm tu tiên ngộ đạo, tương lai ngươi là ván đã đóng thuyền thiên hồ lão tổ. Nhưng Húc Dương rất nhanh liền dùng mấy câu trấn an đại diện thần quân, tương lai tất cả chân linh thậm chí toàn bộ chân tiên giới vực triệu ước sinh linh đều biết hướng hắn thần phục hiệu trung, nhưng xuất thân vô số chủng tộc chính bọn họ, đồng thời cũng biết phân biệt thuộc về bản thân tộc đàn. Húc Dương đối với hai nguyên chế độ quân chủ cũng không ghét, cũng không sợ dưới tay xuất hiện phe phái, chân linh huyết mạch là trời sinh mối quan hệ, đây là sự thực khách quan, phòng cũng không phòng được. Hơn nữa hắn có trưởng tiên bình cùng hỗn độn mẫu khí nơi tay, cảnh giới tiến triển nhanh đơn giản như tiên, một ngày kia trở thành hỗn độn đạo tổ, chỉ cần hắn như mặt trời ban trưa, thần uy che đậy hoàn vũ, còn sợ ép không được dưới tay từng cái chư hầu tộc trưởng. Đại diễn thần quân nghe hai con ngươi tỏa sáng, chê cười, ai không muốn xưng tôn làm tổ, những năm này lớn diễn cũng không phải là quang đóng cửa khổ tu, nghiên cứu thần niệm chi đạo, hắn sớm đoán được Húc Dương tiến cảnh nhanh như vậy, trừ tại nội bộ đem ra công khai trưởng thiên bình bên ngoài, còn người mang càng lớn cơ duyên. Bằng không thì có không hạn lượng tạo hóa tinh hạt cung ứng, đối với đang ngồi bất kỳ một cái nào đều không keo kiệt, chỉ cần ngươi có bản lĩnh luyện hóa tinh hạt, mặc dù mặc cho ngươi lấy dùng, nhưng vì cái gì duy trì có Húc Dương khi tiến vào tiên giới hơn 200 năm, liền tiến giai trộn lẫn cảnh. Hơn nghìn năm liền từ nhân giới qua thời, phi thăng tiên giới. Chín diễm đạo chủ người mang đại đạo chi tư, lại có bao dung lòng dạ cùng tự tin, cái kia đại diễn thần quân cũng không có cái gì cố kỵ, cười ha hả trong bóng tối đáp ứng Húc Dương an bài. Bất quá sau đó tại trong giao lưu pháp hội đối với Ngân Nô Nhi ngược lại càng thêm tôn trọng, lao đại thị thiếp hay là muốn tôn trọng một hai. Mà Húc Dương gặp bọn họ trao đổi lửa nóng, liền mang theo mị giao tìm tới thạch không giải đầu tiên đàm luận cũng không phải ma vực tích vậy không cảnh, mà là lấy ra hỗn nguyên năm khí luận cái này đèn xì bề ngoài xấu xí bánh xe, cười băng nói, thạch đạo hữu, những năm này luyện chế tạo hóa tinh hạt thật sự là khổ cực, chờ Huyền Vũ đạo chủ trong ngủ say tỉnh lại, ta khẳng định muốn thay ngươi đòi hỏi rất nhiều huyền chân chi tinh, tới khao thưởng công lao của ngươi. Lơ lửng ở hư không thạch không giải dừng lại trong tay pháp quyết, đem mới hội tụ ba hạt hiện ra kim quang tinh hạt, phát hướng một bên đã đọc lại thành cao nửa trượng đống nhỏ tạo hóa tinh hạt, ánh mắt thuận thế đảo qua Húc Dương trong tay hắc luân, nhỏ bé không thể nhận ra hơi hơi co rút, lập tức chuyển khai ánh mắt, gật đầu sau nghiêm mặt nói, Húc Dương tử đạo hữu, huyền chân chi tinh với ta mà nói càng nhiều càng tốt, bằng không thì tiến vào tích vậy không cảnh sau đó, ta khó mà áp đảo ba. Thì, cho nên liền không từ chối, không cầu một hộp một đấu một lít, nhiều tới mấy thìa cũng là tốt. Hắn đối với Huyền Vũ cùng Húc Dương mấy ngày trước đây đối với hắn phòng bị không chút nào sách, an nhờ ở đậu cần đệ thấp làm tiểu nhân đạo lý hắn quá đã hiểu, thạch không giải bây giờ còn muốn trông cậy vào Húc Dương xuất lực, từ cái kia hắc bảo nhân thần bí trong tay, giải cứu lại trấn áp hắn ba thì, để cho mình khôi phục đại la hậu kỳ đỉnh phong thực lực, còn muốn thừa dịp bây giờ khôi lỗi pháp tắc đạo tổ quyết bị, cuối cùng thuận thế thành tựu đạo tổ, lúc này mới có thể tại trong mưa gió. Sắp đến vân tranh đại thế, có mấy phần khả năng sống sót. Coi như Húc Dương cùng Huyền Vũ đối với hắn không phòng bị, hắn cũng không dám cuốn trưởng thiên bình bỏ chạy, hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không xứng chấp trưởng thiên bình, cho nên thạch không giải một mực an phận thủ thường, thành thật thật cam làm luyện đan đồng tử, nhưng cái khác cũng có thể thỏa hiệp được bộ, cái này huyền chân chi tinh hắn lại là thật sự cần a. Chỉ cần có đủ lượng huyền chân chi cảnh tu bổ, giống phía trước Huyền Vũ đạo chủ lấy ra hài nhi đầu người lớn nhỏ huyền chân chi tinh, nếu là toàn bộ cho hắn, hắn đều có hy vọng lập tức khôi phục gần nửa nguyên thần bản nguyên, tuy vẫn không thể tùy ý điều khiển thiên đạo chi lực, nhưng áp đảo đồng dạng ở vào bị trấn áp bên trong ba thi, chắc chắn ít nhất có thể đi tới năm thành trở lên. Một lít, một đấu, một hộp. Húc Dương nghe vậy lại trực tiếp trừng mắt, thầm nghĩ ta chẳng qua là khách khí, ngươi thật đúng là dám mở răng. Huyền Vũ đạo chủ cùng Húc Dương nói qua lời nói thật, kỳ thực ngày đó lấy ra chỉ là một ba, còn có khác hai đoàn chưa từng lấy ra, nhưng ba đám cộng lại cũng hết thể bốn thăng nhiều, không đến năm thăng. Phương, hộp, đấu, thăng, tại trong chân tiên giới đại biểu đại tông chân khoáng cùng linh dịch dung tích đơn vị, một đấu tương đương 10 thăng, năm đấu là một hộp, 20 hộp vì một phương. Chương 393 tu bổ hỗn nguyên năm khí luận 2, chương 393 tu bổ hỗn nguyên năm khí luận 2. Mà chân tiên giới bên trong linh mạch tự phát hình thành cực phẩm linh thạch lớn nhỏ, đại khái tương đương với người trưởng thành ngón tay cái, tiên nguyên thạch cắt chém cũng chiếu so cực phẩm linh thạch, chuyển đổi dung tích đại khái 1 lít tương đương 200 khỏa linh thạch. Thì tính sao miêu tả huyền chân chi tinh chân quý đâu? Điển tịch ghi chép, thiên đình cùng rất nhiều tiên vực tiên cung một mực dán thông báo thu mua, ngang nhau thể tích 100 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mới có thể đổi lấy ngang nhau thể tích một muỗng huyền chân chi tinh. Mà 100 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch tương đương 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, 100 khối cực phẩm linh thạch mới có thể đổi một cái hạ phẩm tiên nguyên thạch, cho nên một muỗng huyền chân chi tinh tương đương một ước cực phẩm linh thạch. Nhưng trên thực tế trừ phi thiên đình phái đại quân diệt môn trắng trận cướp đoạt, bằng không đồ đần mới có thể cầm huyền chân chi tinh đi thiên đình đổi linh thạch hoặc tiên nguyên thạch. Giá thu mua lại cao hơn gấp 10 gấp trăm lần cũng không đổi. Vì cái gì chân quý như vậy đâu? Chỉ vì huyền chân chi tinh là có thể cho đại la đạo tổ kéo dài tính mạng. Chiến lược tài nguyên bên trong chiến lược tài nguyên, Huyền Vũ đạo chủ mấy chục ước năm tích lũy, cộng lại không tới một hộp. Nhìn không nhiều, kỳ thực có thể luyện thành mấy chục khóa thất phẩm huyền chân đạo đan, đủ để treo chống Húc Dương một phương mười mấy cái chân linh, toàn bộ chuyển hóa thành lớn la chân hồn. Còn có còn thừa. Đây là quật khởi các bạn. Huyền chân chi tinh là thực sự tiên giới đỉnh cao nhất vô thượng linh dịch, không có cái thứ hai. Tạo hóa tinh hạt mặc dù cũng là vô thượng chi vật, nhưng chỉ có thể tăng thêm pháp tắc tu vi, lại không cách nào tu độ nguyên thần, chỉ hoán đại đạo ăn mòn. Cái trước chỉ có tại trên 9 tầng trời trí cao trí thuần chi địa mới có thể tìm được một chút điểm, thường thường một cái đại la đạo tổ bước lên có thể rơi xuống phong hiểm, tại cửu thiên chi thượng tìm kiếm ngàn năm lâu, chỉ cần có thể tìm được to bằng ngón tay, không coi là đi một chuyến uổng công. chỉ dựa vào to bằng móng tay huyền chân chi tình, cũng đủ để cho một chút đại la đạo tổ mừng rỡ dị thường, trở về sau triệu tập chân truyền môn đồ, mở tiên yến, đem tiện thể mang hộ trở về Tử Vân chi tinh, huyền cương tinh hoa mấy người phế liệu ban thưởng, cùng môn nhân chia sẻ vui sướng, chứng minh chính mình vẫn như cũ sinh long hoa hổ, còn có thể tiếp tục mang các ngươi trùng sáng tạo huy hoàng, không nên tùy tiện lên dị tâm phản loạn, không cần ngấp nghé nhà ngươi tổ sư ta đạo tổ chi vị. Ngươi lão tổ ta lại xuống đâu? Cái này cũng là Thạch không giải vì cái gì nguyện ý dựa vào Húc Dương nguyên nhân, lấy hắn tình cảnh hiện tại, nhục thân không ở bên người, chỉ dựa vào chính hắn, là tuyệt không có khả năng đến trên 9 tầng trời, có thể đến ngày thứ 8, tàn hồn liền bị thiên ngoại huyền cương gió xé rách thành mảnh vụn. Phía trước to bằng móng tay huyền chân chi tinh, nhìn như không nhiều, kỳ thực giá trị ít nhất hơn ước tiên nguyên thạch. Có thành phố cũng không giá cả. Đủ để an Thạch khoảng không giải chi tâm, để cho hắn nhận mệnh làm luyện đan đồng tử. Gặp Thạch không giải gặp cán liền bò, Húc Dương một hơi kém chút không có lên tới, nhưng lời đã nói ra miệng, Húc Dương chỉ có thể cắn răng nhận, chép miệng một cái thản nhiên nói, "Được chưa, chờ Huyền Vũ đạo chủ thức tỉnh, ta giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích. Mấy thìa cũng đừng nghĩ, cho ngươi thêm vài miếng to bằng móng tay a." Thạch không giải hơi lộ ra vui mừng, nhưng hắn không vừa lòng mấy thìa phân lượng, bờ môi giật giật, liền còn nghĩ tiếp tục tranh thủ, nhưng Húc Dương đã cưỡng ép đổi chủ đề, nơi này chính là toàn bộ tạo hóa tinh hà sao? Thạch không giải bất đắc dĩ, hắn biết Húc Dương là sợ hắn nắm giữ nhục thân trấn áp ba thi sau đó sẽ rất khó lại áp chế hắn, không muốn để cho hắn quá nhanh khôi phục tu vi, để tránh tại trong tích vậy không cảnh tạo thành chủ khách chi thế nghịch chuyển cục diện. Nhưng lý giải không có nghĩa là tán đồng, không tán đồng hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư. Bất đắc dĩ nói, thành phẩm tạo hóa đạo đan không có, đại tinh lạc 130 mai, tiểu tinh hạt 2600 mai, toàn bộ ở đây, ta một mực tại trước mắt bao người luyện hóa tinh hạt, ngươi đồng tộc thân hữu cũng có thể làm chứng, ta cũng không có tư tàng. Trường Thiên Bình có thể trợ giúp một phương tiên vực đại phái quật khởi, chỉ dựa vào Húc Dương mấy người bọn hắn, tự nhiên không cách nào làm cho tiêu hao đổi kịp sản xuất, cho nên hơn 200 năm xuống, mới lợi nhuận ra nhiều như vậy. Ân. Húc Dương nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm chốc lát sau, trực tiếp lấy 100 viên đại tinh lạc, 2000 mai tiểu tinh hạt, liền thuận thế ngồi xếp bằng ở một bên, tất nhiên sản xuất lớn hơn chi tiêu, vậy còn dư lại những cái kia, cũng đầy đủ ủng hộ chúng chân linh tu hành, dù cho ngoại trừ Húc Dương, đã có hai cái trộn lẫn cảnh, nguyên sáu sai cùng Ngân Nô Nhi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, hơn nữa lập tức liền có cái thứ ba, bị giao tại Húc Dương cùng Thạch không giải nói lời nói công phu ở giữa, liền đã nuốt 5 mai vạn sát đạo đan, ngay tại cách đó không xa yên tĩnh chờ đợi sát kiếp nội sinh. Cái này tạo hóa tinh hạt, cho dù là tiểu nhân, ẩn chứa thời gian pháp tắc làm chủ pháp tắc bản nguyên, cũng ở xa hoàn chỉnh chọc trời tạo lộ phía trên, cũng chỉ có tiên linh lực lấy mãi không hết thái ớt trở lên tu sĩ, mới có thể một ngày lại một ngày bằng trưởng thiên bình sản xuất tạo hóa tinh hạt. Bình thường kim tiên, cho dù là hậu kỳ, nhiều lắm là luyện hóa mấy cái tiểu tinh hạt liền không đáng kể, hơn nữa quá trình bên trong tiên nguyên không đủ, tinh nguyên tinh huyết tới gót, một khi tiên nguyên cùng tinh nguyên hao tổn khoảng không, liền sẽ bị hút thành cây khô, căn bản không luyện hóa được mấy cái, chỉ có thể chờ đợi bình thường một tháng tự nhiên thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, sản xuất lục dịch. Hiệu suất ngay cả Thạch không giải 1/10 cũng không sánh nổi. Đối với không có kết quả huyền tiên linh căn tới nói, mỗi một cái tiểu tinh hạt đều có thể thúc 300 đến 400 năm hiệu quả, nhưng đối với hỗn nguyên năm khí luận bực này lại tàn phế lại thiếu, sinh non hoặc có lẽ là chết yểu nhị phẩm huyền tiên chi bảo, công hiệu như thế nào, Húc Dương thật đúng là không có yên lòng, nhưng nhất định có thể chữa trị a. Húc Dương trực tiếp nắm lên hơn 100 quả trong xuất hiện ra kim quang tinh hạt, bóp chặt lấy thành một đoàn kim quang lấp lánh linh đoàn, tấn về phía Hắc Luân trung tâm. Hỗn nguyên năm khí vòng phẩm giai cao tới nhị phẩm, là thái tuế hóa hình di la tiên tôn phối hợp chi bảo, thành đạo chi cơ. Dù cho đã bị rút ra dị thường nghiêm trọng, cũng vẫn là có nhất định linh tính. Hắn đen thui mặt ngoài đột nhiên sáng lên giao dung nhất thể ngũ sắc quang mang, dị thường tơ lụa liền đem kim quang lấp lánh linh đoàn tu nạp không còn một ngống. Di Lang ngờ tới không tệ, quả nhiên có hy vọng. Bất luận cái gì huyền thiên chi bảo cùng trưởng thiên bình cũng là tuyệt phối. Húc Dương thấy thế đại hỉ, phát giác được có mới ngũ hành bản nguyên đạo văn bắt đầu ở trong luận thanh nén, mặc dù tăng trưởng không rõ ràng, nhưng đích thật là đang tăng trưởng. Chính là quá chậm. Tái tạo nhị phẩm ngũ hành chi bảo thế mà chậm như vậy sao? Ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể chuyển hóa xong 100 viên tiểu tinh hạt. Húc Dương quan sát mấy canh giờ sau đó, đè nén tự thân âm dương hai loại chân hỏa đối với cái này luận bản nguyên, càng mãnh liệt rung động, không có nóng đội, lúc này âm dương hợp nhất vẫn chưa tới thời điểm, đột nhiên vây tay gọi ra cỡ nhỏ linh vực đặt bên ngoài cơ thể, bốn mùa ngược dòng hồi chân hỏa chạy xôi mà qua, bảo trì 200 gấp bội tốc, đem hôn nguyên năm khí luận bao lại. Mà chính hắn nhưng là lại lấy ra vạn diễm kinh thế đồ gác lại rồi gối, lại lấy ra chân ngôn môn lấy được đánh gây lúc lưu hỏa tập mấy người hỏa chi điện tịch cầm trong tay, méo mó ngồi, bắt đầu gật gù đắc ý tìm hiểu tới, nó núi chi thạch có thể công đi. Và cái ngày đêm sau đó, cách đó không xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa mị giao thân thể nho nhỏ, đống nhiên cũng giống Húc Dương phía trước một dạng, từ trong ra ngoài bắt đầu tuôn ra tầng tầng sát khí. Húc Dương lĩnh hội điện tịch đồng thời, đã sớm phân ra một phần tâm thần thời khắc chuyên chú mị giao, lúc này không ngẩng đầu đem mị đa ô nhiếp đến bên cạnh, hòa nhã nói, mặc niệm lớn diễn không bờ chiếu thần kinh, bảo trì thanh linh tâm cảnh liền có thể. Ta trưởng các loại thai tiếp, bảo đảm ngươi không ngại. Một cái tay vẫn tiếp tục điện tịch, một cái tay an ủi tại mị giao đỉnh đầu. Tầng tầng sát khí bắt đầu hóa thành Húc Dương thể nội pháp tắc chất dinh dưỡng, tới một tầng bị hắn luyện hóa một tầng, đấu chương xong, chương 394 ngũ hành ngũ khí thành, 1, chương 394 ngũ hành ngũ khí thành, 1, bộ phát sát kiếp, đưa tới trừ Huyền Vũ đạo chủ bên ngoài nơi đây toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thu sạch trở về ánh mắt, lại riêng phần mình xa vào đến cấp độ sâu tu luyện. Bởi vì độ kiếp quá trình một điểm mạo hiểm không có, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trong điện tịch ghi lại độ kiếp lý lẽ, cái gì người thiên đồng tề, nhân cách độc lập, kính sợ trong lòng, thiên nhân hợp nhất lý luận thực tiễn, càng là nửa điểm không có, chính là Húc Dương một mực má hút, hút, hút. Đơn giản, thô bạo, hữu hiệu cực kỳ. Bọn hắn nghĩ xung kích cao tầng thứ cảnh giới, chỉ cần thuận theo đại đạo quy luật, cân bằng thể nội rất nhiều sức mạnh, cao giả ức chi, hạ giả nâng chi, có thừa giả tổn hại chi, không đủ giả bổ chi. Làm đến những thứ này, gặp phải quan hải, bình cảnh lúc, thì nuốt tạo hóa tinh hạt xung quan, lại có là quan trọng nhất, tam kiếp tới lúc, nhất định muốn trở lại bên cạnh Húc Dương. Thì thần quỷ lui tránh, vạn sự hanh thông. Ít nhất trộn lẫn cảnh phía trước, chúng chân linh không tồn tại bất luận cái gì không bước qua được khóa cửa, chỉ nhìn bản thân người thiên tư. Số lượng không nhiều tiến cảnh hơi chậm một chút, chính là Thanh Nguyên Tử cùng Thiên Diệu hai vị này trưởng nguyên tộc cùng nhân tộc, nhục thân hơi có vẻ sầm yếu, tu hành tứ tượng tinh nguyên công tiến cảnh không bằng chân linh nó nhanh, nhưng có tạo hóa tinh hạt tùy ý lấy dùng, cũng vượt qua ngoại giới chín thành chín khổ tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên Thanh Nguyên Tử cùng Thiên Diệu, đối với Nguyên Anh đánh tan, cải tu man hoang cổ pháp không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, dùng Húc Dương lời mà nói, các loại diệu pháp, nhưng phải trường sinh không. Không thể được, liền không phải diệu pháp. Thỏa đáng bảng môn tà đạo. Man hoang cổ pháp chí ít có Huyền Vũ đạo chủ một vị như vậy, so sánh với một vị thiên đỉnh chí tôn sinh ra còn sớm, nhưng vẫn cu khỏe mạnh hóa thạch sống tồn thế, đây chính là không dung cãi lại chứng cứ. Trái lại ba thi đạo, mấy lần chân tiên giới, ngươi có thể tìm ra một cái sống qua 10 ức năm trở lên đạo tổ sao? Ít nhất đơn thuần trường sinh, ai cao ai thấp, còn phân không rõ ràng sao? Một tháng sau, bị giao không ngoài dự liệu an ổn vượt qua sát kiếp, quá trình thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, Húc Dương một phương sẽ phải sinh ra vị thứ ba trộn lẫn cảnh. Nhìn xem bị giao mừng rỡ khoa tay múa chân, Húc Dương cười ha hả chúc mừng bài câu, cái khác không nhiều lời, chỉ dặn dò muốn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đại diễn không bờ chiếu thần kinh phía trên, không chỉ mưu đồ đại thành sau nguyên thần chất biến, có thể câu thông tiên đạo chi lực, cũng có thể cực lớn thành trình độ trì hoãn tiên đạo ăn mòn, cùng tiên địa hài hòa chung sống. Đây là Húc Dương một tháng này ổn định lại tâm thần, quan sát đủ loại điện tịch sau đó mới lĩnh hội, mới cảm ngộ. Kỳ thực Huyền Vũ đạo chủ đã vô cùng khẳng khái, đem chính mình trường sinh bí quyết dung nhập vào đại diễn không mở chiếu thần kinh bên trong. Trong đó vô hình tiên bài trường, thái sơ hôn nguyên trường tổng cường, như sau: càng không phải bạc thơ, khôn không phải mênh mông, hình theo kiếp diện, khí cùng đạo cùng. Thiên không phải che ta, ta không phải tái địa, thiên đạo là ta chưa tỉnh lúc, ta là thiên đạo trong mộng thân. Là chấp vô tương ấn, bơi có bờ sinh, treo người ở giữa, đại mộng mới tỉnh. Thoát khỏi thiên đạo ăn mòn, bảo trì nguyên thần khỏe mạnh, liền bình bình đạm đạm dung nhập vào Huyền Vũ đạo chủ cử chỉ ngồi nằm bên trong. Khi xưa tổ long tổ phượng, đời thứ nhất tiên đỉnh 36 đạo tổ, toàn bộ cũng đã tịch diệt, lại duy chỉ có thực lực kém hơn một chút Huyền Vũ đạo chủ còn sống. Ta sống, ngươi lại bởi vì nguyên thần già yếu mà chết, còn cùng ta nói chuyện gì vương quyền bá nghiệp đâu? Đây chính là Huyền Vũ đạo chủ vô số ước năm tới, đối tự thân có thể trường sinh cảm ngộ tổng kết, đối với cái này phương vũ trụ người tu hành tới nói, hoành áp chư thiên vạn giới chỉ là nhất thời phong quang, còn kém rất rất xa trường sinh chú thế. Chỉ bằng điểm này di túc chân quý kinh nghiệm lao thành lời tuyên bố, dung nhập vào đại diễn không mở chiếu thần kinh bên trong, lại thêm giống Húc Dương bực này thiên tư tuyệt thế hạng người, có thể tại trộn lẫn cảnh liền có thể bằng vào cường hoành nguyên thần bản chất, câu thông thiên đạo chi lực. Bằng hai điểm này, kinh này liền có thể danh liệt tiên giới vô thượng nguyên thần một trong những công pháp, thậm chí một trong cũng là khiêm tốn. Ít nhất tại Húc Dương trong lòng, luyện thần thuật bực này cấm thuật, là không bằng tiến giai bản lớn diễn quyết. Ân, ta hiểu rồi. Bị giao toàn trình mắt thấy Húc Dương tiến giai lúc thiên đạo chi lực buông xuống, lại thêm Húc Dương thai sách mệnh mặt, đương nhiên biết đại diễn quyết chỗ tốt, chạy tới một bên bảy ra chân thân hút vào thiên địa nguyên khí đi. Húc Dương liền tiếp tục bồi dưỡng hôn nguyên năm khí luận, trước người một cái phi thường nhỏ phạm vi bên trong, duy trì 200 lần thời gian gia tốc. Rất nhanh, trăm năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Ở vào bốn mùa quay lại chân hỏa bao phủ hôn nguyên năm khí luận, càng là thật sự vượt qua dài rằng giặc hai vạn năm dài. Ngay mới vừa rồi, hôn nguyên năm khí luận cuối cùng bổ toàn bản nguyên, đi tới một cái tiến không thể tiến tình cảnh. Ngũ hành bản nguyên pháp tác đạo văn số lượng phân biệt đi tới 72 mai, hợp lại cùng nhau là vừa vặn là không nhiều không ít 360 mai, cũng không còn cách nào tăng thêm bất luận cái gì một quả. Cùng Húc Dương phía trước dò xét Huyền Vũ trong tay đạo chủ âm dương cản khôn xem đạo văn số lượng, chân môn môn vấn tâm phủ đồ đạo văn số lượng cũng là nhất trí, có thể thấy được nhị phẩm huyền tiên chi bảo cấp độ, liền giống như là đại la hoặc kiếp tận thông huyền cảnh giới. Khá dài như vậy thời gian tế luyện phía dưới, Húc Dương sớm đã đem tự thân lạc ấn hoàn toàn cùng bảo vật này tương hợp, thay lời khác tới nói, chính là đạt đến tôi động pháp tắc chi tuyến cảnh giới. Hôn nguyên năm khí luận vị so đại la, chỉ cần có thể đạt tới nguyên khí vô hạn lại luyện hóa tùy tâm tình cảnh, cái kia trưởng không pháp tắc chi tuyến cũng không phải là thông thường pháp tắc chi tuyến, đại la tiêu chí chính là điều động thiên đạo chi lực. Lúc này Mị Giao đã sớm tiến giai đến trộn lẫn cảnh, đi đến bắt quái không gian bên ngoài hư không loạn lưu bên trong hút vào thiên địa nguyên khí đi, mà chúng chân linh còn ở bên cạnh tiệm tu, trong lòng Húc Dương lửa nóng, nghĩ hơi thí nghiệm một chút, nhưng khoảng cách quá gần, có tổn thương lấy bọn hắn khả năng. Lắc người một cái, liền xuất hiện tại bắt quái không gian cấn đối vị, sơn trạch chi địa phần cuối, thử điều động tự thân 5/6 sức mạnh, gọi đến bảng bạc thiên địa nguyên khí, quan chú đến hôn nguyên năm khí vòng trung khu bên trong. Chỉ là một phần ngàn chớp mắt thời gian bên trong, liên thành một khối lại phân biệt rõ ràng đỏ vàng trắng hắc lục chi sắc, tại trước mặt Húc Dương thoáng qua, ở trung quanh một hồi lưu chuyển bành trướng. Sau một khắc, Húc Dương quanh thân trong trăm dặm, liền bị hôn nguyên ngũ hành thần quang hoàn toàn bọc lại, thế mà cùng trong điện tịch miêu tả thiên nhân cảnh lĩnh vực, thậm chí là hợp đạo cảnh lĩnh vực, đều có khác biệt trình độ tương tự. Trong phạm vi trăm dặm, ngoại trừ kim một thủy hỏa thổ vô cùng vô tận sinh khắc diện hóa thay đổi, không còn gì khác sự vật, tĩnh mịch, hoang vu, siêu nhiên. Tất cả vật chất cơ sở, thậm chí không gian cùng thời gian tồn tại, đều bị hoàn toàn bị phân giải trở thành nguyên thủy nhất ngũ hành chi khí, tại cái này vô cùng vô tận hỗn nguyên ngũ hành thần quang bao phủ xuống, Húc Dương thậm chí cảm giác đối với thiên đạo chi lực cảm ứng đều trở nên mơ hồ cực điểm, cùng ngoại giới đại thiên địa đủ loại thiên địa pháp tắc đã mất đi liên hệ, thiên địa nguyên khí cũng đã không thể tiến vào. Cái này hoang vu thế giới, hoàn toàn chính là một cái cấm tiệt hết thảy lồng giam công xiềng. Bất quá Húc Dương đến cùng là trưởng khống bảo này chủ nhân, hơi suy nghĩ, hỗn nguyên ngũ hành thần quang phía dưới liền tách ra vô số đạo chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy nhỏ bé thông đạo, lần này hắn lại có thể một lần nữa cảm nhận được thiên đạo chi lực cùng ngoại giới đủ loại thiên địa pháp tắc. Thiên địa nguyên khí cũng tùy ý lấy dùng. Tâm niệm lại cử động, Húc Dương nếm thử dẫn động tự thân nắm trong tay thiên đạo chi lực ra chỉ trong lòng bàn tay hỗn nguyên năm khí luận bên trong, ngũ hành pháp tắc lại biến, này liền càng kinh khủng hơn. Nơi đây cùng ngoại giới đại thiên địa liên hệ, hoàn toàn phong tỏa, tuyệt đối tĩnh mịch, cách ly, bất luận cái gì thiên địa pháp tắc hoặc đại đạo chi lực đều không thể vận dụng, phản phất cùng ngoại giới thế giới vật chất hoàn toàn cắt ra kết nối. Chương 394 ngũ hành ngũ khí thành 2, chương 394 ngũ hành ngũ khí thành 2. Hoặc đi ngược lại con đường cũ, ngũ hành ma bản chuyển động, đem Húc Dương dẫn động cái kia một chút thiên đạo chi lực dao động, phóng đại, cùng ngoại giới ngũ hành đại đạo tương hợp, ngũ hành trong năm vòng quang ảnh biến ảo, Húc Dương phía trước diễn hóa ra một cái thôn phệ hết thể tính mình hắc động, hoàn toàn hủy diệt. Húc Dương thấy tâm thần lay động, thế mà ở bên trong thấy được trung yên chi hỏa cùng hắn sao quen âm dương hỗn động thần quang một chút đặc thù, tự thân đối với hủy diệt pháp tắc cùng âm dương pháp tắc càng nộ, vô số kỳ tư diệu tưởng tại Húc Dương trong lòng hiện lên. Mặc dù cực kỳ hao tổn tâm thần, nhưng cái này có thể so sánh cửu hoàng tinh đấu kỳ uy năng, muốn mạnh rất nhiều, đây vẫn là 5/6 uy năng, ân. Cũng đúng, một cái là trên lục phẩm tiếp cận ngũ phẩm, một cái lại là chân chính hoàn mỹ nhị phẩm. Chẳng thể trách bảo này bản nguyên có thể dẫn tới ta âm dương chân hỏa rung động, âm dương cùng ngũ hành, hủy diệt, thậm chí tam thiên đại đạo, tới một mức độ nào đó cũng là nhất thể. Húc Dương hưng phấn hơi hơi run rẩy, không ngừng ở trong miệng hô to thành đạo chi bảo. Thành đạo chi bảo. Mà đối với hỗn nguyên năm khí vòng diệu dụng, đương nhiên không chỉ nơi này, bày ra hỗn nguyên ngũ hành lĩnh vực chỉ là một loại trong đó cách dùng, hoặc ngưng kết thành dây lụa la quang, hoặc phân hóa thành từng cái tiểu hỗn nguyên ngũ hành quan đoàn, hoặc soát, hoặc đập, hoặc phòng, hoặc chấn, hoặc đập. Hết thảy đều nhìn đối địch thời cơ, linh hoạt diệu dụng, quan tâm tại tâm. Thử hỏi bảo này hỗn nguyên ngũ hành thần quang thôi phát nhanh như vậy, nếu là không hiểu rõ tình hình đại la đối đầu Húc Dương, tại hắn triệu hoán thiên đạo chi lực ý đồ phát động tuyệt thế thần thông ngay miệng, đột nhiên một vệt thần quang quét tới, cắt ra thiên đạo chi lực buông xuống. Cái kia, ký thác kỳ vọng tuyệt chiêu bị tiêu trừ cho vô hình, thậm chí khả năng bị trực tiếp chấn áp, đây nên là bực nào tuyệt vọng. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, dù cho Húc Dương là bây giờ hiểu rõ nhất hỗn nguyên năm khí vọng, cũng không nghĩ đến nên như thế nào tránh né, nên như thế nào ứng đối cái này huyền thiên chi bảo. Nhưng thôi động bực này nghịch thiên chi bảo, hao phí cũng đồng dạng kinh người. Thiên địa nguyên khí mặc dù đối với thành tiểu trộn lẫn thật trụ cột Húc Dương tới nói là vô cùng vô tận, nhưng hắn tâm thần chi lực lại là ít ỏi, vẹn vẹn hai cái hô hấp đi qua, Húc Dương liền cảm thấy dị thường mệt mỏi, mệt mỏi. Thân treo vạn trượng hư, tâm vào hoàng đỉnh tịch. Loại kia dị thường cô độc, hờ hững cảm giác đánh tới, phản phất sau một khắc liền muốn rơi vào không đáy hắc nguyên, thần tan thiên đạo nhi đi, mãi đến hoàn toàn tịch diệt. Thiên đạo xâm nhập cũng phóng đại rất nhiều lần. Điều khiển bảo này phản vệ, thế mà tới hung hiểm như thế, lại cũng không thể lạm dụng sao? Húc Dương trong lúc đó tỉnh táo, sắc mặt trắng nhợt, thân thể thế mà lay động một cái, phất tay triệt hồi bám vào tại hỗn nguyên năm khí vòng sức mạnh, chỉ cảm thấy dị thường khó chịu, trạng thái kém đến cực điểm. Bát quái trong không gian hỗn nguyên ngũ hành cùng thiên đạo chi lực tàn phá bừa bãi, tự nhiên đánh thức trong ngủ mê nơi đây chủ nhân Huyền Vũ đạo chủ, hắn còn buồn ngủ hai con ngươi chỉ là hướng về Húc Dương bên này nhìn một cái, liền đột nhiên con ngươi rung mạnh, mừng lớn nói, thủy tổ tại thượng, ta chỉ ngủ say trăm năm, ngũ hành chi bảo thế mà thật sự trở thành. Một mực phân ra một bộ phận tâm thần, xa xa chú ý nơi này thạch không giải, mặt lộ vẻ rung động, lẩm bẩm nói, thần thông như thế, rất giống vị kia đại hòa thượng thủ đoạn a. Dễ dàng như thế liền có thể triệu hoán thiên đạo chi lực, là hắn tự thân thần dị, vẫn là bảo này uy năng, nhưng mặc kệ như thế nào, có như thế chí bảo xuất thế, tiên giới phân tranh loạn thế sắp tới a. Xuống một khắc, thạch không giải cùng Huyền Vũ đạo chủ thần sắc liền hơi đổi, đều phát hiện Húc Dương dị thường. Thạch không giải sợ Húc Dương hiểu lầm, do dự một chút không có nhúc đích, lại nói trong tay hắn không có tương ứng năng lượng, đi cũng vô dụng. Huyền Vũ đạo chủ thì chợt lách người liền xuất hiện tại Húc Dương bên cạnh, không nói lời gì liền lấy ra một đoàn cực kỳ tinh khiết màu trắng mờ mịt, hài nhi đầu người lớn nhỏ, tản ra vô cùng mênh mông sinh mệnh khí tức. Huyền Vũ đạo chủ không dám chút nào trì hoãn, duỗi ra ngón tay đối với cái này đoàn màu trắng mờ mịt một vòng, liền từ giữa lấy ra ước chừng 3 thìa trọng lượng, đập vào Húc Dương trong miệng, đồng thời vươn tay đặt tại Húc Dương sau lưng, bắt đầu trợ Húc Dương luyện hóa. Húc Dương nguyên bản đã lảo đảo muốn ngã, bây giờ lại như gặp cam lâm tới nước, từ loại kia cực kém trong trạng thái lạm thăng trở về. Phản phất 3 ngày 3 đêm không ngủ phạm nhân miễn cưỡng ngủ 1-2 canh giờ cái loại cảm giác này, mặc dù vẫn như cũ khổ đốn, nhưng ít ra khôi phục một chút, miễn cưỡng đối với Huyền Vũ đạo chủ cười cười, ha ha, vẫn là khinh thường. Ta dù sao không phải là lớn la chân hồn, dạng này dùng huyền tiên chi bảo dao động, tùy ý điều khiển thiên đạo chi lực, phản phệ chi cực kỳ ta khó có thể chịu được. May mà ta thân ở bắt quái trong không gian, có ngài trông nom, bằng không thì như thế lô mãng phía dưới, sợ là ta lập tức liền bệnh trầm kha khó khăn lên, nguyên thần muốn bị thiên đạo nuốt đi một bộ phận. Mù. Chí bảo sau khi xuất thế lần thứ nhất diễn luyện là bực nào trọng yếu đại sự, ngươi vì cái gì không gọi tỉnh ta đây? Ai, cũng trách ta ngủ say quá mức vội vàng, nếu đi trước đem cái này đoàn huyền chân chi tinh giao cho ngươi, ngươi trước đó ngậm vào trong miệng, cũng sẽ không lâm vào mức độ này, còn tốt loại trạng thái này thời gian vô cùng ngắn. A, những thứ này ngươi toàn bộ giữ ở bên người a. Lại nuốt một chút, liền ngủ say một hồi a. Huyền Vũ đạo chủ ngữ khí trách cứ bên trong lại dẫn tự trách, đưa tay đem Hải Nhi đầu người lớn nhỏ đoàn kia huyền chân chi tinh tận đếm đưa lên. Húc Dương đương nhiên sẽ không cùng Huyền Vũ đạo chủ khách khí, nhưng hắn khi nghe đến Huyền Vũ đạo chủ khuyên hắn ngủ say thời điểm, trong lòng liền hiện ra lớn diễn không mở chiếu thần kinh vô hình thiên, Thái Sơ Hỗn Nguyên Trường Tổng Cương bên trong những cái kia đạo lời, Phúc Lâm tâm trí giống như thử tiến vào loại trạng thái kia. Không nghĩ tới một lần liền thành, chưa kịp tiếp nhận đoàn kia huyền chân chi tinh, Húc Dương thân thể liền hướng sau ngã xuống, khi rơi xuống quá trình bên trong khôi phục thành là thoải mái nhất vung lỏng nhất ngàn dặm thân rồng, ầm ầm rơi xuống đất, lệnh bắt quái trong không gian thêm ra một đạo kéo dài nghìn dặm lưu ly sơn mạch. Lên tiếng. Thứ. Hô. Lên tiếng. Thứ. Hô. Co giúp ở Long Phúc bên trong đầu rồng, lại trực tiếp đánh lên chấn thiên tiếng lầm bầm. Hỗn Nguyên năm khí luận vô cùng có linh tính huyền hóa thành một đạo ngũ sắc ấn ký, tự phong tại đầu rồng mi tâm, trong cơ thể Thái Âm Thái Dương chân hỏa cảm ứng được cái này đoàn Hỗn Nguyên ngũ hành bản nguyên, nhưng vẫn phát xông ra bên ngoài cơ thể, tụ ở mi tâm phía trên, cùng đạo kia ấn ký giao dung cùng một chỗ. Huyền Vũ đạo chủ đầu tiên là cả kinh, nhưng nhìn Húc Dương ngủ say thần thái rất là an tưởng, thậm chí đang say giấc nồng còn có thể cảm ngộ âm dương pháp tắc. Xem ra đã linh hội hắn sen lẫn tại đại diễn quyết bên trong chấp vô tương ấn, đại mộng mới tỉnh chân lý, không khỏi lòng mang an lòng, mặt lộ vẻ dở khóc dở cười chi sắc. Nhanh, ta lập tức liền có thể thu hồi nhục thân cùng bá thi. Thạch Không Giải thấy thế cũng vui mừng nở nụ cười, thân sơ hữu biệt, hắn dù sao cũng là ma tộc, Húc Dương cùng Huyền Vũ đạo chủ đối với hắn có chỗ đề phòng, vừa phải dùng hắn lại muốn áp chế hắn thực lực, những thứ này Thạch Không Giải là lý giải, đây là tối thiểu ngăn được chi đạo, để tránh khách lớn lấn chủ. Nhưng chỉ cần Húc Dương thực lực không ngừng tiến bộ, Húc Dương thực lực mỗi cao hơn một tầng, tự nhiên cũng biết tương ứng từng bước một thả ra đối với hắn hạn chế, nếu Húc Dương đạt đến hoặc tiếp cận đại la cảnh giới, tại tăng thêm món kia huyền bảo cùng kinh khủng hơn trung yên chi hỏa, vậy dĩ nhiên là không cần thiết cản trở hắn thu hồi bá thi. Bát quái trong khổng đỉ ẩn phát sinh ngàn dặm sơn mạch rơi xuống tiếng vang, tự nhiên cũng đánh thức tiềm tu bên trong chúng chân linh nhóm, làm bọn hắn từ Huyền Vũ đạo chủ trong miệng biết được, Húc Dương trong tay lại thêm một kiện không thua âm dương càn khôn xem lúc, cũng đều là đại hỉ. Mà tại loại này phấn chấn trong tâm tình, rất nhanh lại là 200 năm đi qua, Húc Dương mí mắt giật giật, cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, cùng thẳng đến thủ hộ tại cách đó không xa Huyền Vũ đạo chủ ánh mắt tương đối, khẽ giật mình sau, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nhưng nhìn Huyền Vũ đạo chủ thần sắc có chút cổ quái, Húc Dương theo bản năng bắt đầu kiểm tra tự thân, sau một khắc liền vừa mừng vừa sợ ầm ầm một tiếng than nhẹ, ngao. Chương 395 thành tiểu âm dương bản nguyên, chương 395 thành tiểu âm dương bản nguyên. Húc Dương đã bị sự kinh hỉ cực lớn đột ngột tập đến bao vây, hắn sao cũng không ngờ tới, chỉ là vận chuyển pháp đại mộng dưỡng thần để dưỡng nguyên thần, tiến vào một lần ngủ say, dưới trạng thái vô ngã và bản năng bảy đại chân hỏa trong cơ thể lại thiếu đi một loại, không hiểu sao đã thành tiểu âm dương bản nguyên pháp tắc. Mặc dù bản nguyên của Hỗn Nguyên ngũ khí luân cũng trong lúc ngủ say không biết không ngờ bị rút đi hơn 1/5, nhưng có trưởng thiên bình ở đây, điều này căn bản không gọi là tổn thất. Giờ phút này, tại trung tâm của Hỗn Nhất chân su trong cơ thể xuất hiện một đạo âm dương ngư có vị trí ngang bằng với trung yên chi hỏa, thể hiện dưới dạng ngọn lửa, nhưng lại không cố định đơn thuần ở dạng ngọn lửa, cực kỳ huyền ảo. Âm dương ngư đen trắng tùy thời lưu chuyển biến hóa, bên trong dường như được tạo thành từ vô số đại đạo phù văn, trong âm có dương, trong dương có âm, giữa sự nhỏ bé lại có thể nhìn thấy ý chí mênh mông của quận, dường như bao hàm đạo lý tồn tại chuyển hóa của vạn sự vạn vật. Dưới sự phản chiếu tâm thần của Húc Dương, khoảnh khắc tiếp theo, mỗi phù văn nhỏ bé đều biến hóa thành một con nòng nọc đen trắng nhỏ bé ôm nguyên thủ nhất. Âm dương bản nguyên pháp tác đạo văn 40, vi hà, khuyết, âm dương hỗ bạc, địa hỏa minh di âm dương giao thái, Hỗn Nguyên thủy khai ta trong giấc ngủ say vô thức hấp thu Hỗn Nguyên ngũ hành bản nguyên của Hỗn Nguyên ngũ khí luân, lại có thể một bước lên trời, trực tiếp vượt qua giai đoạn âm dương hỗ bạc trực tiếp thành tiểu âm dương giao thái, Hỗn Nguyên thủy khai, đây vẫn là trạng thái vi hà, khuyết thất, vậy bước tiếp theo là gì? Đối lập, hỗ sinh, hỗ biến, hỗ căn của Hỗn Nguyên vô cử. Ngay lúc Húc Dương đang đắm chìm trong sự kinh hỉ không biết nên nói gì cho phải, Huyền Vũ đạo chủ đột nhiên khẽ ho một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm túc, đứng dậy làm một lễ. Chúc mừng Cửu Diễm đạo chủ chứng đắc âm dương bản nguyên đại đạo chân ý. Từ nay về sau, lý lẽ vận hành của vũ trụ vạn vật và sự biến hóa sinh khắc nội tại đều nằm trong tầm khống chế. Húc Dương kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng lắc mình thu hồi thân rồng kéo dài ngàn dặm, biến hóa thành người cũng trịnh trọng đáp lễ, lúc này mới cười nói, Huyền Vũ đạo chủ đây là vì sao? Lúc ta dung nạp trung yên chi hỏa, cũng không thấy ngài trịnh trọng như vậy a. Huyền Vũ đạo chủ nghe vậy cũng cười ha hả, nhưng lại lắc đầu ngụy ngụy nói, ương không phải trung yên chi hỏa dưới hủy diệt bản nguyên pháp tắc không mạnh, mà là âm dương bản nguyên pháp tắc càng gần gũi với cực điểm của thiên địa đại đạo, từ xưa đến nay, dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ chút ít hủy diệt pháp tắc cường giả tuy ít, nhưng vẫn có bình linh và vị ở thiên đình kia, dựa vào tam thiên đạo thần trận, chẳng phải là hai trong số đó sao? Trung yên chi hỏa của ngươi chính là từ bình linh mà có được, chỉ là cơ duyên coi như là đoạt lấy cái đẹp của người khác, tuy coi như liếm lạ, nhưng cũng chưa đủ để đáng khen ngợi. Nhưng nắm giữ âm dương bản nguyên pháp tắc gần như hoàn mỹ, ngươi lại là người đầu tiên trong lịch sử, trước không có cổ nhân, sau cũng rất khó có người đến nữa, sao lại không đáng chúc mừng? Hơn nữa ngươi cho rằng lời chúc mừng nắm giữ lý lẽ vận hành của vũ trụ vạn vật và sự biến hóa sinh khắc nội tại mà ta nói, chỉ là chúc mừng đơn giản sao? Húc Dương nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngài là nói. Huyền Vũ đạo chủ hướng dẫn từng bước nói, hôn nhất chân su của mạch man hoang cổ pháp của ta, khí hình chất, tinh khí thần tam tài hợp nhất, vốn đã ngầm hợp với lý lẽ âm dương giao thái, hôn nguyên thủy khai, nếu ở trạng thái toàn lực vận chuyển hôn nhất chân su, phát áp, nhục thân, nguyên thần, tiên linh lực không phân biệt lẫn nhau, hiện giờ ngươi đã có ngũ hành bản nguyên chí bảo, lại thuận thế thành tiểu âm dương bản nguyên pháp tắc, ngươi nghĩ xem, nếu lấy âm dương đại đạo ra chỉ nguyên thần của bản thân, vậy có phải là càn khôn pháp tắc của Huyền Vũ đạo chủ chính là pháp tắc đặc biệt do không gian pháp tắc và âm dương pháp tắc dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp thành duy nhất? Nếu nói trong chân tiên liên giới, ngoài Húc Dương ra ai đối với âm dương bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ và nhận thức sâu nhất, vậy khẳng định không ai khác ngoài Huyền Vũ đạo chủ. Ngài là nói việc vận dụng âm dương đại đạo không chỉ là uy năng khai mở và bật, mà là làm trung gian điều hòa, trấn áp nguyên thần, để thống ngự các đạo các pháp. Húc Dương theo lời là ngay, nói làm là làm, ý niệm chuyển động, một trong một ngoài hai vòng âm dương ngư đen trắng lần lượt dâng lên trong và ngoài cơ thể, ánh sáng đen trắng sâu thẳm từ sâu bên trong hỗn nhất chân su dâng lên, dung hợp làm một với chu thiên thần kính sau khi đại diễn quyết đại thành, chiếu rọi toàn bộ thân thể hơi hư hóa đi. Một vòng luân bàn tựa đen tựa trắng cũng hiện hiện phía sau thân thể Húc Dương, đây là lần đầu tiên sau khi Húc Dương hiến tế lượng cực nguyên tử bình cho mẫu khí đầu tiên, hắn có thể không dựa vào ngoại vật, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân, hiện hóa ra âm dương ngư đen trắng. Âm dương ngư đen trắng tản ra lực thôn vệ khủng bố, dường như tùy thời đều đang chuyển động, lại dường như luôn ở trạng thái tĩnh, trong phạm vi vạn trượng, tất cả ánh sáng, nguyên khí thậm chí là thiên địa pháp tắc đều bị hút hết lại, không gian cũng vặn vẹo thành từng lớp đường cong quy luật trước trạng thái hỗn động, giống như chiều bái, mà Húc Dương chính là trung tâm tuyệt đối của hỗn động âm dương này. Tất cả những điều này, với miêu tả linh vực thiên nhân cảnh phía trên hóa linh cảnh trong điện tịch, quả thực giống như lúc. Hơn nữa còn là không mượn bất kỳ huyền thiên chí bảo nào, chỉ dựa vào lực lượng âm dương, một trong sáu đại pháp tắc của bản thân. Tuy không thể nói Húc Dương chỉ xuất ra một phần sáu thực lực, nhưng cũng không thể so sánh với trước kia cùng một ngày. Cảnh tượng thần dị như vậy, khiến Huyền Vũ đạo chủ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh thán, liên tục gật đầu. Ngay cả hắn là Huyền Vũ chân linh thông huyền cảnh không sợ đạo tổ bình thường, dưới tình huống không kịp đề phòng, thân hình cũng bị hút hơi bay về phía trung tâm. Đây đã là việc mà đa số đại la tiên giới đều không làm được. Chẳng lẽ ta không biết không ngờ, lại đạt tới linh vực thiên nhân cảnh? Sau đó Húc Dương trong lòng khẽ động, động tác lại không có chút chậm trễ, liền theo kinh nghiệm trước đó, bắt đầu triệu hoán thiên đạo chi lực giáng lâm, đồng thời bắt đầu vận dụng hôn nguyên ngũ khí luân, phân hóa nó thành vô số giải lụa ngũ sắc thần quang, đan xen quanh thân, dần dần hình thành một quả cầu tròn triệu như một. Húc Dương thần sắc mạc danh cười lên, đột nhiên ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Huyền Vũ đạo chủ: Ta cảm giác mình là thần linh chủ làm thị tất cả, đạt tới linh vực thiên nhân cảnh đây chính là đại la sao? Lần này dùng âm dương bản nguyên pháp tắc bao phủ trong ngoài bản thân sau đó, không chỉ vận dụng hỗn nguyên ngũ khí luân kiện nhị phẩm huyền thiên chí bảo này càng thêm nhẹ nhàng như ý, hơn nữa cảm giác thiên đạo xâm thực lần trước cảm nhận được, lần này cũng hoàn toàn khác biệt, loại sợ hãi cô độc như đứng trước vực sâu đó đã bị giảm xuống mức thấp nhất, gần như có thể bỏ qua không tính. Húc Dương thậm chí còn có một loại ảo giác, đó là hắn có thể duy trì trạng thái này trăm năm, nghìn năm, sau đó chỉ cần ngủ một giấc ngắn là được. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu sau này hắn có thể tùy ý triệu hoán thiên đạo chi lực, tùy ý truyền bá thần uy của mình, phản vệ của thiên đạo đối với hắn căn bản không có cách nào, không đau không ngứa. Mặc dù lúc này hắn chưa kiếp tận thông huyền, đạt tới cảnh giới ngang bằng với đại la. Húc Dương còn có tú thực kiếp và nghiệp hỏa thệ tâm kiếp chưa độ. Đại la. Huyền Vũ đạo chủ nhướng mày xanh lên, bĩu môi khinh thường nói, danh tiếng đại la sắp bị đám phế vật của Tam Thi đạo gọi cho thối nát rồi, những đại la này chém Tam Thi tự suy yếu bản thân, trạng thái hoàn hảo không có mấy người. Ngươi có biết vì sao ta hỏi cũng không hỏi, liền từ chối Ngân Nô Nhi đi cứu Liễu Kỳ không? Đường đường đỉnh cấp chân linh của thiên hồ tộc, hữu vĩ ngân hồ, sau khi sửa tu tam thi đạo, lại có thể bị tam thi của chính mình làm phản từ bên trong, còn bị chúng thành công. Chết bởi tam thi của chính mình. Đây quả thực là một vụ bê bối đáng cười rụng răng. Nếu thật sự có sự tồn tại của U Minh địa phủ, hắn còn không có mặt mũi đi gặp thiên hồ thủy tổ của mình. Cái gọi là, 10 người cùng tham huyền, 7 tàn 2 bệnh triển, còn lại một đi đâu. Đạo kiếp lưỡng nan toàn, đây là lời bình của tam đại tổ long đối với đại la tam thi đạo. Mặc dù có chút nghi ngờ cố ý hạ thấp, nhưng cũng có thể chứng minh từ một khía cạnh khác sự phế vật của Tam Thi đạo. Chúng ta những người kiếp tận thông huyền của mạch chân linh, tuy nắm giữ quyền sinh diệt cân bằng, nhưng cuối cùng vẫn là xuất sinh của đại đạo, nhưng Tam Thi đạo của bọn họ lại thấp hơn chúng ta một đoạn, hoàn toàn dựa vào kiến nhiều cắn chết voi mới thay thế thái dịch tổ đỉnh. Chúng ta là xuất sinh, thi thể sau khi chết còn có giá trị cúng tế trời đất, phụ dưỡng vật, còn bọn họ thì sao? Chết rồi là chết trắng, thi thể để lại ngay cả bản thờ cũng không lên được. Nói về chiến lược cá thể, trong trận đại chiến trời đất trước kia, thường thì năm cái gọi là đại la mới có thể đối phó được một chân linh thông huyền cảnh như ta, cho nên ngươi đừng quá coi trọng đại la, cũng đừng quá coi thường bản thân. Ngươi bây giờ, dựa vào âm dương bản nguyên đại đạo chấn áp trong ngoài, đối mặt với hơn 9 thành đại la sơ trung kỳ, đều có thể đánh hòa thậm chí là chiến thắng. Nhưng trong 9 thành này, phần lớn không phải ẩn mình trong động phủ chấn áp tam thi, thì cũng đã rơi vào trạng thái hấp hối nửa sống nửa chết, chỉ chờ bồ đề đạo quả hoặc huyền chân chi tinh để kéo dài mạng sống. Thậm chí vì trạng thái quá tệ, căn bản không dám tự mình đi lên cựu thiên chí thượng. Có thể nói là sát sống hình dáng phế vật. Số lượng thật sự có thể hiện thế hoạt động chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng dựa trên cơ số của quần thể tam thi đạo bản thân quá lớn, phần nhỏ những người có trạng thái tốt hơn này, đối với chúng ta mà nói, số lượng vẫn không nhỏ. Ngươi chỉ cần không một lần gặp phải quá nhiều, bị trận pháp bày sẵn bao vây, hoặc là gặp phải đạo tổ, đều có thể đứng ở thế bất bại. Ừm, lời nhàn rỗi tạm không nói, hỗn nguyên âm dương ngư của ngươi nhìn khiến ta ngứa ngáy khó nhịn, trước ăn ta một chảy. Huyền Vũ đạo chủ việc gì cũng phân tích cho Húc Dương tấu đáo, không kìm nén được nữa, lấy đi cái tẩu thuốc lá xanh trong miệng, lục quang lóe lên, liền trong thủy triều nhược thủy núi liền trời đất hóa thành thông thiên ngọc trừ, đâm tới Húc Dương. Phía sau càng có thủy triều nhược thủy ngập trời theo sát, cuồn cuộn áp xuống. Uy năng lớn nhất trong tay Huyền Vũ đạo chủ, cũng là thứ khiến Cửu Vũ Đế Tôn hoặc Di La lão tăng và những người khác kiêng kỵ nhất, chính là càn khôn pháp tắc, lúc này rõ ràng chưa xuất hết toàn lực. Ha ha, tốt lắm, đã không xuất hết toàn lực, vậy Húc Dương tự nhiên không sợ hãi, sau khi cười ha hả, hai tay liền duỗi thẳng ra, chống đỡ bên trong hôn viên ngũ hành cháo, ngoài ra, liền không làm thêm bất kỳ động tác nào khác. Hai bên va chạm, trong tiếng vang lớn khó tả, hôn viên ngũ hành cháo cùng với Húc Dương, giống như quả bóng ra, bị đánh bay khỏi chỗ cũ, dịch chuyển ngang ra ngoài mấy trăm dặm, sau đó liền bị nhược thủy vô tận ngập trời nhấn chìm. Huyền Vũ đạo chủ tuy không động dùng càn khôn pháp tắc, cũng không động dùng âm dương càn khôn dám để thao túng biến hóa bắt quái ở nơi này, nhưng màn nhược thủy từ phía sau hắn dâng lên đổ xuống, vẫn nhấn chìm mấy ngàn dặm đất núi đầm lầy. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số 3. Ha ha, sảng khoái. Huyền Vũ đạo chủ, ngài đã xuất ra mấy phần lực đạo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cười phấn khích sảng khoái của Húc Dương liền truyền đến từ dưới nước, ngũ hành cháo của hắn tuy bị đánh bay, nhưng không nói là vỡ nát, nó ngay cả một chút vết nứt cũng không có, khoảnh khắc va chạm, chỉ hơi keo tốt vặn bẹo một chút, liền thực sự đỡ lấy thông thiên ngọc chữ một cách cứng rắn. Nhược thủy có tám khổ, linh hồn, thức cốt, đống thức, yên thần, đoạn nhân, tuyệt quả, tù thời, tòa không, tám khổ trong nhược thủy chi hải này, dùng cảnh giới linh vực mà nói, đây cũng là biểu hiện của thiên nhân cảnh. Cái gọi là cửu thiên dễ vượt qua, nhược thủy khó lội, ý chỉ ở một số phương diện, nhược thủy thậm chí còn đáng sợ hơn cả cửu thiên huyền cương phong. Nhưng lại không thể làm gì được ngũ hành cháo có sự biến hóa tiêu trưởng ngũ hành hoàn mỹ đến cực điểm, có âm dương bản nguyên chấn áp bản thể, Húc Dương có thể không chút kiêng kỵ liên tục triệu hoán thiên đạo chi lực giáng lâm, không sợ thiên đạo xâm thực phản vệ. Vô số dòng nhược thủy vây quanh ngũ hành cháo quần quần không ngừng, nhưng chỉ khiến ngũ hành cháo hơi rung động gợn sóng, nửa điểm cũng không thể thật sự xâm nhập vào, càng đừng nói đến linh hồn, thực cốt. Nhưng nếu không có ngũ hành cháo, để Húc Dương tay không đối mặt với nhược thủy, vậy vẫn là chạy càng xa càng tốt, chỉ dựa vào tu vi huyền công chưa tới 200 huyền khiếu của hắn, nếu không động dùng hỗn độn mâu khí đi thôn phệ, không quá một khắc, chính là kết cục bị tiêu hồn thực cốt, tốt nhất là trực tiếp chém nát hư không loạn lưu, tự mình lưu đày. Nhưng Huyền Vũ đạo chủ mạnh là mạnh ở chỗ, có thể khiến ngươi chạy cũng không thoát, nói về năng lực vượt ngang hư không, hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 5 tiên nhân giới, thậm chí có thể cao hơn, gần như tương đương với thời không ngư ma chủ hiện tại. Bằng không Huyền Vũ đạo chủ cũng không thể nào trong trận đại chiến diệt thế thiên đình dốc hết lực lượng, tiêu diệt tứ tượng tinh nguyên tông, toàn vẹn chạy thoát ra ngoài. Theo Huyền Vũ đạo chủ nói, thiên đạo thất quân lúc đó, trừ Trần Như Yên và Lý Nguyên cứu ra, ít nhất đã đến 3 người, bao gồm cổ đạo thần tiền thân của cổ Hoa Kim. Đại La bình thường nếu bị Huyền Vũ đạo chủ để mắt tới, nhất định muốn giết ngươi, trừ khi ngươi có thể trong nháy mắt dịch chuyển về trung thổ tiên vực nơi đặt trụ sở thiên đình, bằng không cũng không cần dãy rủa nữa, bó tay chờ chết đi. Ừm. Có thể cản nhược thủy của ta, nói một câu vạn pháp bất xâm cũng miễn cưỡng đủ tư cách rồi. Còn về việc xuất ra mấy phần lực đạo hắc hắc, dù sao đợi ngươi độ qua hai kiếp sau, hai ta lại thật sự tỉ thí một hai a. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta bây giờ xuất ra mấy phần lực rồi. Nhưng, với thực lực hiện tại của ngươi, trừ bỏ đạo tổ và Đại La đỉnh phong như thạch không mặc, Đại La kém hơn một bậc nữa muốn đánh bại ngươi, đó là si tâm vọng tưởng. Huyền Vũ đạo chủ thấy thủ đoạn bình thường không làm gì được Húc Dương, cực kỳ hài lòng gật gật đầu, vung tay thu hồi nhược thủy vô tận, cười tủm tỉm bình luận nói: Húc Dương đương nhiên biết Huyền Vũ đạo chủ cố ý giữ thể diện cho mình, khi đánh lên tổng bộ luân hồi điện, Húc Dương từng thoáng thấy, cảm nhận được hơn ngàn huyền khiếu ẩn giấu trong cơ thể Huyền Vũ đạo chủ, hiện giờ Húc Dương thật sự khống chế hỗn độn mâu khí sau đó, thực lực thật sự của Huyền Vũ đạo chủ trước mặt Húc Dương không còn bất kỳ che giấu nào nữa, hai mắt Húc Dương đã có thể xuyên qua vô số càn khôn giới tử khí đoàn quanh thân hắn, nhìn thấu tu vi huyền công thật sự của hắn. Đó là trọn vẹn 1320 huyền khiếu a. Cực điểm của tiên khiếu và huyền khiếu đều là 1800, 360, 480, 480, chắc chắn tương đương với cảnh giới huyền công của Đại La hậu kỳ. Đừng nói Húc Dương, chính là đổi bất kỳ một đạo tổ nào đến, cũng không dám nói dám cứng rắn chịu một kích toàn lực của nhục thân Huyền Vũ đạo chủ, càng đừng nói còn có gia trì của càn khôn pháp tắc, kiểm chế của nhược thủy chi hải. Chương 396 huynh đệ bất hòa chất nhi gặp nạn. Chương 396 huynh đệ bất hòa chất nhi gặp nạn. Húc Dương, người đã có chút hiểu biết về thực lực chân chính của Huyền Vũ đạo chủ, không có ý định nhất định phải tận mắt chứng kiến hôm nay, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn bảo luân trong tay đang chậm rãi lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc, hỏi: "Đúng rồi, còn một việc nữa, vừa rồi ta triệu hoán thiên đạo chi lực giáng lâm, gia trì lên bảo vật này, tương đương với bản nguyên của bảo vật này đã kết nối lại với tiên giới đại thiên địa, thiên đỉnh có bộ thiên tông giám sát chư thiên vạn giới bằng huyền thiên chi bảo, sẽ không bị bọn họ phát hiện chứ?" Huyền Vũ đạo chủ nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nhưng sau khi ngưng thần suy nghĩ kỹ, lông mày nhanh chóng giãn ra, nói: "Ừm, chuyện này dường như không cần lo lắng quá, thực tế Hỗn Nguyên Ngũ Khí Luân đã sớm có tên trên bảng, xếp thứ 15 trong chư thiên vạn giới tổng bảng, đã xuất thế một lần rồi, khi lão già mù lấy thần thạch tiên tiên cốt lõi của thần sơn Hỗn Thiên Viễn cổ làm chủ thể, luyện chế ra Hỗn Độn Vạn Linh bảng trên Kỳ Thiên Đại Lục, tứ tượng tinh nguyên tông và thiên đình vẫn đang trong thời kỳ đình chiến, ta khi được mời đến quan lễ, từng tận mắt chứng kiến thứ hạng, sẽ không nhớ nhầm đâu. Ngươi suy nghĩ chu toàn là tốt, nhưng cũng đừng đánh giá quá cao bộ thiên tông, lão già mù có thần thông to lớn năm xưa, là kế thừa di trạch dư âm của thái dịch tổ đỉnh, chính hắn là nhờ có được một số thái dịch tản thiên, mới ngộ ra thiên địa nhị quái, sáng tạo ra công pháp vô thượng cấp thiên địa huyền mệnh kinh này, nhưng hắn hợp chính là phân nhánh của pháp tắc bản nguyên nhân quả, pháp tắc dự ngôn, chứ không phải pháp tắc bản nguyên nhân quả bản thân. Hỗn độn vạn linh tổng bảng tuy có thể cắt nhân quả, nhưng lại không phải toàn tri toàn năng. Thực tế bảng này có rất nhiều hạn chế và thiếu sót, chỉ có thể kiểm tra được huyền thiên chi bảo vào lúc sinh ra của các ngang nhật, đối với sự suy tàn, bị thương, tổn thương và hủy diệt tiếp theo của vạn nghìn huyền bảo và tiên khí, lại không thể biết hết, có rất nhiều huyền thiên chi bảo đỉnh cấp đã xác định tự bảo, ta khi quan lễ đều thấy chúng vẫn còn trên bảng. Ừm. Bảo vật này ngoài việc khế hợp với pháp tắc bản nguyên âm dương của ngươi, còn miễn cưỡng khế hợp với vài vị ngũ hành đạo tổ và lao hòa thượng Di La kia, nhiều nhất là khiến mấy vị này trong lòng dâng lên một chút cảm giác tâm huyết dâng trào. Bản thân ngươi có thần dị chống lại suy tính bói toán, mà tạo nghệ thiên mệnh thuật của ta cũng không phải vô dụng, đợi ta lấy 9 mai bổn mệnh quy giáp, giúp ngươi luyện chế một kiện tiên khí che đậy thiên cơ, đủ sức giúp ngươi che đậy phần lớn nhân quả của bảo vật này. Ngay cả khi ngươi sau này toàn lực thôi động bảo vật này, lộ dấu vết, bị bọn họ suy tính ra một hai, rồi huyết tế ước vạn sinh linh cường hành cách không triệu hoán bảo vật này, có tiên khí quy giáp ở bên người, cộng thêm ngươi cũng có thể dẫn thiên đạo chi lực đến kháng cự, đủ sức bất cứ lúc nào cắt đứt huyền thiên triệu hoán. Như vậy hẳn là vạn vô nhất thất rồi. Chuyện liên quan đến việc một kiện nhị phẩm huyền thiên chi bảo có thể lưu lại trong tay phe mình hay không, ngay cả Huyền Vũ đạo chủ cũng không dám quá tự đại, trước sau trái phải suy nghĩ kỹ lưỡng cho vạn toàn. Sau khi nghĩ ra đối sách ứng phó, không chút chậm trễ, bàn tay vẫy nhẹ trên người, lập tức lấy ra 9 mai quy giáp kỳ dị màu trắng nhạt, chiếu đến nhược thủy của quận, sương khói ngưng tụ tràn ngập, vân mây đan sen, dùng thủy luyện chi pháp khai lò luyện khí, một kiện ngũ phẩm tiên khí vừa có thể hộ thân lại có năng lực đoạn nhân với quả, nhanh chóng xuất hiện hình dáng ban đầu trước người hắn. Trong nhà có một người già, như có một náu vật vậy. Húc Dương cảm ứng được Huyền Vũ đạo chủ cư nhiên còn cắt lấy vài mai càn khôn pháp tắc đạo văn rót vào bảo vật này, trong lòng không khỏi cảm động. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy không có vấn đề gì, lập tức cười nói, vậy thì ổn rồi, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nên đi đến Tích Lân không cảnh một chuyến, giải quyết tận họa của kẻ xuyên qua thời không kia rồi. Lấy lưu tâm tính vô tâm, ta trước đây chưa từng xuất hiện trong tầm mắt tầng lớp cao của tiên giới, lúc này đi đến hẳn là còn thích hợp, không nên chỉ hoãn nữa. Chẳng qua chỉ là luyện chế một kiện ngũ phẩm tiên khí mà thôi, với năng lực phụ thiên tái đạo của Huyền Vũ đạo chủ, lại là lấy nguyên liệu từ bản thân, không tốn chút thời gian nào, 9 mai tiên khí quy giáp chậm rãi xoay chuyển đã luyện thành. Huyền Vũ đạo chủ chậm rãi đẩy chúng về phía Húc Dương, cũng vui vẻ nói, bảo vật này ngoài việc đoạn nhân kết quả, còn có thể dựa vào nó thi triển càn khôn na di cự ly ngắn, nếu rót thiên đạo chi lực ra chỉ vào bảo vật này, còn có thể tùy thời đối thoại với bản thể của ta. Vậy thì chuyến đi Tích Lân không cảnh lần này ta sẽ không đi, cũng không vào được. Tích Lân không cảnh là không gian hoàn chỉnh độc lập hơn cả bát quái không gian của ta, nếu ta không tự phong tu vi, cường hành xông vào thì tương đương với đối kháng La Hầu thủy tổ năm xưa, có thể còn vô cơ sinh ra sóng gió, kinh động chư vị đại la đạo tổ của ma tộc, cho nên lần này các ngươi tự mình xông phá đi. Nhưng ta có thể tùy thời tiếp ứng các ngươi bên ngoài Tích Lân không cảnh. Húc Dương đương nhiên không có ý kiến, hắn hiện giờ có nhị phẩm huyền bảo trong người, đã vượt qua thời kỳ trưởng thành, trở thành số ít sinh linh đỉnh cấp nhất tiên giới, đã không cần Huyền Vũ đạo chủ tùy thời che chở bên cạnh nữa. Sau khi thu lấy tiên khí quy giáp, Húc Dương đi thẳng tìm Thạch Không Giải. Thạch đạo hữu, có còn nhớ kẻ áo đen thần bí kiểm chế tam thi của ngươi ở đâu không? Tích Lân không cảnh lại nên vào như thế nào? Thạch đạo hữu ngàn vạn năm không trở về nhà, đừng để quy củ của không cảnh thay đổi mà ngươi còn không biết. Thạch Không Giải vừa nhìn thấy tư thế này của Húc Dương, không giống như trêu chọc hắn, mà là thật sự định lên đường đến ma vực một chuyến, lập tức mừng rỡ, liền nói, Húc đạo hữu định đi đến thánh vực rồi sao? Xin cứ yên tâm, Tích Lân không cảnh là do thủy tổ để lại, quy tắc bên trong là do thủy tổ khai mở bố trí, cho dù Thạch Không Ngư mạnh hơn vài lần nữa, tiến giai đến cảnh giới không gian đạo tổ, cũng không thể thay đổi quy tắc do thủy tổ chế định, trừ thủ vệ không cảnh và đệ tử hoàng tộc ra, những người không liên quan khác không được phép vào không cảnh, đây càng là tổ vấn. Đừng nói ngàn vạn năm, ngay cả qua thêm 100 triệu năm nữa, quy củ của Tích Lân không gian cũng sẽ không thay đổi, chỉ là Thạch Không Giải rất muốn thuận nước đẩy thuyền đồng ý, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm với vẻ giống như cười mà không phải cười của Húc Dương và Huyền Vũ đạo chủ, hắn cũng không dám chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn. Sau khi cười gượng, gắm nhịn khát vọng nóng bỏng trong lòng, miệng nói không khớp với lòng, cố làm ra vẻ suy nghĩ cho Húc Dương, rồi đổi giọng nói: "Nhưng mai Tích Lân bí khóa của ta đã bị kẻ áo đen thần bí kia cướp đi, hiện giờ 17 chiếc Tích Lân bí khóa còn lại hẳn phần lớn đang nằm trong tay con cháu của Thạch Không Ngư, hoặc là ở truyền tống thánh điện đi đến không cảnh trong Dạ Dương thành, được mấy vị đại la trưởng lão luân phiên chấp trưởng, muốn có được một mai Tích Lân bí khóa không dễ dàng, e rằng phải mạo hiểm lẻn vào Dạ Dương thành. Chi bằng cứ đợi tu vi của Húc đạo hữu tăng tiến thêm chút nữa, dù sao ngươi tu luyện cũng nhanh." Nói thì là vậy, nhưng Thạch Không Giải vẫn dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Húc Dương, chỉ sợ Húc Dương thuận thế đồng ý, bị đuổi khỏi Dạ Dương thành một cách sỉ nhục, mất đi vị trí ma vực thánh hoàng, rồi lại bị kẻ thần bí không rõ thân phận trấn áp tam thi một cách sỉ nhục, đuổi ra khỏi Tích Lân không cảnh, cảm giác thất bại to lớn này ngàn vạn năm qua vẫn luôn dày vào Thạch Không Giải, hắn không phải không muốn trở về, mà là sắp phát điên vì muốn về rồi, chấp niệm trong lòng sắp đủ sức chém ra chấp thi thứ tư ngoài tam thi rồi. Lúc này dáng vẻ lo được lo mất của hắn, thật sự có chút mất mặt của một đại la đỉnh phong ngày xưa. Ồ, Chân Lân Tử Vi đầu số dưới tiên ý tinh thần của Húc Dương khẽ phát sáng, lặng lẽ cảm ứng xem Thạch Không Giải có nói dối không, nghe vậy không tỏ ý đồng ý hay phản đối, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi trốn trong Tích Lân không cảnh nhiều năm, nói đó là đại bản doanh của ngươi cũng không sai, nhiều năm như vậy trôi qua, ngươi không có ở khu vực ngoài Dạ Dương thành, khai mở thêm một đường thông đạo không gian đi vào Tích Lân không cảnh sao? Lẽ nào nhất định phải vào Dạ Dương thành mới được? Ta nếu đi đến Tích Lân không cảnh một chuyến, nhưng là muốn bước lên bị chư vị đại la đạo tổ của ma tộc vây bắt chặn đường rủi ro cực lớn. Ngươi nếu không thành tâm thành ý nói hết ra, còn muốn giữ lại cho mình một đường lui, ta thấy Tích Lân không cảnh này không đi cũng được, dù sao ta cũng không phải nhất định phải đi. Huyền Vũ đạo chủ ở một bên cũng làm mặt nghiêm nghị nhàn nhạt gật đầu, nói tất cả sự thật so với lựa chọn nói sự thật, về sau có hiểm nghi nói dối và hiểu lầm. Tiểu tâm tư sâu sắc giấu trong lòng của Thạch Không Giải bị nói toạc, lập tức lộ vẻ lúng túng, nhưng hắn đương nhiên không thể thừa nhận có mang dị tâm đội vàng biện bạch nói, Húc đạo hữu xin bớt giận, ta khi kế thừa di lưu thi thể của sợi mệnh chu mẫu kia, tức là y bát của phượng hồn đạo tổ, quả thật đã có được một thông đạo không gian bí mật ẩn giấu, có thể thông đến một nơi hẻo lánh trong thánh vực, nhưng lối vào của thông đạo không gian này, năm xưa đã bị cựu bộ hạ Ách Khoái đã phản bội ta. Nắm giữ vị trí đại khái, khi ta và Thạch Không Ngư đánh trận cuối cùng, Ách Khoái và Thạch Không Ngư đều truy tung đến gần đó. Đoán rằng sau khi ta trốn vào Tích Lân không cảnh, Ách Khoái nhất định ăn ngủ không yên, đêm không chợp mắt, những năm này tên này hẳn là vẫn luôn đóng quân gần thông đạo không gian kia, tuyệt đối đã bày ra thiên la địa võng, một khi bị hắn phát hiện cũng có rủi ro rất lớn, hơn nữa từ đó tiến vào cũng cần Tích Lân bí khóa, cho nên tiến vào Dạ Dương thành bắt cóc một người con của Thạch Không Ngư, cướp lấy bí khóa là điều bắt buộc, vì thế ta mới không nói, Húc đạo hữu vạn lần đừng hiểu lầm. Húc Dương nhíu mắt, xem xét Thạch Không giải một lát, cho đến khi nhìn đối phương ngồi không yên, mới gật đầu nói, lần sau lời của Thạch đạo hữu phải nói hết, nếu không ta vạn nhất hiểu lầm đạo hữu, chẳng phải người thân đau lòng, kẻ thù hả hê sao? Tại hạ đã rõ. Đã rõ. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thạch Không giải lúc này mới như gặp đại xá thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ con cửu diễm long này chẳng qua chỉ tiến giai đến hôn nhất cảnh nhỏ nhoi, dựa vào ngũ hành trí bảo gian xảo có được năng lực câu liên tiên đạo, sao uy thế lại trở nên lớn đến vậy? Bị uy thế trên người Húc Dương chấn nhiếp, hắn thậm chí còn đổi xưng hô thành tại hạ rồi. Gõ cho Thạch Không giải một trận, Húc Dương thấy đủ thì dừng, liếc mắt nhìn Huyền Vũ đạo chủ, thấy hắn gật đầu nhẹ không thể nhận ra, liền trực tiếp lấy ra Thạch Khai Càn bị trấn áp trong tinh đầu kỳ, thần hồn và tiên linh lực nhục thân đều bị phong cấm triệt để, bất tỉnh nhân sự, ném hắn trước mặt Thạch Không giải, nói, có lối tắt vào Tích Lân không cảnh thì tốt rồi, Ách Khoái chỉ là đại la nhỏ nhoi không đáng sợ, chúng ta cứ cường hành xông vào là được, bí khóa cũng có sẵn rồi, ta đã tìm được một người cháu tốt của ngươi. Hai vị tư nhân đã giam giữ tiểu thập mang về rồi sao? Lẽ nào là lần ra ngoài 200 năm trước? Nhưng hiện giờ lâu như vậy đã trôi qua, vạn một đêm Dương Thành bên đó phát hiện hắn mất tích rồi. Thạch Không giải lập tức vừa kinh vừa mừng, xuất hiện trước mặt thanh niên áo tím đang nhắm chặt hai mắt, sờ vào một chỗ huyền khiếu lộ ra ở ngực hắn, liền lấy ra một kiện kỳ vật hình chiếc chìa khóa trong suốt. Sở dĩ Húc Dương năm xưa quả quyết ra tay với Thạch Khai Cản, chính là cảm ứng được trên người hắn có kiện kỳ vật mang theo bản nguyên u minh vực giới này. Cầm lấy vật mong ước này, giữa lúc Thạch Không giải thần sắc biến đổi, đường đường một vị đại la từng vang danh, lại hơi run rẩy. Thạch Không giải vui mừng là mọi sự chuẩn bị tiến vào Tích Lân không cảnh đã hoàn toàn đầy đủ, lo lắng là hiện giờ 200 năm đã trôi qua, Thạch Khai Càn mất tích lâu như vậy, vạn nhất bỏ lỡ việc báo cáo liên lạc giữa ma vực, tin tức truyền đến thai Thạch Không Ngư, vạn nhất đối phương từ việc thập tử đột nhiên mất tích mà liên tưởng đến sự tồn tại của mình, tăng cường cảnh giác đối với Tích Lân không cảnh, thì phải làm sao? Lấy lại tam thi, rồi từ trong tay Thạch Không Ngư đoạt lại tất cả những gì hắn từng mất, chấp niệm này sắp trở thành cơn ác mộng của Thạch Không giải rồi, lúc này mũi tên đã đặt trên dây cung, quan tâm thì loạn, không khỏi càng thêm lo được lo mất. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 sách A. Húc Dương và Huyền Vũ đạo chủ thấy bộ dạng hắn như vậy, đều không khỏi cắt lời. Huyền Vũ đạo chủ trực tiếp điệu môi nói, khi giam giữ hắn, ta toàn bộ quá trình thi triển càn khôn diệu pháp cấm tuyệt trong ngoài, sau đó càng không ngừng nghỉ trở về bắt quái không gian, nơi này là một trong vài chỗ bí mật nhất tiên giới, không thể bị suy diễn ra bất kỳ tin tức nào. Ngươi lẽ nào đã bị Thạch Không Ngư dọa vỡ mật rồi sao? Thạch Không giải như bị gậy đánh, hít sâu một hơi khôi phục lại sự trấn tĩnh nhẫn ngàn vạn năm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Húc Dương, cũng không bận tâm giả bộ nữa, khẩn thiết nói, nhục thân của hắn có thể cho ta không? Đại la tàn hồn của ta trần trụi giữa trời đất, không có nhục thân nương tựa giống như mèo trôi, điểm yếu quá nhiều, nhục thân của hắn huyết mạch tương liên với ta, ta thôn phệ nguyên thần của hắn nhập vào thân hắn, ít nhất có thể tăng thêm cho ta vài lần thần thông, đủ sức giúp đạo hữu kiềm chế một phần tâm thần của kẻ thần bí kia. Nhìn thấy Thạch Không giải đối với tình thân lạnh nhạt vô tình đến vậy, ngay cả nhục thân của cháu trai huyết mạch tương liên của mình cũng muốn chiếm đoạt, còn muốn thôn phệ nguyên thần, khiến Húc Dương không khỏi cau mày, mắt của Huyền Vũ đạo chủ cũng nhíu lại. Nhưng đây là chuyện riêng của Thạch tộc, Thạch Không giải dưới sự cấp bách đã không còn màng đến thể diện, bên Húc Dương dường như cũng không có lý do gì để phản đối, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có nắm chắc không kinh động phụ thân hắn, thì tùy ngươi, dù sao yêu cầu của ta là đảm bảo có thể tiến vào Tích Lân không cảnh. Nói thì là vậy, nhưng trong lòng Húc Dương đối với sự kiêng dè và phòng bị Thạch Không giải lại tăng lên một tầng, thầm nghĩ trong lòng, trước khi giải quyết tự ngã thi nghi là Hàn Lập xuyên qua thời không kia, tuyệt đối không thể để Thạch Không giải dễ dàng lấy lại tam thi, nếu không còn không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Đạo lý rất đơn giản, ngay cả tính mạng của cháu trai mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn, lẽ nào có thể đảm bảo Thạch Không giải và Húc Dương đồng tâm đồng đức? Đạo hữu yên tâm, ta vạn sự đều nghe theo chỉ huy của đạo hữu, tuyệt đối cùng đạo hữu tiến phái. Thạch Không giải không để ý đến thần sắc của Húc Dương và Huyền Vũ đạo chủ, vừa nghe Húc Dương đồng ý, đại la tàn hồn từ tiền khôi bay lên, không kịp chờ đợi liền nhập vào thân thể Thạch Khai Càn. Thạch Khai Càn chỉ là kim tiên đỉnh phong nhỏ nhoi, làm sao có thể chống cự lại người chú của mình đã khôi phục đến cảnh giới thái ất, hơn nữa lại cực kỳ hiểu rõ nhục thân ma tộc, cộng thêm đã bị Húc Dương phong cấm. Trong khoảnh khắc tỉnh lại, mắt trợn trừng giận dữ, mặt lộ vẻ kinh hoàng tuyệt vọng, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chuyển mắt sau đó, hai mắt hắn nhắm lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn là bộ dạng của Thạch Không giải, khuôn mặt cũng hơi biến đổi trong lúc lúc đích, 7 phần giống trước đây, 3 phần giống Thạch Không giải, trông có vẻ kỳ dị khó hiểu. Tiên khôi lỗi ở gần đó với phần lõi mở lớn, hóa thành một luồng lục quang lao đến, biến ảo thành một bộ chiến giáp màu xanh mực, bảo vệ toàn thân hắn kín mít. Ngay sau đó Thạch Không giải đang nằm trên đất liền rắc rắc chuyển động cổ, nhìn về phía Húc Dương. Húc Dương nghe dây đàn biết ý nhã, thuận thế thu hồi lực lượng phong cấm của cựu hoàng tinh đầu kỳ. Chương 397 ngẫu nhiên gặp đại quân. Chương 397 ngẫu nhiên gặp đại quân. Chờ Thạch Không giải soạt một tiếng đứng lên, đầu tiên là cứng ngắc thu được một chút thân thể, qua trong dây lát liền không lại khô khan, khí tức cũng điên cuồng dâng lên, cỗ này nguyên bản tu vi vẹn vẹn có kim tiên đỉnh phong độc thân, thế mà cũng đi theo đột phá đến thái ớt cảnh giới, khí tức một mực đạt đến thái ớt trung kỳ mới dừng lại. Không hổ là chiếm được chói hồn đạo tổ truyền thừa, xâm chiếm tẩy luyện độc thân chỉ ở trong nháy mắt liền hoàn thành, mặc dù chiếm một huyết mạch tương liên tiện nghi, nhưng cũng so Húc Dương phía trước thấy qua tất cả giống phụ thân pháp môn, không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, mấy như thật sự sống lại. Quả nhiên chân hồn một khi có nhục thân, liền trong nháy mắt cường đại gấp mấy lần. Húc Dương ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn kỳ pháp tắc tu vi song song tiến nhanh, ngược lại là không nói gì thêm. Huyền Vũ đạo chủ đề phòng thạch không giải đã là bản năng, vừa mới luận bàn phía trước, Húc Dương rất rõ ràng cảm ứng được Huyền Vũ đạo chủ nhược thủy chi hải, chế tạo một mảnh tương đối độc lập tạm thời không gian, ngăn cách thạch không giải ánh mắt. Cho nên thạch không giải cũng không có sau khi thấy tục hắn cùng Huyền Vũ đạo chủ ở giữa, so tài nội dung cụ thể, lại càng không biết đạo Húc Dương đã đem âm dương bản nguyên pháp tắc thành công dung hợp. Chờ rời đi nơi đây sau, lần này Huyền Vũ đạo chủ không tự mình đi theo, đối với thạch không giải tới nói xem như một cái cơ hội. Hắn đối với hai lần đoạt kỳ pháp tắc thậm chí là cuộc sống thạch không ngư, có thể nói là hận thấu xương. Nếu hắn bị tâm tâm niệm niệm báo thù chấp niệm làm choáng váng đầu óc, có thể thuận thế thiết lập ván cục báo thù, chỉ cần khi tiến vào ma vực sau, không để lại dấu vết đem Húc Dương hành tung cố ý bại lộ cho ma vực. Nếu là ma chủ thạch không ngư hoặc dưới trướng thế lực không cẩn thận đem Húc Dương giết chết, cái kia Huyền Vũ đạo chủ khẳng định muốn tức giận phía dưới ma báo thù, vậy hắn hoàn thành gấp lửa bỏ tay người. Một khi phát sinh chuyện như thế, trình độ nào đó thì tương đương với dẫn tới Huyền Vũ đạo chủ xem như đối phó ma vực Dạ Dương Vương triều ngoại viện, vậy hắn đem thạch không ngư đổi xuống đài mưu đồ không muốn biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Điều kiện tiên quyết là thạch không giải muốn làm man thiên quá hải, để cho Huyền Vũ đạo chủ tin tưởng là cái ngoài ý muốn, bằng không thì chết trước nhất định là hắn. Loại này Húc Dương cùng Huyền Vũ đạo chủ đương nhiên đã sớm nghĩ tới, lần này cũng tồn lấy thăm dò thạch không giải tâm tư, nhìn còn có sẽ không dở trò quỷ. Nếu là thạch không giải không có làm như vậy, chuyến này cũng hết thảy thuận lợi, cấp độ kia mị giao kế thừa tích vậy không cảnh sau, cái kia hết thảy dễ thương lượng. Nhưng nếu thạch không giải bái mị giao vì U Minh đạo chủ hứa hẹn chỉ là lá mặt lá trái, vậy thì xin lỗi rồi. Húc Dương cùng Huyền Vũ đạo chủ vừa chạm vào tức cách liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, trong lòng âm thầm cười lạnh thầm nghĩ, nếu ngươi thật sự muốn như vậy, đồng thời biến thành hành động, vậy ta sẽ phải cho ngươi một cái to lớn vui mừng. Lần này Húc Dương vẫn như cũ không có ý định mang nguyên sáu sai, khác ở vào tu vi nhanh chóng tăng trưởng kỳ tiểu Nam Châu phi thăng giả nhóm cũng đều không mang theo, ngoại trừ Mị Giao, hắn chỉ tính toán mang lên Ngân Nô Nhi. Húc Dương đối với cái này đã cùng chính mình ký man hoang huyết khế hồ tộc nữ tử, liền không có như vậy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đem nàng gọi lên sau. Ánh mắt tại hắn đầy đặn mượt mà trên thân thể mềm mại đảo qua một vòng, cảm ứng được nàng đã thành công nhập môn tứ tượng tinh nguyên công đồng thời có không tệ thành quả, tu chính là Huyền Vũ một mạch, nhẹ lời hỏi, như thế nào, ở đây coi như quen thuộc à? Cung kính đứng hầu làm rủ xuống nghe chi sắc Ngân Nô Nhi, nghe vậy mặt lộ vẻ phát ra từ nội tâm vẻ mừng rỡ, đội vàng nhẹ nhàng lay động thể nội ngũ vĩ, trả lời, hồi bẩm đạo chủ, nơi này có như thế nhiều thượng vị chân linh có thể tùy thời câu thông giao lưu, Huyền Vũ đạo chủ ở trên đường trở về cũng không tiếc dạy bảo, trợ Nô Nhi nhập môn huyền công, chính là Nô Nhi tha thiết ước mơ chỗ tu hành. Ngân Nô Nhi cũng không phải phụ họa thổi phồng, dạng này bộc lộ quật khởi thế, đích xác cho phép hướng tới cả ngày sầu lo tương lai nàng, một lần nữa điền đầy lòng tin, nàng đã tin tưởng Húc Dương trợ lực trọng trấn tiên hồ tộc uy nghiêm hứa hẹn. Ân, như vậy cũng tốt. Về sau về việc tu hành gặp phải nghi nan, tùy thời cũng có thể tìm ta hoặc Huyền Vũ đạo chủ. Húc Dương lại trấn an vài câu, chờ Ngân Nô Nhi cảm kích liên tục gật đầu sau, mới nói ra mục đích thực sự, trong tay ngươi có một mặt luân hồi mặt nạ đúng không? Ngân Nô Nhi khẽ giật mình sau, vội vàng duỗi ra cổ tay trắng tại trên cung trang một vòng, lấy ra một cái thận khí kết tinh. Một mặt minh khắc bảy đạo ngân văn thiên hồ mặt nạ bị phong cấm ở trong đó, thần sắc chấn định hai tay nâng cao nói, là có một cái luân hồi điện thế lực thẩm thấu chân tiên giới mọi mặt, trước đó chúng ta những thứ này ngoại phái tìm kiếm Liêu Kỳ lao tổ hộ tộc, hầu như đều gia nhập vào trong luân hồi điện tổ chức bên ngoài, âm thầm đều lấy quái tặc ngân hồ thân phận tại mấy lớn trong tiên vực làm việc, dùng cái này phương pháp mê hoặc thiên đỉnh, lại lợi dụng hắn thẩm thấu chư giới vạn vực năng lực tình báo, đi dò xét một chút Liêu Kỳ lao tổ có thể tồn tại tiềm ẩn mục tiêu. Ta đây là số hiệu thứ 7 luân hồi mặt nạ, ở trong tộc nắm giữ mười mấy mặt luân hồi dưới mặt nạ bài danh thứ 3. Cao nhất là tộc huynh Liễu Tam Tỉnh hắn đã đem hồ mặt số hiệu tăng lên tới đệ tam thuật vị, chân chính tiến vào luân hồi điện nội bộ. Vị so luân hồi đạo tử nghe nói luân hồi điện đã chuẩn bị chân chính thu nạp vị này tộc huynh. Lần trước ta cùng Thạch Khai Càn dự định tiến vào chân luân môn di tích, chính là hắn căn cứ vào luân hồi điện tình báo làm ra mưu vẽ, cũng không biết hắn có hay không phát giác được ta thất tung lại sẽ làm ra cái gì ứng đối. Bây giờ đạo chủ hỏi đến, hết thể tự nhiên giao cho đạo chủ quyết định. Nói đến Thạch Khai Càn lúc, Ngân Nô Nhi nhìn đã khí tức thần thái đại biến Thạch không giải một mắt, gặp Húc Dương không có ngăn lại, cũng liền thuận thế nói ra. Húc Dương nhìn thấy trong tay nàng luân hồi mặt nạ ở vào phong cấm bên trong, khẽ gật đầu khen ngợi hắn làm việc có nguyên tắc cùng chương pháp, có lẽ nàng đã sớm phát giác được luân hồi điện còn có dạ tâm, liền tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu không ngại, thản nhiên nói, các ngươi bị luân hồi điện xem như quân cờ bổng địch, bọn hắn một mực tại treo các ngươi hồ tộc, lợi dụng các ngươi đảo loạn chân tiên lên giới, ta biết đại khái chiếm giữ Liêu Kỳ nhục thân cái nào đó ba thi ở đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại trong cho giới cựu vực bị trấn áp. Luân hồi điện chân chính đại bản doanh ngay tại cho giới, hoàn toàn chiếm cứ tam vực một trong luân hồi vực, đã nắm trong tay cho giới nhiều hơn phân nửa thế lực, bọn hắn không có khả năng không biết Liễu Kỳ tung tích. Ngân Nô Nhi nghe vậy môi đỏ nhúc nhích một cái, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trên ngọc dung lộ ra tự giễu cùng bi ai chi sắc. Yếu thế tộc đàn chính là thảm như vậy, một khi lộ ra suy yếu chi tướng, rất nhiều không có hảo ý thế lực đều biết đụng lên tới, trăm phương ngàn kế vây quanh hút máu, không ép khâu ngươi sau cùng giá trị lợi dụng liền không bỏ qua, thẳng đến ép ra cốt tùy tới, cùng là chân linh tộc Bạch Trạch nhất tộc như thế, Luân Hồi Điện cũng là như thế. Húc Dương lắc đầu cảm thán một câu, sau đó nói, đem mặt nạ này cất kỹ, theo ta đi ma vực một nhóm, có lẽ có lợi dụng đến cái mặt nạ này thời điểm. Là đạo chủ. Ngân Nô Nhi nghe vậy hít sâu một hơi, phấn chấn tinh thần bén áo thi lễ, yên lặng thu hồi phong cấm bên trong mặt nạ, lắc thân đi tới sau lưng Húc Dương. Lúc này, thu đến đưa tin từ trong hư không loạn lưu trở về Mị Giao đã tới Hắc Nham đảo lòng đất, bị một mực chưa từng mở miệng Huyền Vũ đạo chủ cảm ứng được, hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, lắc người một cái liền xuất hiện tại lơ lửng ở trong hư không cực lớn lục trên bình khoảng không. Hắn muốn thay thế thạch không giải luyện chế tạo hóa tinh hạt, trưởng thiên bình bực này trí cao thần khí không cần thiết đưa đến ma vực. Sau đó Huyền Vũ đạo chủ trên thân tuôn ra liên tiếp càn khôn pháp tác đạo văn, bắn về phía Húc Dương, Ngân Ô Nhi cùng thạch không giải, đem ba người tất cả tận bao bọc tại bên trong, không gian trong nháy mắt vặn vẹo thành một đoàn, ba người bị nhìn về phía ngoại giới. Càn khôn trong thông đạo, Mị Giao cũng cười khanh khách bị đầu đi vào, vẫn là quen cửa quen mẹo ngồi ở Húc Dương đầu bay. U Minh đạo chủ mạnh khỏe. Thạch không giải gặp Mị Giao tu vi lại có một chút tinh tiến, mặc dù không sánh được Húc Dương, nhưng cũng viễn siêu lẽ thường, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất, vội vàng chắp tay chào. A, ngươi biến thành cháu ngươi. Khanh khách, ngươi cũng tốt. Mị Giao chấp có vẻ như ngây thơ tĩnh mịch hai con người, không có tim không có phổi trêu chọc. Thạch không giải khỏe miệng giật một cái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lần nữa chắp tay, liền không lại nhiều lời, vì đoạt lại ba thi, coi như biết rõ tôn phệ thân tộc cử chỉ sẽ dẫn tới Húc Dương bọn hắn không vui, hắn cũng không thể không làm. Ma vực Dạ Dương Vương triều bên trong quan hệ, giống phàm nhân Vương triều đế vương gia, vì tranh đoạt thánh hoàng cũng chính là ma chủ chi vị, thân tình lạnh lùng đến có thể nói cơ hồ không có. Cũng chính là sợ kinh động Thạch Không Ngư, hắn mới để lại một bộ phận chất nhi nguyên thần, không có triệt để thôn phệ, đứa cháu này kỳ thực còn có chuyển thế trùng tu khả năng, bất quá những thứ này, hắn cũng không cần phải cùng Húc Dương giải thích. Chúng ta xuất phát. Lúc này Huyền Vũ đạo chủ trầm ổn âm thanh từ càn khôn ngoài thông đạo truyền đến, bốn phía hết thảy bắt đầu hóa thành vạn bèo lưu quang phi tốc lùi lại. Huyền Vũ đạo chủ tuy nói không cùng Húc Dương đồng hành, nhưng vẫn là thuận tay tiến đưa đoạn đường vẫn là nên, Huyền Vũ đạo chủ tự mình ra tay. So Húc Dương tự mình na di hư không muốn biết nhanh bao nhiêu lần, mấy canh giờ sau đó, chờ Húc Dương bốn cái từ một đoàn vật bèo bên trong không gian thông đạo xuất hiện, bọn hắn đã tới Chu Nguyên Tiên vực vùng Tây Bắc, Bắc Cực đại lục cùng ma vực tiếp giáp biên giới. Húc Dương ngẩng đầu nhìn trời, ở đây chịu ảnh hưởng của ma vực phát tắc, tại chân tiên giới khác tiên vực hiện ra trắng loá kiêu dương, ở chỗ này đã biến thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Trên không kéo dài vô biên nồng hậu dày đặc mây đen, từng đạo giống như cự long thô to màu tím đen lôi đỉnh thỉnh thoảng thoáng qua, chém nát từng đoàn mây đen sau hạ xuống mặt đất, nhìn có chút rợn người. So với táng tinh quần đảo bên ngoài hải vực muốn hiểm ác nhiều, dưới chân của bọn hắn cũng là không nhìn thấy cuối vô ngần màu đen sa mạc, chỉnh thể cảm giác giống như là ở vào hủy diệt ranh giới hoang vu thế giới, cực kỳ kiềm chế. Chỉ là ma vực phụ cận, liền so tiểu Nam Châu cổ ma giới thật ma khí, muốn nồng đậm vô số lần. Thật đúng là vùng đất nghèo nàn a, từ nơi này phóng tới cựu thiên tri thượng tìm kiếm huyền chân chi tinh, sợ là muốn so tiên giới khác tiên vực, còn muốn khó khăn nhiều a. Húc Dương mặt không thay đổi liếc nhìn chung quanh một vòng, âm thầm liễu lưới, nhìn về phía thạch không giải. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Thạch không giải nghe vậy mặt lộ vẻ phức tạp, một lần nữa trở lại ma vực, các loại tư vị nổi lên trong lòng, có chút hoảng hốt gật đầu nói, đích thật là dạng này, bất quá ta chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không có đi tới qua ma vực cựu thiên tri thượng, ta từng là thánh hoàng tự có lúc, tìm kiếm huyền chân chi tinh bực này khổ sai chuyện rơi không đến trên đầu của ta, ta chỉ cần tiếp nhận cung phụng liền có thể, đằng sau ta bị rút lấy pháp tắc trốn vào tích vậy không cảnh sau, rất muốn đi, nhưng lại không dám rời đi tích vậy không cảnh, không đi được, cũng may tích vậy không cảnh có chút mệnh nện mẫu cơ duyên, bằng không thì ta cũng không cách nào lần nữa tiến giai đại la. A Húc Dương nhàn nhạt gật đầu, không có nói thêm nữa, lấy ra một kiện màu đen túi bảo tiên khí khoác ở trên người, đem đầu vai Mị Giao cũng che giấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái mang theo quỷ quái mặt nạ cái đầu nhỏ. Ngân Nô Nhi cũng có học dạng lấy ra ưu phù đảo lúc cái chủng loại kia trang phục, giống như Mị Giao hơi có vẻ hiếu kỳ đánh giá chung quanh, trừ thạch không giải bên ngoài, Húc Dương ba cái cũng là lần thứ nhất tới gần ma vực. Mà thạch không giải tự nhiên không cần che lấp, ma tộc khí tức chính là tốt nhất màu nguy trang. Húc Dương nhìn chung quanh một vòng, một nhíu môi hướng về phía trước ra hiệu, đi theo ta a. Ta biết một đầu đã hoang phế khóa vực thông đạo. Chúng ta mấy cái tu vi đều tại trộn lẫn cùng thái ớt phía trên, đủ để không nhìn cái thông đạo này bên trong, đối với bình thường cấp thấp tồn tại đủ loại hung hiểm. Thạch không giải rất nhanh bình tĩnh trở lại, hơi phân biệt phương hướng, liền thân hóa màu xanh sẫm đột quang, trước tiên đụng nát một đạo tím đen lôi đỉnh, vọt vào gào thét vặn bẹo mây đen bên trong. Húc Dương quay đầu cho Ngân Nô Nhi một cái vạn sự cẩn thận ánh mắt sau, hai thân ảnh cũng lập tức đuổi kịp. Năm cái ngày đệm Húc Dương bọn hắn tại một đoàn trong mây đen chợt dừng lại thân hình, đều có chút sắc mặt khó coi nhìn về phía trước. Bốn người bọn họ bên trong, ba cái đỉnh cấp chân linh, một cái chiếm giữ ma vực hoàng tộc lục thân đại la, đều có nhìn thấu hư không đồng thuận. Xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, mấy trăm vạn dặm bên ngoài trong hư không, một vài mười dặm chi cự ám ngân sắc truyền qua đang tại ùng ùng chuyển động, hơi có vẻ vặn vẹo bất ổn, như có thực chất ngân sắc hào quang không ngừng từ trong vòng xoáy xung ra, vô cùng mãnh liệt không gian ba động tùy ý lan tràn ra phía ngoài, xem ra cái lối đi này đã ở vào sắc bên bờ hủy diệt. Vòng xoáy trung quanh, gần nghìn dặm bên trong hư không giống khô hạn mấy năm sau dạn nước ruột cạn, khắp nơi đều là bị xé nứt vết nứt không gian, chẳng thể trách nơi đây khóa vực thông đạo sẽ hoang phế. Nhưng đây không phải trọng điểm, mà là quay chung quanh tại bên ngoài vòng xoáy hai cái phương hướng cách đó không xa, hai cái khổng lồ tàu thuyền hạm đội đang giằng co, một phe là 30 chiếc vạn trượng thuyền vàng, vô số người mặc kim giáp dị tộc rậm rạp chẳng chịt đứng ở từng chiếc thuyền vàng phía trên. Phe bên kia là 18 cái cao vạn trượng khô héo lân giáp cự thú, sinh ra lục túc, song giác hai cánh, hình như hình quái dị mập mạp đại cầu, từng cái kéo lấy huyết hồng sắc chiến thuyền, cũng có hơn vạn cái áo giáp màu tím ma tộc trôi nổi bảo vệ ở trung quanh, chiếm hết một mảnh khác hư không. Lúc này song phương đã bắt đầu tiểu quy mô thăm dò đối công, hàng trăm hàng ngàn cái hình thù kỳ quái thân ảnh đang dựa vào hai phe hạm đội từng đôi chém giết, khắp nơi đều đang nhấp nháy linh vực tia sáng, khắp nơi cũng là kinh thiên động địa tiếng vang. Đại quân kích thước như vậy, tại hiểm ác ma vực biên giới rằng co chém giết, rất rõ ràng một phương đến từ Bắc Cực Đại Lục Tiên Cung đại quân, một phương khác không cần phải nói, chắc chắn là ma vực. Tại Húc Dương quanh thân, chín cái thuần bạch sắc kỳ dị mai rùa vây quanh Huyền Diệu Quy Tích xuyên tới xuyên lui, từng khỏa càn khôn pháp tác phủ văn tung bay, đem bọn hắn mấy cái quanh thân vây quanh. Hắn sắc mặt lạnh lùng, không mặn không nhạt nói, xem ra chúng ta tới không đúng lúc à? Ngươi nói đúng không? Giờ khắc này, trong lòng Húc Dương đã có đem Thạch Không Giải chấn áp xúc động rồi. Thạch Không Giải sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói, là ta tính sai, mấy trăm vạn năm không có trở về, như thế nào cũng không nghĩ tới đây chỗ sắp hủy diệt khóa vực thông đạo sẽ trở thành song phương tranh đoạt chiến trường. Ngươi thôn phệ Thạch Khai Càn Nguyên Thần, cũng đừng nói đối với ma vực tình hình gần đây một điểm không hiểu rõ. Húc Dương cười lạnh, bằng không chúng ta đường vòng, gần nhất một đầu khóa vực thông đạo cách nơi này chỉ có 3 cái ngày đêm lộ trình. Thạch Không Giải hết đường chối cãi, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa đề nghị. Chậm, đối phương đã phát hiện chúng ta. Húc Dương thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng Thiên Đình phương hướng nhìn lại, vừa vặn cùng Kim Thuyền chủ hạm bên trong một cái giống như cười mà không phải cười cực lớn hai con ngươi, ánh mắt tương đối,